Chương 1, yêu ma đồ thôn, còn nhỏ Lạc Trần chương 1, yêu ma đồ thôn, còn nhỏ Lạc Trần. Hắc ám trong hầm ngầm, một đạo thân ảnh nhỏ gầy lẳng lặng còn do thân thể, xuyên thấu qua hầm tấm ván gỗ khoảng cách, Lạc Trần non nớt hai con người gắt gao nhìn ra phía ngoài trong nhà phát sinh cảnh tượng. Trần Nhi Ngoan, không cần nói, không muốn đi ra ngoài, chờ chúng ta trở về. Một thế này mẫu thân dịu dàng lời nói vẫn tại bên tai tiếng vọng. Nhìn xem bọn hắn dứt khoát quyết nhiên quan bế hầm lối vào, nhìn xem bọn hắn đạp trên nước mưa hướng phía bên ngoài mà đi. Trong đêm tối, dã thú gào thét nương theo lấy huyết nhục nuốt thanh âm vang lên. Thôn dân kêu rên, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Đáng chết, đáng chết. Lạc Trần trong hai mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, thân thể không ngừng đang run rẩy. Yêu ma, thế giới này thật có yêu ma. Hơn nữa còn đi tới Lê Thụ thôn cái này địa phương lớn bằng bàn tay. Cha mẹ của kiếp này vì mình một chút hy vọng sống, dứt khoát quyết nhiên hướng phía bên ngoài đi đến. Lấy thân làm mồi, tranh thủ Lạc Trần một chút hy vọng sống. Lạc Trần niên kỷ quá nhỏ, cái gì đều không làm được, hắn chỉ có thể hết sức để cho mình không còn run rẩy thút thít. Hắn phải sống sót vì cha mẹ, là thôn dân báo thù. Trong bóng tối, thời gian biến dị thường chậm chạp. Lạc Trần tứ chi đã cứng ngắc, sắc mặt cũng tái nhợt dị thường. Bên ngoài đã không có động tĩnh, nồng đậm mùi máu tanh lại thật lâu không tiêu tan. Đột nhiên, yên tĩnh trong đêm tối, một đạo tiếng bước chân từ tiểu viện bên ngoài vang lên. Lạc Trần lập tức cảnh giác, không khỏi rụt rụt thân thể. Kéo kẹt, trong nhà cửa gỗ bị đẩy ra. Tại ban đêm yên tĩnh phát ra phá lệ tiếng cọ sát chói tai. Yên tĩnh. Một khắc đồng hồ sau, một đạo trung khí 10 phần lời nói trong phòng vang lên, trong thanh âm mang theo nhỏ không thể thấy ấy nấy. Ra đi a, đã an toàn. Hâm hạ, Lạc Trần không nhúc nhích, hai con ngươi lại dị thường sáng ngời. Trong tay nắm thật chặt một thanh thái đao, bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay có chút trắng bệnh. Một tia sáng trong phòng sáng lên, cũng chiếu ở Lạc Trần trên gương mặt. Hầm tấm ván gỗ bị một đôi hữu lực đại thủ xốc lên. Đột nhiên, một thanh thái đao hiện lên, mang theo một tia sát ý hắc, tiểu tử có sát tính. Một tiếng cười khẽ vang lên, người tới có chút đưa tay, tay không tấc sắt, vẹn vẹn dựa vào huyết nhục chi khu liền đem thái đao một mực chộp vào trong lòng bàn tay. Lạc Trần con ngươi co rụt lại, tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Không cần thần trương, yêu ma đã bị ta trấn áp. Liêu Hưng Thịnh người mặc một thân huyền hắc trang phục, bên hông cài lấy trường đao, đeo lệnh bài, nhìn uy phong lấm lẫm. Hắn hướng hầm vươn tay, sau cùng lời nói cũng chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Thật có lỗi, chúng ta tới chậm, tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm. Mưa gió dần dần ngừng. Lạc Trần đi theo Liêu Hưng Thịnh sau lưng, đi ra ra môn. Máu tươi tại nước mưa cọ rửa hạ lưu trôi tại thôn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhưng không thấy bất kỳ thôn dân thi thể. Lạc Trần trong lòng bị thương, nhìn xem từ nhỏ sinh hoạt địa phương biến thành cái bộ dáng này, trong mắt là tan không ra cừu hận. Hai người tới một chỗ trên đất trống, bốn phía nhiều đám bó đuốc sáng lên, từng đạo người mặc màu mực chế phục cầm đao người đang đi tuần xem xét. Trên đất trống, một đạo hố to bị giống như là lợi khí trong nháy mắt chém ra, ngăn nắp, chỉnh chỉnh tề tề. Từng gỗ tàn phá không chịu nổi thôn dân thi thể chồng chất tại trong hố lớn. Lạc Trần trước mắt bị đỏ tươi chiếm cứ, hắn không có sợ hãi, không có e ngại, chỉ là run rẩy tiến lên, chật vật theo cái hố trung tướng phụ mẫu thi thể lôi kéo mà ra. Ta muốn đơn độc mai táng cha mẹ của ta. Ngữ khí của hắn rất kiên định, mang theo một tia khẩn cầu. Liêu Hưng Thịnh gật gật đầu. Sau lưng một gã thuộc hạ tới Lạc Trần trước mặt, đem Lạc Trần dịu dắt đứng lên. Một đạo ngọn lửa rơi vào cái hố bên trong, rơi vào phụ mẫu trên thân thể. Không gió tự cháy, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thôn. Ánh lửa tỏa ra đám người khuôn mặt. Liêu Hưng Thịnh duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng vuốt ve bên người cái này nhu thuận hải tử, nhẹ giọng mở miệng. Người không sợ? Sợ. Lạc Trần ngữ khí có chút dừng lại, nói tiếp. Nhưng ta càng sợ về sau không có cơ hội báo thù. Thân thể nho nhỏ, lời nói lại thực kiên định lạ thường. Bốn phía trấn ma ti đám người trầm mặc, nghe cái kia đạo hải đồng non nớt lời nói. Báo thù. Người tới. Liêu Hưng Thịnh bỗng nhiên cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo buồn vô cớ cùng thưởng thức. Theo lời nói rơi xuống, phía trước bốn đạo chấn ma ti giáo úy kéo lấy thô to huyền kim xiềng xích, trong đêm tối chuyển ra sắt thép và chạm thanh âm. Giống. Gầm lên giận dữ chấn động đại địa, nhường Lạc Trần thân hình lay động. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước bị thô to xiềng xích một mực trói buộc quái vật khổng lồ, trong mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Đây là một đầu thân cao trọn vẹn 5 mét cự biên, huyết hồng lông tóc che đậy lấy thân thể cao lớn, hai tay kỳ dài, tứ chi nằm sấp lấy, xuyên thấu qua trên người bộ lông màu đỏ hạ, có thể nhìn thấy một đôi trung đồng lớn huyết hồng ánh mắt. Yêu ma tứ chi chố khớp nối riêng phần mình cắm một thanh đao kiếm, đưa nó gắt gao đính tại trên mặt đất, theo lôi kéo, đỏ sẫm máu tươi chảy xuôi. Ha ha. Huyết viên nâng lên đầu lâu to lớn, nhìn xem Liễu Hưng Thịnh bên cạnh trai trai tiểu tử, khoe miệng phát ra ý nghĩa không rõ trào phúng. Ồn ào. Liễu Hưng Thịnh nhướng mày, bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Lạc Trần chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, yêu ma tứ chi đoạn nước, miệng đại trường, miệng đầy răng nanh vỡ vụn, đầu lưỡi đỏ thắm bị chém xuống. Tu hành sao? Lạc Trần ánh mắt gắt gao nhìn xem Liễu Hưng Thịnh trường đao trong tay, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Cầm đao của ta đi giết nó, là thôn báo thủ. Ngươi dám sao? Nhìn xem đưa tới trường đao, Lạc Trần không có chút gì do dự, đưa tay tiếp nhận. Xuy. Trường đao vào tay trong nháy mắt rơi xuống đất, nghiêng cắm ở trên mặt đất. Thật nặng. Đây là Lạc Trần thứ nhất cảm thụ. Hắn gian nan lôi kéo trường đao, bộ dáng có chút buồn cười. Bốn phía trấn ma ti người lại không có một người mở miệng chế giễu, chỉ là nhìn xem đạo thân ảnh này. Lạc Trần đi vào to lớn yêu ma thân thể trước, nhìn xem lúc này ngã xuống đất vẹn vẹn còn lại một mạch yêu ma. Đáy mắt là ngượng nghịu lạnh lùng. Hắn giơ lên trường đao, tại yêu ma khát máu ánh mắt bên trong, mạnh mẽ chém xuống. Phốc thử. Trường đao phá vỡ da lông, lại khó mà làm bị thương yêu ma căn bản. Lạc Trần không nói một lời, chỉ là một mặt vung đao. Thằng đến chính mình mệt mỏi thở hổn hộc, yêu ma đầu lâu bị hắn mạnh mẽ liên chạm mấy chục đao chặt xuống. Đủ. Liêu Hưng Thịnh từ phía sau lưng mà đến, theo Lạc Trần trong tay tiếp nhận trường đao, lau sạch nhẹ nhẹ. Từ nay về sau, liền cùng ở bên cạnh ta a, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Trần có chút ngửa đầu, nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể biến giống như ngươi lợi hại sao? Ha ha ha, ta cả đời này không có con cái, ngươi chính là y bát của ta truyền nhân. Liêu Hưng Thịnh chỉ là cười ha ha, nhìn xem Lạc Trần trong mắt mang theo hài lòng. Tốt. Sau cơn mưa gió lạnh thổi phật, thiếu niên lời nói lại kiên định lạ thường. Một canh giờ sau, Lạc Trần quỳ gối phụ mẫu trước mộ phần, không nói một lời. Trong đầu, từng đạo tin tức hiện hiện, hắn trầm mặc nhìn xem. Chém giết nhất cảnh, đoán cốt, huyết viên cướp đoạt 70 năm thọ nguyên. Trước mắt thọ nguyên, 10,158. Tiêu hao thọ nguyên nhằm vào tu vi, công pháp, võ học, thần thông. Tiến hành diễn hóa tu hành. Đánh giết nhập phẩm động thực vật, có thể cướp đoạt còn thừa thọ nguyên. Liêu Hưng Thịnh đi vào Lạc Trần, duỗi ra rộng lượng bàn tay đem Lạc Trần đỡ dậy, mang theo thiếu niên rời đi thôn. Người tên là gì? Lạc Trần. Chương 2, đột phá. Danh thiên tài chương 2, đột phá. Danh thiên tài 6 năm sau. Làm lớn hoàng triều, Bắc cảnh trọng thành một trong. Thanh Nguyên thành, Thanh Lưu hạ bên trong. Một chỗ ba tiến biệt viện, nơi hẻo lánh trong diễn võ trường, truyền đến một tiếng trung khí 10 phần tán thưởng. Không tệ, cái này cơ sở đao pháp đã viên mãn. Liêu Hưng Thịnh nằm ngửa tại diễn võ trường cái khác trên ghế nằm, người mặc một thân quần áo luyện công, cụt một tay ôm một cái tiểu bất điểm, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Nôi nôi, dính hại một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm vang lên, một cái tiểu bất điểm trong ngực dây rủa vỗ tay lên. Trong diễn võ trường, Lạc Trần thật dài phun ra thở ra một hơi. Thời gian 6 năm, hắn đi theo Liễu Hưng Thịnh đi vào tòa thành lớn này bên trong sinh hoạt. Chính như hắn lúc trước hứa hẹn, Liễu Hưng Thịnh xem hắn như mình ra. Dù là 4 năm trước, Liễu Hưng Thịnh cùng bá mẫu mừng đến một nữ nhi, cũng chưa từng khắc khe hắn nửa phần. Vì để cho hắn đánh tốt cơ sở, mỗi tháng đều tốn hao mấy chục lượng bạc vì hắn bổ dưỡng thể phách. Bây giờ 6 năm trôi qua, hôm nay hắn đã trưởng thành, căn cốt đã thành. Võ đạo, thế giới này siêu phàm lực lượng. Liễu Hưng Thịnh đứng dậy, ôm tiểu gia hỏa đi vào thiếu niên bên người. Nhìn xem trước mặt anh tư bừng bừng phân chấn, thân hình thẳng tắp thiếu niên lang. Liêu Hưng Thịnh hài lòng mở ra miệng nói, thiên phú của ngươi so ta tốt hơn quá nhiều, tăng thêm ngộ tính phi phàm, đợi một thời gian, tất nhiên có thể vượt qua ta. Nhưng là cũng không cần tự đại, cần biết thiên ngoại hữu thiên. Liêu thúc, ta minh bạch. Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, biết được là tại quên bảo chính mình. Nồi nồi, ôm một cái. Hai người nói chuyện công phu, Liêu Hưng Thịnh trong ngực tiểu bất điểm lại không an phận lên, duỗi ra cánh tay nhỏ liền hướng phía Lạc Trần phương hướng nghiêng về. Giao giao. Lạc Trần nhìn xem tiểu gia hỏa này, khoe miệng cũng không tự chủ dương lên, đưa tay tiếp nhận ôm vào trong ngực. Ba người dọc theo đỉnh hành lang hướng phía thư phòng đi đến. Trong thư phòng, Liêu Hưng Thịnh xuất ra một bản bí tịch đưa cho Lạc Trần. Võ đạo chi lộ, nhất cảnh là luyện thể, tổng cộng chia làm tứ đại luyện. Nhất luyện bì, rèn luyện thân thể màng da, nhường màng da tính bền dẻo kinh người, vững như da trâu, đề cao thân thể phòng ngự. Nhị đoán cốt, rèn luyện toàn thân xương cốt, có sống như rồng, tứ chi cường kiện, đại thành đoán cốt một cánh tay đoán một cái 1.8 vạn cân, thiên tài võ giả càng là mấy lần. Tam dịch cân, rèn luyện thân thể lớn gân, đại thành về sau, nắm giữ cơ tốc, càng nắm giữ mấy lần lực bộc phát. Cuối cùng ban huyết, vận chuyển chu thiên khí huyết, cô đọng nội tình, cái này võ giả đã không giống phàm nhân, mọi cử động có lớn lao uy năng. Liêu Hưng Thịnh nói một hơi rất nhiều, nâng chung trà lên uống một hớp, chờ đợi Lạc Trần tiêu hóa. Lạc Trần trong lòng phi tốc tiêu hóa tin tức, hắn cái này 6 năm mặc dù nghe nói qua, nhưng còn lâu mới có được lúc này, Liêu thúc vì hắn giới thiệu kỹ càng. Một lát, Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Hưng Thịnh chống rông cánh tay trái, nhẹ giọng hỏi: "Cái này tay cụt là 3 năm trước đây, Liêu Hưng Thịnh chấp hành nhiệm vụ thời điểm mất đi. Khi đó đúng lúc là giao giao xuất sinh không lâu, trong lòng lo lắng quá nhiều, bị trọng thương, Liêu Hưng Thịnh cũng liền theo chấn ma ti lui xuống tới." "Kia, Liêu thúc là cảnh giới gì?" "Ha ha, năm đó ta cũng là chấn ma ti bên trong một tay hảo thủ, ban huyết định phong chấn ma giáo úy." Liêu Hưng Thịnh cười ha ha, có chút tự hào, nhưng trong mắt lại ẩn giấu đi một vẻ thất lạc. 3 năm trước đây truy sát đầu kia yêu ma, không chỉ là mất đi một tay đơn giản như vậy, cũng thương tổn tới căn cơ. Võ đạo chi lộ đoạn tuyệt. Nội tâm của hắn còn lâu mới có được chính mình biểu hiện cho người nhà nhẹ nhõm. Ngay nọ buổi chiều, Lạc Trần tại thư phòng cùng Liêu Hưng Thịnh hàn huyên rất nhiều. Bộ túc hắn trước kia rất nhiều nghi hoặc, thằng đến tới gần trạm vào tối mới bị bá mẫu gọi đi ăn cơm. Là đêm, Lạc Trần trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu từng đạo tin tức hiện hiện. Công pháp Xích Dương Hô Hấp Pháp chưa nhập môn, phải chăng tiêu hao thọ nguyên tiến hành diễn hóa tu hành? Xích Dương Hô Hấp Pháp là chấn ma ti dùng để trúc cơ thượng đẳng công pháp, Liêu thúc đã từng là chấn ma ti làm ra to lớn hy sinh, lúc này mới cho phép gia truyền, lại không thể truyền ra ngoài. Lạc Trần thở sâu, biết được chính mình cất bước đã vượt qua rất nhiều võ giả. Thiên tài sao? Thi Thao nói nhỏ, Lạc Trần hồi tưởng lại Liêu thúc đối với hắn tán thưởng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình khả năng có chút thiên phú, nhưng cũng tuyệt không có khả năng 10 ngày liền đem một bản cơ sở đao pháp luyện đến viên mãn. Nhưng là mình không được, không có nghĩa là chính mình treo không được. Treo đến. Đầu nhập 10 năm thọ nguyên diễn hóa Xích Viêm Hô Hấp Pháp. Người tu hành Xích Dương Hô Hấp Pháp 1 năm, hô hấp pháp nhập môn, khí tức kéo dài mà hừng hực, chí cương chí dương. Người tu hành Xích Dương Hô Hấp Pháp 5 năm, hô hấp pháp đại thành, luyện bị chi cảnh có thể đụng tay đến. Người tu hành Xích Dương Hô Hấp Pháp 10 năm, hô hấp pháp đạt đến viên mãn, lấy viên mãn hô hấp pháp tu hành, 3 ngày có thể bước vào nhất luyện. Hô. Trong phòng, Lạc Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo kéo dài mà hừng hực thổ tức từ hắn miệng mũi thở ra, hình như có hừng hực mà hừng hực. 10 năm ký ức cùng tu hành Xích Dương hô hấp pháp kinh nghiệm phi tốc tại chỗ sâu trong óc hiện hiện. Tựa như trời sinh nắm giữ, không chút do dự trệ. Theo thổ nạp hô hấp, từng đạo dòng nước ấm tự toàn thân bên trong lưu chuyển, cuối cùng quy về đan điền bể khổ. Dựa theo trong đầu hiện hiện tin tức đến xem, bằng vào viên mãn Xích Dương hô hấp pháp, hắn bước vào nhất luyện cấp độ chỉ cần 3 ngày. Cái này mặc dù là viên mãn công pháp hiệu quả, nhưng cũng là hắn mấy năm này mỗi tháng mấy chục lượng bạc dược thiện công lao. Công pháp Xích Dương hô hấp pháp, viên mãn, trước mắt thọ nguyên 16145. Lần trước cơ sở đao pháp tiêu hao 3 năm thọ nguyên, lần này lại tiêu hao 10 năm. Ta cũng có thể trực tiếp tiêu hao thọ nguyên, diễn hóa tu vi, nhưng là không cần thiết. Lạc Trần tự lẩm bẩm, hắn muốn vì chính mình lập xuống tiên tài người thiết lập, nhưng cũng không thể quá mức kinh thế hai tục, dẫn tới ngấp nghé. Về sau có cơ hội muốn tu hành một môn ẩn nấp công pháp, mọi thứ đều phải để lại có át chủ bài. 3 ngày sau, Lạc Trần đón húc nhật, thổ nạp hô hấp, lồng ngực chập trùng ở giữa, khí tức quanh người càng phát ra hừng hực mà bành trướng. Liêu Hưng Thịnh đứng tại bên ngoài diễn võ trường vòng, khiếp sợ trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng người lên, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cái này hô hấp pháp, chỉ sợ đã đại thành thậm chí viên mãn. Nộ tính kinh người. Lạc Trần nộ tính cùng thiên tư so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn, đã đủ để sánh vai những cái kia bắc cảnh con em thế gia. Đồng nhiên, trong diễn võ trường tầm quấn lên cùng phòng, từng đạo cực nóng thổ tức âm thanh dần dần gấp rút. Lạc Trần chỉ cảm thấy thể nội hiện lên từng sợi khổng lồ mà cực nóng khí huyết chi lực, đây cũng là lần thứ nhất hắn rõ ràng cảm giác được siêu phàm lực lượng. Thân thể bên trên, da thịt trắng non bắt đầu biến đỏ bừng, theo một hít một thở ở giữa, chập trùng không ngừng. Mang ra biến cứng cỏi, thể nội sinh ra 9 sợi khí huyết chi lực, đột phá mới khó khăn lắm kết thúc. Nhất luyện, luyện bị chi cảnh. Trong diễn võ trường, Lạc Trần cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại, trong mắt mang theo ý cười. Trần Nhi, tư chất ngút trời a. Liêu Hưng Thịnh so Lạc Trần còn kích động hơn, tiến lên vỗ vỗ thiếu niên bà bay. Đi, hôm nay để ngươi bá mẫu làm đến một bản mỹ thực chúc mừng một chút. Ha ha ha. Chương 3, quân dự bị trấn ma vệ chương 3, quân dự bị trấn ma vệ Liêu gia trong thư phòng. Ngươi muốn gia nhập trấn ma ti? Liêu Hưng Thịnh ngữ khí ngưng trọng, nâng lên chén trà nhấp một miếng, lập tức cảm thấy miệng đầy đắng chát. Trấn ma ti lâu dài cùng yêu ma chém giết, xuất sinh nhập tử. Lấy Trần Nhi thiên tư của ngươi, căn bản không có tất yếu. Hắn không khỏi khuyên nhủ nói. Lời nói rơi xuống, liền nghe Lạc Trần nhẹ giọng giải thích nói: "Liêu thúc, ta đã nghĩ kỹ, năm đó thôn thảm tao yêu ma đồ sát, ta đối yêu ma sớm đã hận thấu xương. Huống chi, ta thiên tư không tệ, tiến vào trấn ma ti cũng có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn." Lạc Trần lời nói âm vang hữu lực, cho ra giải thích cũng không có kẽ hở. Liêu Hưng Thịnh biết được Lạc Trần nói tới là đúng. Hắn chỉ là một cái về hưu trấn ma giáo úy, dù là hắn có chút vốn liếng cũng đã từng giao thiệp, nhưng về sau một lúc sau, cũng tuyệt đối cung cấp không ra một vị võ đạo thiên tài tài nguyên tiêu hao. Gia nhập trấn ma ti dường như trở thành chỗ đi tốt nhất. Thư phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thật lâu qua đi, Liêu Hưng Thịnh lúc này mới ngẩng đầu, khàn khàn nói rằng: "Mà thôi, tính tình của ngươi ta cũng hiểu biết, có chủ kiến, làm ra quyết định rất khó sửa đổi. Ta tại trấn ma ti còn có chút quan hệ, ngày mai ta liền đi hỏi một chút. Trấn ma ti xem như làm lớn hoàng triều đặc quyền cơ cấu, cũng không phải người nào đều có thể tùy ý gia nhập. Nhưng Lạc Trần tin tưởng, chỉ cần Liêu thúc bằng lòng ra mặt, liền 10 phần chắc chín. Một là hắn biểu hiện tiên tư bất phàm, hai chính là nhà hắn thế thanh bạch, còn cùng yêu ma có huyết hải thâm cửu, là thích hợp nhất trấn ma ti." Lạc Trần hướng phía Liêu Hưng Thịnh cung kính cúi đầu, đối bị này Liêu thúc là phát ra từ nội tâm cảm kích. "Mau mau cút." Liêu Hưng Thịnh không nhịn được khoát khoát tay, tâm tình phức tạp. Lạc Trần lúc này mới quay người đi ra thư phòng. Đi ngang qua một chỗ đình nghỉ mát, một vị đoan trang phu nhân trong ngực ôm tiểu oa nhi tại an tĩnh cho cá ăn. "Nhà chúng ta Trần Nhi thật sự là càng phát ra tuấn thiếu." "Nồi nồi, nồi nồi." Nhìn xem trong lương đình bá mẫu Vương thị cùng nhỏ giao giao, Lạc Trần trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp. 2 ngày sau, Thanh Nguyên thành, đàng long phố chỗ sâu nhất trước một tòa phủ đệ. Lạc Trần cùng Liễu Hưng Thịnh cùng nhau đến đây. Chỗ ngồi này tại phồn hoa đường đi trung tâm đại trạch viện, ít ra chiếm diện tích mấy chục mẫu, lại là Thanh Nguyên thành trấn ma ti tổng bộ. Thanh Nguyên thành cũng không phải viên đạn thành nhỏ, mà là làm lớn hoàng triều bắc cảnh thập nhị trọng thành một trong, thế gia san sát, phồn hoa náo nhiệt. Dù là bây giờ chính vào làm lớn hoàng triều dung chuyển lúc, cũng không có chút ảnh hưởng tòa thành trì này vận chuyển. Mà xem như trấn ma ti trụ sở, trong đó càng là cao thủ nhiều như mây. Liêu Hưng Thịnh ở trong đó nhậm chức 30 năm, mặc dù tư chất không cao, khó khăn lắm ban huyết đỉnh phòng, nhưng cũng làm thuộc trấn ma ti bên trong trụ cột vững vàng. Trấn ma giáo úy càng là thống ngự trên 100 tên trấn ma vệ. Bây giờ về hưu đã 2-3 năm, nhưng hắn công tích cùng nhân mạch cũng không có biến mất. Tại nghiệm minh thân phận về sau, hai người tiến vào bên trong. Trên đường, Lạc Trần lặng lặng nghe căn dặn. "Lần này ta dẫn ngươi gặp chính là ta đã từng đồng liêu, cũng là một gã ban huyết đỉnh phong trấn ma giáo úy, tên là Việt Vô Thường. Ngươi liền tại dưới tay hắn nhậm chức dự bị trấn ma vệ, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên có thể chuyển chính thức." Lạc Trần chăm chú ghi lại, cảm thán có quan hệ chính là tốt. Liêu Hưng Thịnh lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng ngưng trọng mấy phần. "Đương nhiên, ta cũng có bất thường giao, người này tên là Lý Thiết Quê, mặc dù chức vị cũng là trấn ma giáo úy, nhưng là thực lực đã đột phá võ đạo đệ nhị cảnh, huyền thiếu. Ngươi về sau nhìn thấy hắn tận lực tránh một chút, hắn sẽ không đối ngươi tên tiểu bối này xuất thủ." Lạc Trần hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi thăm. "Liêu thúc cùng người này có thủ? Nếu có thủ, đem đến từ mình cũng làm thuận tay giải quyết. Thâm cửu đại hận cũng là không đến mức, mặc dù trấn ma thi ra đại nghiệp đại, nhưng thiên tài võ giả quá nhiều, tài nguyên không có khả năng bình đẳng phân phối, chính là muốn tranh. Tấn thăng cơ hội muốn tranh, thứ nguyên khan hiếm cũng muốn tranh. Năm đó ta chính là cùng hắn tại tranh đoạt cơ duyên lúc kết xuống tử án. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ lầu cắt trước. Một vị thân hình thon gầy, khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân đã tại lầu cắt trước chờ. Nhìn thấy người tới, Việt Vô Thường cười lớn một tiếng, thanh âm phải mở. Liêu Minh, đây cũng là trong nhà người kỳ lân tử. Quả nhiên bất phàm. Đâu có, cùng những cái kia thiên tiêu so, còn kém bên trên không ít. Liêu Hưng Thịnh khoát khoát tay, khiêm tốn nói rằng, nhưng khỏe miệng lại rất khó ngăn chặn. Gặp qua Việt đại nhân. Lạc Trần tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Về sau hắn còn muốn ở đây nhân tủ hạ làm việc, nên có cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không thể lãnh đạo. Ân, không tệ, là đáng làm chi tài, về sau ngươi liền lưu tại thủ hạ ta a. Việt Vô Thường nhẹ nhàng gật đầu, liền lôi kéo Liêu Hưng Thịnh hướng phía lầu cấp đi đến. Sau lưng, một gã trấn ma vệ tiến lên, mang theo Lạc Trần tiến về đăng ký tạo sách. Sau nửa canh giờ, Lạc Trần trong tay cầm một khối dự bị dịch trấn ma vệ lệnh bài, trong ngực ôm chế thức trang phục, đăng ký tạo sách. Bây giờ, hắn cũng coi là gia nhập trấn ma ti. Có Liêu Hưng Thịnh quan hệ cùng mình tiên tư, không bao lâu liền có thể chuyển chính thức. Lạc huynh đệ, chúc mừng gia nhập trấn ma ti, sau này sẽ là đồng liêu. Vương Sở cười ha hả, rất dễ thân cận bộ dáng, chúc mừng nói, ta còn muốn đa tạ Vương huynh dẫn đạo. Lạc Trần mới đến, thái độ thả rất bình thản. Ha ha, chúng ta trấn ma vệ không nói những cái kia hư, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút các vị đồng liêu. Vương Sở rất là cao hứng, Lạc Trần không có ỷ vào bối cảnh đối với hắn ồn ào náo động, hắn cũng nhiệt tình mấy phần. Lạc Trần cùng Vương Sở đi vào phòng luyện công, thay đổi một thân mới tinh trấn ma vệ áo bào đen, nhìn qua tinh thần sáng láng. Hai người tới diễn võ trường, lúc này trong đó có mười mấy người luyện công. Viện đại nhân trưởng quản Thanh Nguyên Thành lấy đông 300 dặm, phàm là xuất hiện yêu ma, tình báo sẽ trước tiên xuất hiện tại trong các. Bình thường đại nhân thủ hạ phải có trấn ma sứ 10 vị, trấn ma vệ hơn 100, quân dự bị lâu dài cũng có cái hơn 10 vị. Vương Sở chính là một gã chính thức trấn ma vệ, đối với mấy cái này thuộc như lòng bàn tay, giống như là Lạc Trần làm lấy giới thiệu. Vương ca, là lại tới người mới. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Trông thấy hai người, có chút dự bị trấn ma vệ liền tiến lên chào hỏi. Những này quân dự bị đều thuộc về là trấn ma ti bồi dưỡng, dùng để bổ sung lâu dài nhân thủ hao tổn. Phải biết, trấn ma ti cùng yêu ma chém giết, thủ thương là chuyện thường ngày, tử vong càng là thường có. Lạc Trần từng cái cùng mọi người nhận biết, đều thuộc về Việt Vô Thường thủ hạ quân dự bị, hắn cũng không muốn lộ ra không hợp nhau. Ban đêm, Lạc Trần mời đám người đi hướng một chỗ quán rượu ăn uống dừng lại, xem như sơ bộ gia nhập vào trấn ma ti. Mang theo một chút men say, Lạc Trần trở lại Liêu phủ, ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Hắn bị gọi vào thư phòng cùng Liễu Hưng Tịnh Hàn Nguyên hồi lâu. Về đến phòng bên trong, đã là trên ánh trăng đầu cảnh. Từ trong ngực xuất ra một bản trấn ma vệ tu hành đạo pháp, tinh tế đọc. Thủ Dương trấn ma đao chí cương chí dương, đối bình thường âm quỷ yêu ma tổn thương cực lớn, trấn ma vệ nhập môn đao pháp một trong. Theo thời gian trôi qua, một bản đao pháp bị hắn đọc xong chắc chắn. Trong đầu lập tức hiện hiện một đạo tin tức. Võ kỹ, Thủ Dương trấn ma đao, chưa nhập môn, diễn hóa thôi diễn, về sau tiêu hao thọ nguyên quá mức khổng lồ. Phải nhanh một chút có tiền thu. Lạc Trần đối với mình có rõ ràng quy hoạch. Phàm là có thể được xưng là yêu ma, đều là nhập phẩm sinh linh, tại thấp cảnh giới liền hiểu rõ lần võ giả thọ nguyên. Huống chi yêu ma vẫn là nhân tộc tử địch. Chém giết yêu ma không cần lý do, chính là hắn thượng đẳng tu hành tư lương. Đây cũng là hắn lựa chọn gia nhập trấn ma ti nguyên nhân chủ yếu. Chương 4, viên mãn thủ dương trấn ma đao chương 4, viên mãn thủ dương trấn ma đao đầu nhập 10 năm thọ nguyên diễn hóa thủ dương trấn ma đao thành công đầu nhập 10 năm thọ nguyên diễn hóa võ học. Năm thứ nhất, dựa vào viên mãn cơ sở đao pháp, thủ dương trấn ma đao thành công tiểu thành. Năm thứ 5, ngươi thủ dương trấn ma đao đại thành, xuất đao thời điểm như mặt trời mới lên ở hướng đông, trừ tà tránh lui. Năm thứ 8, ngươi thủ dương trấn ma đao viên mãn, một chút linh quang tự trong lòng minh ngộ, ngươi dường như thấy được con đường phía trước. Thứ 10 năm, ngươi biết được, thủ dương trấn ma đao tựa hồ là theo càng mạnh đao pháp bên trên chia tách xuống tới, ngươi mong muốn truy tìm, lại khổ vì ngộ tính không đủ. Thọ nguyên, 16, 135 cuối cùng 2 năm có chút lãng phí. Lạc Trần có chút đau lòng, đó cũng đều là tuổi thọ của hắn. Không kịp cảm khái. 10 năm ở giữa, vô số ngày đêm khổ luyện đao pháp ký ức cùng kinh nghiệm bắt đầu ở trong lòng hiện lên. Mấy cái hô hấp sau, Lạc Trần mở hai mắt ra, trong mắt hình như có một vành mặt trời. Hắn đột nhiên rút ra bên cạnh trảm ma đao, hướng phía ngoài phòng đi đến. Nương theo lấy trường đao tiếng xé gió, viên mãn thủ dương phá ma đao pháp bị hắn tại trong tiểu viện thi triển ra. Tuy chỉ là chiêu thức kỹ xảo, không có sử dụng thể nội còn sót lại khí huyết, nhưng đại khai đại hợp ở giữa, rất có vài phần uy thế. Tại cửa ra vào luyện đao nửa canh giờ, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, trong lòng có một chút lực lượng. Toàn bộ thân hình bên trong khí huyết bị điều động. Lạc Trần trực tiếp tại chỗ miệng giếng tẩy một cái nước lạnh tắm, mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Lạc Trần người mặc một thân trấn ma vệ áo bào đen, thiếu niên anh tư bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang, trên trán lại mang theo một tia sắc bén. Hắn ôm Tiểu Bất Điểm, cùng Liễu Hưng Thịnh cùng bá mẫu Vương thị cùng nhau dùng cơm. Nồi nồi, ăn. Tiểu Bất Điểm Liễu Nguyên Dao mở ra thịt hồ hồ tay nhỏ, đưa qua một khối thịt bò. Lạc Trần miệng hơi cười, méo méo thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, đưa tay tiếp nhận. Võ giả thường ngày tiêu hao là người bình thường mấy lần, mong muốn tập võ, thông thường cơm canh chỉ là cơ sở nhất. Mấy năm này ở giữa, mỗi tháng dược thiện liền tốn hao mấy chục lượng bạc. Người bình thường như thế nào có thể phụng dưỡng võ giả? Giao giao, không cần chậm trễ ca ca. Vương thị cưng chiều ôm lấy Tiểu Bất Điểm, đánh giá lúc này một thân hắc bào Lạc Trần, trong mắt mang theo hài lòng. Trần Nhi cũng là nên cân nhắc hôn sự thời điểm, không biết nhưng có vừa ý cô nương tiểu thư. Lạc Trần bị hỏi có chút có gấp, cũng quyết ăn hai cái. Bá mẫu, ta đây một lòng võ đạo, nghĩ những thứ này quá sớm chút ít. Hắn không chờ Vương thị tiếp tục truy vấn, cáo biệt ba người, cầm lấy cổng trường đao liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đứa nhỏ này, Vương thị thầm nghĩ rắc cơ hồng, nhìn qua bóng lưng của hắn tự lẩm bẩm. Trần Nhi lúc này chính là tinh tiến võ đạo thời điểm, ngươi liền qua 2 năm lại rắc cơ hồng à? Chỉ là Trần Nhi như vậy ưu tú, ta Vương gia cũng có đích nữ thiên tư bất phàm, có thể phụ tá hắn. Đi, ngày sau hãy nói. Liêu Hưng Thịnh biết được Lạc Trần đứa nhỏ này tâm tư rất nặng, cũng không muốn làm liên quan chính hắn ý nghĩ. Trấn Ma Ti, Lạc Trần vội vàng chạy đến, đi vào góc đông bắc diễn võ trường. Còn tốt không có đến trễ, ngày đầu tiên đến trễ liền khó coi. Lạc Trần trong lòng âm thầm may mắn, lúc này trong diễn võ trường đã có mười mấy người, đều là Việt Vô Thường thủ hạ dự bị trấn ma vệ. Đám người phía trước nhất, một đạo người mặc quần áo luyện công lao giáo tập gánh vác hai tay, vẫn đục hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía bước sau cùng nhập đám người phía sau thiếu niên. Không nói thêm gì, nhắm mắt chợp mắt một lát. Giờ mau đã đến. Một khắc đồng hồ sau, phía trước lao giáo tập có chút mở hai mắt ra, trầm giọng nói rằng: "3 ngày sau, tháng này nguyệt khảo thí liền bắt đầu, không hợp cách người liền rời đi thôi." Lao giáo tập ngữ khí có chút dừng lại, nhìn về phía đám người phía sau mấy người, tiếp tục mở miệng nói: "Nguyệt khảo thí nhằm vào 3 tháng trở lên quân dự bị, mới gia nhập có 3 tháng thời gian tu hành. Võ đạo chi lộ, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Ta muốn nhìn thấy các ngươi mỗi tháng tiến bộ. Trấn Ma Ti mỗi ngày ăn thịt bổ sung, dược thiện tầm bổ không phải lấy không." Nói xong lời cuối cùng, lao giáo tập ngữ khí có chút chậm dần. "Mấy ngày gần đây, gia nhập 5 tên quân dự bị, ta mấy ngày trước đây không có thời gian, hôm nay liền cùng một chỗ à, các ngươi 5 cái đi theo ta." Lạc Trần mắt sáng lên, đi theo lao giáo tập bộ pháp. Trong đám người, cũng có 4 người đi theo, đều là thiếu niên lang, lớn nhất không cao hơn 20 tuổi. 5 người lẫn nhau dò xét, đều trầm mặc không nói. Đi vào biên giới một chỗ nhỏ diễn võ trường dừng lại, lao giáo tập bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía cả đám. Ngữ khí không khỏi nghiêm túc mấy phần nói rằng: "Có thể vào ta Trấn Ma Ti quân dự bị, đặt ở bên ngoài võ quán cũng đều xem như một cái tiểu thiên tài." Theo lão giáo tập lời nói rơi xuống, sắc mặt mấy người đều có rõ ràng biến hóa, hình như có chút tiêu ngạo. Nhưng lão giáo tập không cho bọn hắn nói chuyện thời gian, giọng nói vừa chuyển, dần dần biến băng lãnh. "Lão nhân gia, ta tại Trấn Ma Ti làm giáo tập 50 năm, gặp quá nhiều các ngươi dạng này thiên tài. Bọn hắn phần lớn đều chết tại yêu ma trong tay. Nhớ kỹ, thiên tư chỉ là trở thành cường giả nhập môn quán, mà không phải cường giả. Ít ra các ngươi bây giờ còn chưa có tư cách." Lão giáo tập lời nói trùng điệp rơi xuống, quanh thân khí huyết bốc lên, một cô nóng rực áp lực như là một ngọn núi lớn đặt ở buồng tim mọi người. Lạc Trần sắc mặt mấy người biến đổi. Hắn gặp qua Liêu Thúc ra tay, cái này giáo tập ít ra cũng là ban huyết. Khí tức đến nhanh, đi cũng nhanh. Lao giáo tập chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Lạc Trần ánh mắt mang theo một chút kỳ dị. Hắn khoát khoát tay, bắt đầu vì mọi người giảng giải trên tu hành hoang mang. Xem như ban huyết cảnh võ giả, tuy là những này quân dự bị giáo tập, nhưng cũng không phải tùy thời đều có thể vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Cơ hội tới không dễ, mọi người tại Lao giáo tập trước mặt cũng thu liễm thân làm thiên tài kiêu ngạo, khiêm tốn bắt đầu thỉnh giáo lên. Giờ ngọ, kết thúc cho tới chưa tu hành. Lạc Trần cùng một gã mới vừa quen thiếu niên cùng nhau hướng phía tiệm cơm đi đến. Lạc huynh tiên tư bất phàm, vẹn vẹn một ngày liền đem trấn ma đao nhập môn, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành chính thức trấn ma vệ. Một gã thân hình cao lớn, nụ cười thật thà thiếu niên gãi cái ót, hâm mộ nói rằng. Lạc Trần đối với cái này chỉ là cười cười không nói. Nơi xa lầu các phía trên, Việt Vô Thường chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn hai người bóng lưng tiến vào tiệm cơm. Sau lưng, lão giáo tập ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, lặng lặng thưởng thức trà ngon. Đứa nhỏ này thế nào? Liêu huynh ở trước mặt ta, mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng ta hiểu rõ hắn, nếu như đứa nhỏ này không có thiên phú, là sẽ không đưa ta bên này tới. Lao giáo tập đặt chén trà trong tay xuống, hương trà theo thanh phong trôi hướng ngoài cửa sổ. Hắn trầm mặc một hồi, liền nói rằng: "Kẻ này tâm tính thành thục thâm trầm, khó mà nắm lấy." Dừng một chút, nghĩ đến cho tới chưa Lạc Trần biểu hiện nói tiếp: "Thiên tư không tệ, nội tính phi phàm, hơn nữa hắn thủ dương phá ma đao tuyệt đối không phải nhập môn, ít nhất là tiểu thành. Lao giáo tập sống hơn 80 năm, làm rất nhiều năm giáo tập, kiến thức phi phàm, cũng nhìn ra Lạc Trần ẩn giấu đi một vài thứ. Đây đều là hắn phỏng đoán cẩn thận." Chương 5, một thân hoàng kim xương, 36000 cân chương 5, một thân hoàng kim xương, 36000 cân húp nhật tảng sáng. Lạc Trần đón ánh sáng nhạt, vận chuyển hô hấp pháp, phối hợp tung công, vận chuyển khí huyết, tôi luyện bị màng xương cốt. Liên tiếp 3 ngày đã qua, đều tại tu hành bên trong vượt qua. Thời gian trôi qua mặc dù đột đẻ, nhưng cũng phong phú. 2 canh giờ về sau, Lạc Trần chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội dần dần lắng lại khí huyết, khẽ cho mày. Dựa theo hiện tại tinh tiến tốc độ, mong muốn đột phá đoạn cốt, ít ra cũng cần nửa năm, cái này không phù hợp ta người thế ta. Lạc Trần sờ lên cằm, âm thầm trầm tư. Kỳ thật nửa năm theo luyện bị bước vào đoạn cốt, tại Trấn Ma Ti bên trong vẫn như cũ xem như không tệ. Cái này còn phải nhờ vào hắn viên mãn xích dương hô hấp pháp, không phải thời gian vẫn là đang chỉ hoãn 2 tháng. Không được, vẫn là quá chậm. Lạc Trần âm thầm quyết định, 1 tháng qua đi, chính mình liền phải đột phá. 1 tháng thời gian cũng là hắn nghe qua sau, nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Trong truyền thuyết, Thanh Nguyên Thành có thiên kiêu một ngày luyện bị, nửa tháng đoạn cốt. Mặc dù là thế gia đại tộc tử đệ, đại dược bảo tài dùng không ít, nhưng cũng không thể không thừa nhận thiên tư. Các thiên tài có thể làm được, ta Lạc Trần vì sao không được? 1 tháng đoạn cốt, cái này rất hợp lý. Hạ quyết tâm, Lạc Trần bắt đầu quan sát trên diễn võ trường nguyệt khảo thí. Nguyệt khảo thí chỉ là kiểm nghiệm quân dự bị võ giả là không tiến bộ. không có thống nhất tiêu chuẩn, dù sao các vị quân dự bị trấn ma vệ gia nhập thời gian không giống. Khảo hạch tiêu chuẩn tùy từng người mà khác nhau, nhưng ngươi muốn để trấn ma ti nhìn thấy tiến bộ của ngươi, mới có thể tiếp tục bồi dưỡng. Ngươi chính là Lạc Trần. Nghe nói ngươi trấn ma đao đã tiểu thành, không bằng chúng ta luận bàn một chút, riêng phần mình rèn luyện võ kỹ như thế nào. Đồng nhiên, một đạo hơi có vẻ khinh bạc lời nói tự bên cạnh vang lên. Hai tên thiếu niên nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào Lạc Trần cách đó không xa, nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo thăm dò. Lạc Trần ánh mắt nhìn đến, lông mày nhíu lại. Hai vị đây là ý gì? Hắn tự nhận là không có đắc tội với người địa phương, hai người này chỗ nào xuất hiện? Ha ha, võ đạo chi lộ đương nhiên ấn chứng với nhau luận bàn mới có thể tiến bộ. Lạc huynh có thể chỉ giáo. Một người trong đó đứng ra, duỗi ra một tay, làm ra mời động tác. Bốn phía hoàn thành khảo hạch người nhao nhao hướng phía nhìn bên này tới, mang theo xem náo nhiệt ánh mắt. Lý Thanh không phải sát vách diễn võ trưởng quân dự bị sao? Người này chạy thế nào bên này tìm người luận bàn? Nghe nói cái này Lý Thanh là Lý giáo úy con cháu, thiên phú không tồi. Chậc chậc, hai người có khúc mắc a, kẻ đến không thiện. Nghe bốn phía thời gian dần trôi qua tiếng nghị luận, Lạc Trần trong lòng dần dần minh ngộ, biết được hai người ý đồ đến. Lý Thiên Khuê cùng Liêu Thúc có khúc mắc, nhưng không tốt đối với mình một tên tiểu bối ra tay, liền điều động hai người này tới thăm dò. Hắn cũng không giả, đưa tay làm ra một cái mời động tác. Đám người nhìn thấy hắn đáp ứng, lập tức hướng phía bên cạnh một chỗ nhỏ diễn võ trường vây lại. Đại đa số trong ánh mắt mang theo thăm dò, dò xét cùng hiếu kỳ. Lạc Trần đi vào diễn võ trường cùng Lý Thanh đứng đối mặt nhau. Nhìn xem thiếu niên đối diện, Lạc Trần chỉ là rút đao, thi triển ra tiểu thành thủ Dương Phá Ma đao. Lý Thanh cũng là sử dụng trường đao, ánh mắt ngưng tụ, nên chiến mà đi. Hai đạo trường đao chạm vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lần va chạm đầu tiên, Lạc Trần đối với đối phương thực lực cũng có sơ bộ phán đoán. Không tệ, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là kém một chút. Thủ Dương Phá Ma đao đại khai đại hợp, mang theo hô hô tiếng gió hú. Hai người liên tiếp giao thủ mấy chục cái hiệp, Lý Thanh cái trán dần dần toát ra mồ hôi. Chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn mới đột phá luyện bị không đủ một tháng sao? Thời gian dần trôi qua, Lý Thanh cầm đao tay bắt đầu run rẩy. Lạc Trần không che giấu nữa, đao pháp biến đổi, sống đao mạnh mẽ nện ở đối phương cánh tay. Lý Thanh bị đau một tiếng, lảo đảo lùi lại, trường đao trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Hắn cúi đầu, hướng phía Lạc Trần ổn quyền, không nói một lời rời đi. Bốn phía vang lên một hồi xôn xao, dần dần vang lên từng tiếng khen tặng thanh âm. Lạc Trần chỉ là mỉm cười đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh chật vật bóng lưng rời đi. Sát vách trong sân, Lý Thanh đi vào một chỗ lầu các phía trên, che lấy sưng đỏ cánh tay, cúi đầu không nói một lời. Ở trước mặt hắn, một đạo khôi ngô thân ảnh lặng lặng đứng sững sững, dù là không có triển lộ mảy may khí tức, cũng làm cho hắn rất cảm thấy áp lực. Bại. Lý Thiên Khuê thu cạnh thanh âm vang lên, nhường cúi đầu Lý Thanh một cái giật mình, khó coi nói: Chất nhi cùng người kia giao thủ mấy chục cái hiệp, không địch lại. Hừ. Nghe hắn lời này, Lý Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, xoay người lại. Hắn tại cùng ngươi chơi bừa, cái này đều phát giác không được. Chơi bừa. Hắn che giấu thực lực. Lý Thanh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó coi. Xuống dưới tu luyện đi thôi. Lý Thiên Khuê không nói thêm gì nữa, phất phất tay nhường Lý Thanh rời đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo suy tư. Thời gian dần dần chuyển rời. Một tháng sau, Lạc Trần cũng coi là tại Thanh Nguyên thành trấn ma ti tổng bộ có một chút danh khí. Nửa tháng thời gian, thủ Dương trấn ma đao đại thành, tu vi tinh tiến tốc độ cũng nhanh chóng. Cái này khiến Lạc Trần có chút danh tiếng, đồng thời cũng bị một chút người hiểu chuyện liệt vào Thanh Nguyên thành trấn ma ti tứ đại thiên kiêu một trong. Cái khác ba vị thiên kiêu đều đã là trấn ma giáo úy, đã quan chi niên liền ít nhất là ban huyết đỉnh phong. Mà Lạc Trần tuổi còn trẻ, không có bất kỳ cái gì chiến tích, cảnh giới thực lực đều ngày đêm khác biệt, lại cùng bọn hắn đặt song song. Dường như có người trong bóng tối nâng giết, có người thổi phồng, khen tặng, cũng là có người trào phúng kinh thường. Lạc Trần không có chút nào bị ngoại giới hỗn loạn ảnh hưởng, hắn như thường lệ tu hành. Là đêm, Lạc Trần xếp bằng ở trong thùng tắm. Trong phòng tràn đầy dược liệu khí tức. Đây là Liễu Hưng Thịnh bỏ ra tới trăm lạng bạc dòng chuẩn bị cho hắn đoán cốt tam thuốc. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem đã chuẩn bị xong tam thuốc, chỉ có thể đem cự tuyệt nuốt trở lại bụng. Là thời điểm đột phá. Lạc Trần trong lòng quyết định. Trong nháy mắt, thọ nguyên liền bất kể chi phí tiêu hao. Năm thứ nhất, người đánh vỡ đoán cốt quan, cuộc sống như rồng, khí lực tăng nhiều, một cánh tay vung lên 5000 cân cự lực. Năm thứ ba, người đoán cốt đại thành, rèn luyện một thân thiết cốt, một cánh tay nhoáng một cái 8000 cân cự lực. Thứ 10 năm, người đoán cốt biến mãn, một thân mình đồng da sắt, khí huyết gia tăng mấy lần, một cánh tay nhoáng một cái 1000 cân cự lực. Lạc Trần nhướng mày, dần dần cảm thấy không đúng. Liền cái này, không phải nói đoán cốt viên mãn một cánh tay nhoáng một cái 1800000 cân sao? Hiện tại cái này kém cũng không phải một chút điểm, sắp tiếp cận gấp đôi. Lạc Trần cắn răng một cái, tiếp tục đầu nhập. Thứ 15 năm, ngươi cảm giác sâu sắc tự thân nội tình cũng đủ, tiếp tục rèn luyện xương cốt, lực lượng gia tăng 3000 cân. Thứ 20 năm, ngươi toàn thân thiết cốt dần dần hiện hiện một tia kim văn, ngươi đem mệnh danh là Hoàng Kim cốt. Thứ 30 năm, ngươi toàn thân xương cốt biến thành rực rỡ kim, nhất cử nhất động ở giữa mang theo kinh khủng uy năng, một cánh tay nhoáng một cái 36000 cân cự lực, Hoàng Kim cốt đại thành. Thọ nguyên 16, 105 30 năm thọ nguyên, đổi lấy một thân Hoàng Kim cốt. Lạc Trần không có đau lòng, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong thùng gỗ, khí tức bốc lên, từng sợi khí huyết đi khắp quần thân, phi tốc rèn luyện toàn thân xương cốt. Cuộc sống như đại long xoay quanh, một thân khí lực đủ để xé xác yêu ma. Sau một canh giờ, đột phá động tĩnh dần dần ngừng, Lạc Trần theo trong thùng tắm đứng người lên. Một thân tinh luyện cơ bắp lóe ra thủy quang. Chống rống thêm ra 30 năm đoán cốt kinh nghiệm, cùng khổng lồ khí lực, lại không có một tia không thể trưởng không cảm giác. dường như bẩm sinh. Chương 6, Trấn Ma Ti khảo hạch chương 6, Trấn Ma Ti khảo hạch trong phòng. Lạc Trần tâm tình kích động dần dần lắng lại. Bây giờ đã đoán cốt viên mãn, nhất định phải học tập một môn che lấp khí tức công pháp, giữ lại làm át chủ bài. Lạc Trần cũng sớm đã nghĩ đến. Hắn từ trong ngực xuất ra một bản bí tịch, Liễm Tức Quyết. Đây là một môn công pháp, dùng để thu liễm tự thân khí cơ cùng tu vi công pháp, là hắn theo Liễu Thúc nơi đó thu hoạch được. Đối với mình mong muốn tu hành Liễm Tức công pháp, Liễu Hưng Thịnh cũng là đồng ý, võ giả cũng nên vì chính mình giữ lại một chút át chủ bài. Thường thường thời khắc sinh tử, ẩn dấu át chủ bài có thể xuất kỳ chế thắng, biến nguy thành an. Công pháp này cũng không cao thầm, trước đầu nhập 10 năm thăm dò sâu cạn. Lạc Trần càng phát ra cảm thấy thọ nguyên không đủ dùng. Thành công đầu nhập 10 năm thọ nguyên diễn hóa công pháp. Năm thứ nhất, người Liễm Tức Quyết đại thành, che lấp một thân khí tức, võ giả tầm thường khó mà xem thấu. Năm thứ năm, người Liễm Tức Quyết viên mãn, đã đạt tới công pháp này hạn mức cao nhất, một thân khí tức càng phát ra nội liễm. Thứ 10 năm, ngươi nếm thử sửa chữa hoàn thiện Liễm Tức Quyết, viên mãn Liễm Tức Quyết cho ngươi nếm thử đột phá công pháp hạn mức cao nhất hy vọng. Không có. Lạc Trần chỉ cảm thấy đau lòng, 10 năm a đặt ở kiếp trước, đời người lại có mấy cái 10 năm. Hắn một đêm này đã tiêu xài 40 năm thọ nguyên không được, không thể phí công nhọc sức. Viên mãn Liễm Tức Quyết mặc dù không tệ, nhưng là công pháp này quá mức thô thiển. Trấn Ma Ti cao thủ nhiều như mây, khó tránh khỏi gặp được có thể xem thấu. Quyết định, bảng bên trên thọ nguyên bắt đầu phi tốc giảm bớt. Thứ 15 năm, một vệt linh quang tại trong lòng ngươi dâng lên, lại khổ vì ngộ tính không đủ, không cách nào minh ngộ. Thứ 19 năm, đông đi xuân tới, ngươi quan sát vạn vật khôi phục, cây khô gặp mùa xuân, lâm vào đốn ngộ bên trong. Thứ 22 năm, ngươi đem đốn ngộ dần dần hoàn thiện, viết thành sách, mệnh danh là Khô Vinh Quyết. Khô Vinh Quyết viên mãn. Thọ nguyên 16, 83, vô số cảm ngộ cùng tin tức phi tốc trong đầu chạy xuôi mà qua. Lạc Trần nguyên bản liền yên lặng, khí cơ biến càng thêm tĩnh mịch. Người ngoài nhìn qua, chỉ cho là hắn là một cái vừa mới đột phá đoán cốt võ giả. Chém giết cái kia huyết viên đoạt được thọ nguyên đều đã hóa thành ta thực lực bản thân. Lạc Trần nhìn qua bảng bên trên thọ nguyên, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng. Hồi tưởng lại 6 năm trước đêm ấy, tâm tình phức tạp. Ngày ấy trốn ở trong hầm ngầm, nhìn xem phụ mẫu lấy thân làm mối bất lực cùng tuyệt vọng, hắn không muốn lại trải qua. Cái này đã hóa thành hắn chấp niệm, khu xử hắn đi mạnh lên, đi leo lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, tại trên bàn cơm, Lạc Trần nhìn xem đối diện Liêu Thúc, nhẹ giọng mở miệng. Liêu Thúc, ta đã đột phá nhị luyện đoán cốt. Liêu Hưng Thịnh nghe vậy, gấp thức ăn động tác cũng hơi dừng lại. Sau đó, cười to ba tiếng. Ha ha ha, tư chất ngút trời a. Theo ta được biết, Thanh Nguyên Thành có thể cùng ngươi sánh vai người, lác đác không có mấy, không đủ một tay số lượng. Liêu Hưng Thịnh liên tục nói xong, không để ý bên cạnh Vương Thị sắc mặt, vừa sáng sớm liền phải nâng ly mấy chén. Từ khi đả thương căn cơ, võ đạo chi lộ đoạn tuyệt đến nay, hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay vui vẻ như vậy qua. Vương Thị nhìn xem Liêu Hưng Thịnh động tác, lạ thường không có phản đối. Nhìn về phía Lạc Trần trong ánh mắt âm thầm cân nhắc, càng phát ra cảm thấy chỉ có Vương gia đích nữ khả năng xứng với Lạc Trần. Tiểu Bất Điểm không rõ ràng người một nhà vì cái gì cao hứng như vậy, chỉ là một mặt vỗ tay. Lạc Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nha đầu. Dùng cơm xong, Lạc Trần thấy còn có thời gian, liền mở miệng hỏi thăm. Liêu Thúc, đoán cốt ta vừa mới đột phá, nhưng có cái gì chú ý? Đúng đúng đúng, ta suýt nữa quên mất muốn nói với ngươi. Liêu Hưng Thịnh vỗ đầu một cái, lấy lại tinh thần, ngữ khí cũng ngưng trọng một chút. Võ giả tầm thường, thiên tư không đủ, tài nguyên không đủ, đoán cốt đại thành liền trực tiếp đột phá, tăng lực đem tại 1 vạn cân tới 1 vạn 8 ngàn cân ở giữa, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi thiên tư phi phàm, đem lại đoán cốt kỳ tiếp tục nấu luyện rèn luyện làm một thân xương cốt hiện ra hoàn mỹ rực rỡ kim chi sắc, mới là viên mãn, một thân hoàng kim cốt, đây là thiên tài lĩnh vực, cũng là nội tình, đến tương lai ngươi đột phá nhất cảnh có chỗ tốt cực lớn. Võ đạo thứ nhất cảnh, tên là luyện thể. Như thế nào luyện thể? Đương nhiên lột đi một thân phàm thể, luyện thành một bộ võ đạo bảo thể. Liêu Hưng Thịnh đem kinh nghiệm của mình từng cái truyền thụ. Lạc Trần chăm chú nghe, đi hướng Trấn Ma Ti trên đường vẫn tại dự bị. Đi vào thường ngày tu hành địa phương. Lạc Trần nhìn xem một đám quân dự bị thành viên, trong mắt rất là bình thản. Trấn Ma Ti mặc dù nguy hiểm, nhưng là đãi ngộ cũng là không thể nói. Bởi vì là cùng yêu ma chém giết, bọn hắn những này quân dự bị tại không có trở thành chính thức Trấn Ma Ti trước đó, không có năng lực thực chiến, chỉ cần tu hành. Bọn hắn không cần cùng bình thường bộ khoái quan binh như vậy tuần nhai hộ viện. Mỗi ngày còn có ăn thịt cùng dược thiện cung cấp. Đãi ngộ có thể nói là thượng đẳng. Trần ca, sớm. Trần ca, ta cái này Trấn Ma đao nhiều ngày không có tiến thêm, có thể chỉ đạo một phen. Tại từng tiếng ân cần thăm hỏi bên trong, Lạc Trần từng cái mỉm cười đáp lại. Nhưng hắn cũng không có tại khen tặng chen chúc âm thanh bên trong mê thất, ngược lại là càng phát ra thanh tình. Tất cả đều bởi vì thực lực mà đến. 2 canh giờ về sau, Lạc Trần bốn phía đã không có người dám tới quấy rầy. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đang suy nghĩ như thế nào tấn thăng chính thức Trấn Ma vệ. Chính thức Trấn Ma vệ. Cùng Lạc Trần quen biết một gã thiếu niên, tên là Tiêu Thiên. Nghe Lạc Trần tra hỏi, Tiêu Thiên trong mắt mang theo một tia chấn kinh, nhìn về phía Lạc Trần. Trần ca, ngươi đây là đột phá? Lạc Trần không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thiên hít sâu một hơi, tính toán đâu ra đấy, Lạc Trần mới gia nhập 1 tháng thời gian. Thật lâu, hắn thu liễm lại tâm tình, sắc mặt phức tạp nói: "Trần ca, Trấn Ma vệ vị trí 1 năm 1 bổ sung, mỗi một lần danh ngạch đều là hiểu rõ. Khoảng cách lần tiếp theo Trấn Ma vệ khảo hạch, còn có thời gian nửa năm." "Nửa năm?" Lạc Trần nhướng mày, thời gian nửa năm với hắn mà nói, quá dài. Chẳng lẽ muốn để cho ta đi tìm Việt Vô Thường giáo úy? Nhưng hắn cũng không phải 1 tháng trước tiểu bạch. Trấn Ma giáo úy quyền lực lớn, thủ hạ trưởng quản lấy trên trăm tên võ giả, trấn thủ khổng lồ khu vực. Dù là có Liêu Thúc quan hệ, hắn cũng không thể tự tiện đi tìm người ta. Ngay tại Lạc Trần nghĩ đến phá cục phương pháp lúc, buổi chiều, một gã trấn ma vệ tại tiệm cơm tìm tới Lạc Trần. "Lạc Trần đúng không? Giáo úy đại nhân tìm ngươi." Lạc Trần lông mi dần dần giãn ra, hướng phía tên này trấn ma vệ gật đầu thăm hỏi. Hai người tới giáo úy làm việc lầu cát, Lạc Trần một thân một mình leo lên tầng 2. "Gặp qua Việt đại nhân." Lạc Trần hành lễ, ngữ khí có chút cung kính. "Ngồi." Việt Vô Thường khép lại trong tay thư tín, chỉ đối diện chỗ ngồi, mỉm cười. "Ta buổi sáng đi ngang qua diễn võ trường, gặp ngươi đây là đột phá." Lạc Trần trong lòng minh ngộ, gật đầu nói: "Tối hôm qua may mắn đột phá đoạn cốt. Ha ha, võ đạo chi lộ nhưng không có may mắn nói chuyện." Việt Vô Thường lại vừa cười vừa nói, nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Ngữ khí có chút dừng lại, ngay sau đó mở miệng: "Cái này có một phần tình báo, ngươi xem trước một chút." Lạc Trần tiếp nhận, tinh tế là xem. Thư tín nội dung rất ngắn, đại khái là đông nam một tòa Vân Vũ Sơn dưới trấn thôn, mấy ngày gần đây xuất hiện một đầu yêu ma, đoán sơ qua thực lực tại Lợi Bỉ. Trấn ma vệ khảo hạch chính là một mình chém giết một đầu yêu ma, ngươi nếu là có lòng tin, ta liền làm chủ để ngươi sớm khảo hạch. Đại nhân, ta bằng lòng tiến về." Lạc Trần khép sách lại sách, ngữ khí không có một tia gợn sóng. "Ha ha, tốt, ta chờ ngươi khải hoàn." Việt Vô Thường mỉm cười, đứng dậy vỗ vỗ thiếu niên bả vai. "Chương 7, nghiền ép. Chương 7, nghiền ép." Cắt vàng rời ra. Trên con đạo, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Mặt trời lặn hoàng hôn, ngũ rộng bình hạ, Lạc Trần nâng lên hai con ngươi có chút nheo lại, nhìn về phía cuối tầm mắt một toàn núi xanh. Núi xanh cao lớn uy nga, đứng sừng sững giữa thiên địa, thẳng xuất bất tiêu. Bởi vậy gọi tên Vân Vũ Sơn. Giữa chưa tiếp vào khảo hạch nhiệm vụ, Lạc Trần liền ngựa không ngừng vó thẳng đến Vân Vũ Sơn mà đến. Hắn không có đi nói cho Liêu Thúc, để tránh trong nhà lo lắng. Đi ra Thanh Nguyên thành 100 dặm, lúc này mới gặp người ở giữa khó khăn. Ven đường bạch cốt khắp nơi có thể thấy được, qua lại lưu dân thân hình gầy gò, sắc mặt khô héo, sắc mặt chết lặng. Tại ven đường bán nhi bán nữ giả không phải số ít. Yêu ma luận thế, nhân mạng như cỏ rác. Lạc Trần nắm thật chặt trường đao trong tay, cảm xúc chập trùng. Vân Vũ Sơn dưới chân, một tòa thôn ngăn cách, điểm tĩnh mỹ hảo. Nhưng hôm nay tất cả tường hòa bị đánh phá, mười mấy tên thôn dân tụ tập tại cửa thôn đất trống bên trong, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Tại mọi người phía trước, một thân ảnh cao lớn xếp bằng ở cự thạch phía trên. Kia là một cái đầu rắn thân người yêu ma, dựng thẳng đồng khép kín ở giữa, hình như có kim quang lưu chuyển. Miệng rộng vỡ ra tới cái hốc, một ngụm đem một gã trong thôn thợ săn nuốt vào trong bụng, nương theo lấy chói hai xương cốt tiếng vỡ vụn, kia là phần bụng cơ bắp tại đè ép nghiền nát con mồi động tĩnh. Một đám thôn dân tâm thần sợ hãi, đều run lẩy bẩy. Kia thợ săn là thôn xóm bọn họ nổi danh hảo thủ, có thể mở 500 cân đại cùng, lại không có chút nào phản kháng bị yêu ma trục chết. Đám người tuyệt vọng, cao tuổi lão thôn trưởng run run rẩy rẩy quỳ rạp trên đất, khẩn cầu nói: "Ngươi muốn ăn liền ăn ta đi, thả thôn lão tiểu một chút đường sống." Sa yêu dựng thẳng đồng đuông xuống, nhìn về phía trước mặt quỳ lạy lão đầu, trong mắt lóe lên ghét bỏ. Trong cổ họng phát ra lời chói tai âm thanh. Tuổi già sức yếu, lan. Sa yêu dưới quần áo đuôi rắn đông đưa, trong nháy mắt quất vào lão thôn trưởng trên thân. Nương theo lấy huyết nục bắn nổ thanh âm, lão thôn trưởng thân thể bay ngược trong đám người, miệng phun máu tươi, mắt thấy liền không sống nổi. Trong thôn người kêu sợ hãi, trong mắt mang theo sợ hãi, nhao nhao vây lại. Trong lòng bọn họ cầu nguyện, buổi sáng chạy đi thôn dân có thể mang đến tứ bình. Một chút người trẻ tuổi, giống giận, vơ lấy gậy gỗ thủng sắt liền hướng phía xà yêu bọn tới. Sâu kiến. Xà yêu trong mắt càng thêm kinh thường, đôi rắn vung gậy, mang theo gào thét thanh âm. Một máy mắt, mấy đạo thân ảnh liền ngã bay mà ra. Đôi rắn một quyển, liền đem một người thanh niên đưa vào trong miệng. Sợ hãi cùng tuyệt vọng tại thôn dân bên trong lan tràn. Xà yêu dừng lại rất chốc, có chút tiêu hóa một lát, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Nó đã đến lần danh đột phá, bằng không cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đến đây thôn vệ huyết thực. Đáng tiếc, người bình thường khí huyết căn bản khó mà nhường hắn đột phá, chỉ có thể lấy lượng đến chống chất. Nếu là hiện tại có một nhân loại võ giả đưa tới cửa liền tốt. Nhân loại võ giả thể nội khí huyết tràn đầy, đối yêu ma mà nói có thể nói là đại bổ. Thời gian dần trôi qua, Sa yêu ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía sau vũng bùn đường nhỏ chỗ sâu. Nơi đó, một đạo tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Theo tiếng vó ngựa dần dần biến lớn, các thôn dân cũng nghe tới, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Là đại tráng bọn hắn mang tới quan phủ võ giả sao? Chúng ta được cứu rồi. Sa yêu phun tinh hồng lưỡi rắn, rộng lượng áo bào hạ, đôi rắn đông đưa, biểu hiện ra nội tâm bất an. Đống nhiên, hai đạo dựng thẳng đồng trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng. Một đạo mang theo hừng hực mà bá đạo khí huyết trường đao chớp mắt liền tới. Vô hình, trường đao gào thét, trong nháy mắt xuyên qua Sa yêu đầu lâu, lôi cuốn lấy khó mà với tới cự lực, hướng phía sau sơn lâm kích sạc. Đầu lâu bị xỏ xuyên, đôi rắn ở giữa không trung điên cuồng bận bẹo quấn quanh, thống khổ gào thét vang vọng sơn lâm. Trường đao mang theo Sa yêu thân hình khổng lồ, liên tiếp đụng xuyên mấy chục cái cây, lúc này mới dừng lại. Trên đường nhỏ, tại một đám thôn dân rung động trong ánh mắt. Đầu đội mũ rộng vành, người mặc một thân hắc bào Lạc Trần ngồi cưỡi tuấn mã đi tới gần. Lạc Trần ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất máu tươi cùng tàn chi, nhìn về phía một đám thôn dân chết lặng bên trong mang theo ánh mắt mong đợi. Hắn nghĩ tới 6 năm trước chính mình mai táng thôn dân thi thể đồng dạng, những người kia ánh mắt tựa như xuất hiện tại phụ cận. Không nói thêm gì, Lạc Trần bước chân đập mạnh, thân ảnh cực tốc hướng phía sơn lâm xung đi. Trong đầu còn không có đánh giết yêu ma tin tức, đại biểu xà yêu còn chưa chết vong. Trong núi rừng, đá vụn cái hố bên trong, đầu lâu bị xỏ xuyên, xà yêu hiện ra nguyên hình, một đầu thân dài vượt qua 10 mét cự mãng thân thể. Tại cái hố bên trong vặn bẹo quấn quanh, thống khổ gào thét nhường hắn khó mà tỉnh táo. Võ giả chí cương chí dương khí huyết chi lực xuyên qua đầu lâu của nó, xâm nhập trong người hắn, không khác vết thương sắt muối. Giống. Cự mãng gào thét, liền muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này. Đột nhiên, một nắm đấm cực lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào thân rắn phía trên. Huyết nục tung bay, đầu lâu mạnh mẽ rơi xuống đất. Lạc Trần một cước đem xà yêu giẫm tại dưới chân, như là một tòa núi lớn, kinh khủng cự lực nhường xà yêu cảm thấy tuyệt vọng. Một cái tu bên trên hai tay nắm chôi đao, tại xà yêu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trường đao bị rút ra. Hàn quang lóe lên, xà yêu to lớn đầu lâu bị chém xuống. Nghiền ép. Cái này lập tức bước vào đoán cốt cấp độ xà yêu liền bị chém giết. Chém giết nhất cảnh, luyện bị, xà yêu cấp đoạt 38 năm thọ nguyên. Thọ nguyên 16121. Lạc Trần hít sâu một cái, nhìn xem lại tràn đầy lên thọ nguyên, cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Trường đao trở vào bao, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, một mùi lửa đem yêu ma xà thân nhóm lửa. Yêu ma huyết nục không thể ăn dùng, nhưng một chút tài liệu quý hiếm có thể dùng để rèn bảo. Nhưng cái này vừa mới nhập phẩm xà yêu trên thân rõ ràng không có loại này bảo tài. Đem xà yêu đầu lâu dùng túi sắp xếp gọn, căng phòng bác tại sau lưng. Đây chính là hắn hoàn thành khảo hạch tín vật, cũng không thể xảy ra chuyện. Sau nửa canh giờ, nhìn xem bị đốt cháy hầu như không còn xà yêu thi thể, Lạc Trần đem bụi lấp, vô vô trên người bùn đất, hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Thôn khẩu, một đám thôn dân nhìn thấy cánh rừng chỗ sâu thật lâu không có động tĩnh, cũng không dám đi vào xem xét, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ. Kia thiếu hiệp cách thật xa, liền đem yêu ma kia chọc thường, sẽ không có chuyện gì. Xuất sinh kia tất nhiên là chết, thiếu hiệp tại xử lý thi thể. Lao thôn trưởng được người cứu trị một phen, xem như bảo vệ một cái mạng, chỉ là trước ngực gãy mất mấy chiếc xương sườn, còn không thể động đậy. Nghe thấy tiếng bước chân, một đám thôn dân nhao nhao khẩn trương nhìn qua. Nhìn thấy là Lạc Trần đi ra, lúc này mới nhao nhao tiến lên quỳ lạy, trong miệng tiên ân và tạ. Việc nằm trong phận sự mà thôi, các vị không cần như thế. Thôn này tọa lạc giữa núi rừng, các ngươi không sợ manh thú yêu ma tập kích quấy rối sao? Ai, manh thú tập kích quấy rối chúng ta còn có thể xua đuổi, nhưng yêu ma tai họa, lại chỉ có thể đi tìm kiếm quan phủ. Vậy các ngươi vì sao không rời đi cách nơi này? Thiếu hiệp có chỗ không biết, chúng ta tổ tông đều trong thôn, còn có đồng ruộng trồng trọt, nếu như đi hướng thành trấn, vậy nhưng như thế nào sống qua? Lạc Trần có chút trầm mặc, âm thầm thở dài. Hắn biết được có yêu ma quấy phá, liền ngựa không ngừng vó chạy đến, vẫn còn có chút chậm, trong thôn chết không ít người. Từ chối thôn dân ý tốt, đón ánh trăng, hướng phía Thanh Nguyên thành mà đi. Chương 8, lão tử chính là người. Chương 8, lão tử chính là người. Mặt trăng sao thưa, thanh phong quét. Thiếu niên vượt đao dùng ngựa, sau lưng còn căng phòng bọc hành lý, tại trên quan đạo đi đường. Ngẩng đầu quan sát sắc trời, Lạc Trần lông mày dần dần nhăn lại. Quá muộn, ta nhớ được phía trước cách đó không xa có một chỗ dịch trạm. Tự lẩm bẩm. Chỉ chốc lát công phu, phía trước con đường phía trước dần dần sáng lên điểm điểm ánh đèn. Một tòa tỷ bà vây nhà gỗ đập vào mi mắt. Ánh đến xuyên thấu qua màn cửa, phát ra yếu ớt màu da cam quan mang. Lạc Trần lật xuống ngựa tớt, cũng không có tướng phía sau bao khỏa gỡ xuống, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dịch trạm cũng lớn, lại khoảng chừng hơn 10 người phong trần mệt mỏi đi đường người. Lạc Trần lúc đi vào đã nhìn thấy cổng đặt lấy 3 chiếc xe ngựa, nghĩ đến là đi đường thương nhân. Nhìn quanh một vòng, lúc này dịch trạm bên trong hiện ra 3 nhóm người. Mặc dù những người này riêng phần mình vây tại một chỗ ăn uống, nhưng không khó coi ra đều tại để phòng lẫn nhau. Lạc Trần xuất hiện, một máy mắt, dịch trạm bên trong tiếng ồn ào đều tạm dừng trong máy mắt. Tại mọi người nhìn thấy đi tới là một thiếu niên lúc, thần thái rõ ràng buông lỏng không ít. Lạc Trần âm thầm dò xét, trong lòng đã có đại khái. Hắn đối với con người, đi tới tiểu nhị phân phó một câu, tự mình tìm một cái không bị ngồi xuống. Nhẹ nhàng vì chính mình rót một chén trà nóng, lặng lặng uống vào. Hắc, vẫn là thành lớn quan đạo an toàn, mỗi ngày đều có trấn ma vệ tuần thú. Đáng thương tiểu ngũ cùng tiểu bát, chết tại trên đường. Mẹ nó, đoạn đường này cũng là cựu tử nhất sinh, nếu không phải gặp phải vị đại nhân kia, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở yêu ma trong miệng. Kia một nhóm 7-8 người, giống như là áp tiêu phiếu khách, lúc này nói chuyện, trong thần sắc mang theo báng giận. Cầm đầu tiêu đầu buông xuống mắt búa, nhẹ nhàng nói rằng: "Chớ có chương dương, chờ đến Thanh Nguyên thành, hoàn thành cái này một đơn, ngân lượng gấp bội." Ha ha, tiêu đầu thông quái, ngày mai vào thành đi Xuân Biên lầu khoái hoạt. Một đám phiêu khách cười to. Ba ngày sinh tử bên trong chạy trốn, hiện tại an toàn, tinh thần trầm tĩnh lại, liền cần phong thích. Khách quan, một cân thịt bò, 5 cái bánh bao chay, mời trầm dùng. Điếm tiểu nhị lúc này đem đồ ăn đưa tới. Lạc Trần kẹp lên một khối thịt bò miệng lớn bắt đầu ăn. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, có người đến. Một đạo trung niên thân ảnh bước vào dịch trạm bên trong. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn một cái, liền cúi đầu tiếp tục cơm khô. Trung niên nhân đến cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, ăn uống no đủ, Lạc Trần lao đi khỏe miệng, cầm lấy trường đao, buông xuống ngân lượng, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Lạc Trần động tác, kia một nhóm áp tiêu người, cầm đầu tiêu đầu không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hắn thấy Lạc Trần tuổi còn trẻ, lẻ loi một mình, nghĩ đến là kinh nghiệm không đủ, lúc này mới mở miệng. Vị thiếu hiệp kia, mặc dù quan này nói mỗi ngày đều có trấn ma ti tuần tra thanh lý, nhưng đêm tối vẫn là không cần đơn độc xuất hành. Đa tạ. Lạc Trần quay đầu, mỉm cười, hướng phía đối phương ổn quyền, cũng không có dừng bước lại. Ai, đại ca quản những thứ này làm gì? Hảo luôn khó quên đáng chết quỷ. Một gã tiêu sư nhìn xem Lạc Trần bóng lưng, không thèm để ý nói. Cái này một đám tiêu sư mặc dù trong lời nói rất buông lỏng đang ăn uống, nhưng chưa hề chân chính buông xuống cảnh giác. Tại cái này yêu ma thế đạo, vào nam ra bắc, mất đi cảnh giác liền đã cách tử vong không xa. Tại mọi người thấp giọng nghị luận lúc, kia cuối cùng tiến vào trung niên nhân nhếch miệng lên một vệ quỷ dị độ cong, cũng đứng dậy hướng phía bên ngoài mà đi. Tiêu đầu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, thầm nghĩ không đúng. Hắn theo bản năng hướng phía sau quậy buồn ngủ lão trưởng quỹ nhìn lại, thấy vị này trưởng quỹ không có bất kỳ cái gì động tác. Có thể ở trên quan đạo mở lên một nhà dịch trạm, phía sau tất nhiên có bối cảnh, hơn nữa phải có thực lực. Cơ lấy ra hỏa, để tránh thai bay vạ gió. Đại ca, bọn hắn, ta không rõ ràng, nhưng Tiêu Đầu sau cùng lời nói cũng không nói đến đi, chỉ là âm thầm lắc đầu. Thừa dịp bóng đêm, Lạc Trần ra roi thúc ngựa, muốn sau quá nửa đêm đến lúc trở lại trong thành. Ánh trăng thưa thớt về xuống, bốn phía bóng cây lắc lư. Rời xa dịch trạm về sau, Lạc Trần bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một bên trong rừng cây. Ngươi là người phương nào? Hắn sớm đã phát giác người này theo tiến vào khách sạn bắt đầu, liền không có chút nào che giấu đối với mình ác ý, có thể hắn trong trí nhớ nhưng không có cùng người này từng có gặp nhau. Trấn Marty, quân dự bị Lạc Trần. Một đạo trầm thấp lời nói theo trong rừng cây truyền ra, trung niên nhân vỗ tay, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Ngươi là Lý Thiên Khuê phải tới? Lạc Trần ngữ khí ngưng trọng, cũng không có thăm dò, trực tiếp hỏi. Có thể một ngụm nói ra lai lịch của hắn, nghĩ đến chính là chuyên môn vì hắn mà đến. Tránh không xong. Tại trấn Ma Ti bên trong, chính mình cũng liền cùng Lý Thiên Khuê khả năng tồn tại ân oán. Nhưng Liêu Thúc không phải nói không đến mức xuống tay với mình sao? Lý Thiên Khuê, đúng đúng đúng, Lý đại nhân mong muốn mệnh của ngươi a. Trung niên nhân cười lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Lạc Trần theo trên lưng ngựa một cái bước qua, trên lưng bao khỏa ném qua một bên, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Thủ Dương trấn ma đao. Khí huyết chi lực bộc phát, đao mang như mặt trời mới lên ở hướng đông. Kinh khủng cự lực quán thâu thân đao, triển lộ đoán cốt sơ kỳ thực lực. Trung niên nhân không tránh không né, quanh thân một đạo kinh khủng sóng máu hướng phía bốn phía đẩy ra, chỗ đến, đại địa chấn chiến, cây cối sụp đổ. Trường đao cùng sóng máu tiếp xúc, Lạc Trần bị một cỗ cự lực đánh lui, ở giữa không trung hiệp lực, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Người không phải người. Lạc Trần ngữ khí dần dần ngưng trọng. Hắn đã thấy yêu ma mặc dù đều có trí tuệ, sẽ miệng nói tiếng người, nhưng yêu ma ngoại hình lại giấu không được. Này yêu ma, vậy mà theo bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra cái gì, liền thật giống một người sống sơ sơ. Cái này cần cảnh giới gì yêu ma mới có thể làm tới điểm này? Nhưng theo vừa mới đối phương biểu hiện đến xem, thực lực bất quá bình thường đoán cốt võ giả. Lão tử chính là người. Tiểu bối, để mạng lại. Trung niên nhân thân hình lóe lên, hướng phía Lạc Trần cực tốc vào tới, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm vung vẩy ở giữa, hình như có xương cốt va chạm mà sát thanh âm. Đó là một thanh cốt kiếm, giống như là động vật gì xương sống lưng tạo thành, theo múa, sống lưng cốt kiếm thân bắt đầu kéo dài, giống như là trường tiên. Lạc Trần miễn cưỡng chống đỡ, nhưng trong lòng càng phát ra băng lãnh. Nếu thật là Lý Thiên Khuê xuống tay với hắn, thậm chí không tiếp thúc đẩy một đầu yêu ma. Không đúng, yêu ma lời nói trăm ngàn chỗ hở, khó mà cân nhắc được. Lạc Trần không nghĩ nhiều nữa, bước chân đập mạnh, trong nháy mắt phương viên 10 mét mặt đất sụp đổ, như là mạng nhện lan tràn. Toàn thân xương cốt chiếu sáng rạng rỡ, khí huyết tăng vọt. Hắn đã không có kiên nhẫn, xác nhận chỉ có cái này một đầu yêu ma, hắn cũng không còn bảo lưu. Một đao kia, ẩn chứa mấy vạn cân cự lực, kinh khủng khí huyết vọt lên tận trời, chiếu rọi một mảnh lang yên. Trong chớp mắt, công thủ dịch hình. Trung niên nhân sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. Ngươi không nói võ đức. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, yêu ma cực tốc lui lại, đáng tiếc đã chậm một bước. Lạc Trần bộc phát quá mức đông nhiên, xương sống lưng trường kiếm cùng Lạc Trần chạm ma đao va chạm một nháy mắt, song song vỡ vụn, không chịu nổi một kích này uy lực. Lạc Trần một quyền tung ra, mang ra kinh khủng cương phong, bốn phía không khí đều bị bóp méo. Giang rắc, lồng ngực bị xuyên thủng, không có máu tươi, không có kêu thảm. Chương 9, dịch cân viên mãn, thực lực tăng nhiều. Chương 9, dịch cân viên mãn, thực lực tăng nhiều. Dưới ánh trăng, giữa rừng núi, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa sụp đổ, rừng hoang quanh đảo. Trung niên nhân gian nan ngẩng đầu, nét miệng lên một vẻ quỷ dị độ cong. Hắn lại cúi đầu, nhìn xem xuyên qua lồng ngực song quyền. Trong miệng phát ra chói tai không giống tiếng người thét lên. Trấn Ma Ti Lạc Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Yêu ma gào thét, thanh âm quanh quẩn khắp nơi. Trung niên nhân màng da bắt đầu phồng lên, lấy mi tâm làm trung tâm, một đạo vết nứt cấp tốc triển khai. Một chương hoàn chỉnh màng da bắt đầu bóc ra chóc ra. Da người cấp tốc bành trướng. Trong mấy mắt, tựa như hóa thành một chương da người lưới lớn, đem bên người Lạc Trần bao phủ, bắt đầu cấp tốc co vào. Một nháy mắt công phu, trên mặt đất xuất hiện một cái da người nộng, da người núc ních thích chặt, giống như là mong muốn đem bên trong Lạc Trần đè ép thành thịt nát, tiêu hóa đồng dạng. Đồng nhiên, từng đạo xích hồng vết dạng tại da người nộng mặt ngoài hiện hiện, nương theo lấy yêu ma gần ở bên thai tiêu thảm. Da người nộng trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời mảnh vỡ. Lạc Trần toàn thân nở rộ rực rỡ kim quang mang, quanh thân hoàng kim cốt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nhìn xem đầy trời da người mảnh vỡ, trong mắt mang theo ngưng trọng. Thảo, biết do không địch lại cũng muốn buồn nôn ta một chút. Lạc Trần trong giọng nói mang theo chán ghét, nhìn xem da người mảnh vỡ có cấp tốc ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Tại dưới chân, một bộ không có túi da thi thể lặng lặng nằm. Không chết, chỉ là phân thân. Vẫn là cái gì? Lạc Trần chờ đợi hồi lâu, đều không có chờ tới trong đầu đánh giết tin tức. Nhìn thoáng qua thi thể trên đất, Lạc Trần dần dần hiểu được. Vừa mới ra người mới là yêu ma lực lượng. Cỗ thân thể này, bất quá là cái kia thằng xui xẻo bị yêu ma lột ra phụ thân. Lạc Trần bình phục thể nội khuấy động khí huyết, tiếp tục đi đường. Trên ánh trăng bên trong sao, Thanh Nguyên thành cao lớn tường thành đã gần trong gang tấc. Lạc Trần dục ngựa lao nhanh, nhìn xem quan bế cửa thành, cầm trong tay trấn ma ti lệnh bài, theo trấn ma ti chuyên môn đại môn tiến vào trong thành. Trở lại trong thành, trong lòng một chút vô hình áp lực cũng dần dần biến mất. Hắn không có đem phía sau xả yêu đầu lâu mang về Liêu phủ, mà là một đường trực tiếp trở lại trấn Ma Ti. Xem như làm lớn chu sát yêu ma đặc thù cơ cấu, trấn Ma Ti toàn bộ ngày đều tại vận chuyển. Đi vào Việt Vô Thường công tác lầu cát. Lúc này Việt giáo úy cũng không ở đây. đem yêu ma đầu lâu giao cho một gã trực ban trấn ma vệ đăng ký trong danh sách, lúc này mới trở về liễu phủ. Một đường từ cửa hông tiến vào đại viện. Một gã hộ viện cung kính nói: "Thiếu gia, lão gia nhường ngài trở về đi gặp hắn." "Biết." Lạc Trần gật gật đầu, hắn cũng đang có nghi vấn mong muốn hỏi thăm liễu thúc. Đi vào thư phòng, nhìn xem lộ ra mấy sợi yếu ớt ánh lửa gian phòng, Lạc Trần nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. "Tiến." Đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Liêu Hưng Thịnh ngồi ngay ngắn ở sau bàn đọc sách, lặng lặng ngâm trà. Liêu Hưng Thịnh ngẩng đầu, nhìn xem lúc này cổng áo quần rách nát, biểu lộ ra khá là chật vật thiếu niên. Ngữ khí cũng không khỏi đến mềm nhũn mấy phần. "Ngồi xuống nói a. Nói cho ta một chút lần này đi tình huống như thế nào?" Liêu Hưng Thịnh nhìn thấy Lạc Trần bình an trở về, trong lòng an tâm không ít, bắt đầu hỏi thăm chi tiết, cũng không có tiếp tục trách cứ Lạc Trần. Lạc Trần gật đầu, đem chính mình chuyến này chỗ kinh nghiệm từng cái nói ra. Ngoại trừ che giấu thực lực chân thật bên ngoài, cũng không chênh lệch quá lớn. "Có thể, Liêu Hưng Thịnh là ai?" Tại trấn Ma Ti đang trực hơn 20 năm, kiến thức không nói bao rộng, nhưng kinh nghiệm phong phú, nghe ra Lạc Trần có chỗ giấu giếm, cũng không có truy đến cùng. Nghe xong Lạc Trần miêu tả, Liễu Hưng Thịnh lặng lặng uống hai hớp trà, hắn đang tự hỏi, thật lâu mới mở miệng yếu ớt. "Yêu ma kia màng ra, hẳn là một đầu luyện bị yêu, đem võ giả đánh giết, bóc đi túi ra, đem túi ra luyện thành yêu ma phân thân. Loại này yêu ma chân thân khó kiếm, hành tung quỷ quyệt, bình thường dùng luyện bị phân thân hành tẩu thế gian, hơn nữa có chút mang thủ, cực kỳ khó chơi." Nói xong lời cuối cùng, Liễu Hưng Thịnh trong mắt càng là phẫn nộ. "Cái này luyện bị yêu không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là ai tiết lộ tin tức của ngươi, là ai mong muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Lạc Trần cũng không phải cái gì rộng lượng người, có người muốn giết hắn, hắn tất nhiên trả thù." Lúc này mở miệng nói ra: "Liêu thúc, đoạn thời gian trước Lý Thiên Khuê con cháu tới tìm ta luận bàn, nghĩ đến chính là vị này giáo úy thụ ý." Liêu Hưng Thịnh nghe vậy, trong mắt mang theo một tia trầm tư. "Không nên, Lý Thiên Khuê." Liêu Hưng Thịnh lắc đầu, hắn hiểu rõ vị kia đối thủ cũng là người, hơn nữa giữa bọn hắn ân oán cũng không đến nỗi tới đối tiểu bối đánh giết tình trạng. Huống chi, theo hắn rời xa trấn Ma Ti, ân oán sớm đã còn thừa không nhiều. Suy tư thật lâu, không chiếm được đáp án, Liêu Hưng Thịnh lên tiếng an ủi nói rằng: "Ngươi cũng không cần sợ hãi, ít ra tại Thanh Nguyên Thành bên trong, yêu ma không dám tiến vào. Ngày mai ngươi có thể đem nhiệm vụ chi tiết cáo chi Việt Vô Thường, trấn Ma Ti làm nhiệm vụ bị yêu ma có dự mưu tập sát, hắn sẽ điều tra." "Minh bạch, Liêu thúc sớm đi nghỉ ngơi." Lạc Trần gật đầu, cáo biệt Liêu Hưng Thịnh, hướng phía nhà mình viện lạc đi đến. Đóng lại phòng ngủ đại môn, Lạc Trần xếp bằng ở mép giường, trong mắt suy tư ở giữa mang theo hàn ý thực lực mới là căn bản. Nhìn xem tràn đầy có chút thọ nguyên, vẫn là quyết định lại tu hành một phen. Hắn cũng có thực lực không đủ sợ hãi chứng. Hôm nay thực lực chân thật đã bại lộ tại yêu ma trong mắt. Ngày mai lại đến báo trấn Ma Ti, ở đằng kia chút trong mắt cao thủ, khẳng định cũng có thể nhìn ra chính mình ẩn giấu đi một chút thực lực. Bất kể như thế nào, trước thêm điểm. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thọ nguyên như nước chảy bắt đầu biến mất. Năm thứ nhất, ngươi hô hấp thổ nạp, rèn luyện khí huyết, thực lực hơi tinh tiến, đoàn cốt viên mãn. Năm thứ năm, ngươi tại không có đại dược, thiên tài địa bảo tẩy lễ tình huống hạ, dựa vào mài nước công phu, đột phá dịch cân. Thứ 10 năm, dịch cân tiểu thành, toàn thân lớn gân dữ tợn, một quyền đánh ra gấp đôi lực bộc phát. Thứ 15 năm, dịch cân đại thành, toàn thân lớn gân như cầu lòng, dữ tợn quay quanh, gấp 5 lần lực bộc phát cùng mấy lần tốc độ. Thứ 20 năm, dịch cân viên mãn, ngươi gặp phải bình cảnh, khổ tu để ngươi căn cơ hùng hậu, cũng gia tăng đột phá độ khó. Thứ 25 năm, dịch cân viên mãn, ngươi đau khổ truy tìm đột phá, thực lực hơi tiến bộ. Thứ 30 năm, dịch cân viên mãn, ngươi lâm vào bình cảnh võ nguyên, 16, 91. Trong phòng, Lạc Trần khí tức bắt đầu sôi trào, toàn thân vô số lớn gân, chậm rãi biến cứng cỏi. Nổi gân xanh, như cùng sống vật tại làn da đang ngọ ngậy. Kinh khủng cự lực trong thân thể ấp ủ thật lâu. Lạc Trần thở ra một hơi thật dài, khô vinh quyết toàn lực vận chuyển, áp chế thể nội sôi trào khí huyết. 30 năm thời gian, đổi lấy một thân mấy lần thực lực tăng lên. Lạc Trần lại không có biểu hiện quá mức cao hứng, ngược lại rơi vào trầm tư. Diễn hóa tu vi cùng diễn hóa công pháp võ kỹ cũng không ít lần đến. Lạc Trần cũng hầu như kết xuất đến không ít tin tức. Diễn hóa tu hành cùng tự thân căn cốt, trạng thái, sở tu công pháp, thậm chí vị trí hoàn cảnh đều cùng một nhịp thở. Đơn thuần diễn hóa tu vi đột phá, chính là y theo lấy chính mình nắm giữ công pháp, bắt đầu chịu khổ. Không có thiên tài địa bảo, không có đại dược phụ trợ, này mới khiến hắn tốn hao nhiều như vậy thọ nguyên mới đột phá. Mặc dù tiêu hao thọ nguyên quá nhiều, nhưng cũng là có chỗ tốt, chính là căn cơ vô cùng vững chắc. Về phần diễn hóa công pháp võ kỹ, Lạc Trần thì là cho rằng kiến thức võ đạo tích lũy càng trọng yếu hơn. Tỷ như trước đó thủ dương phá ma đao, hắn trước học xong cơ sở đao pháp, tựa như là học xong trước đưa điều kiện đồng dạng, nhập môn rất là đơn giản. Nhưng đợi đến thôi diễn khô vinh quyết nếu không phải là bởi vì cuối cùng đốn ngộ, chỉ sợ còn phải tốn phí kết sủ thọ nguyên. Đang diễn hóa tu hành bên trong, chính mình là thuần túy nhất tu sĩ, không có ngoại vật quấy nhiễu, ngày qua ngày. Thôi diễn công pháp đến tiếp sau, không dễ dàng một lần nữa sáng tạo pháp, cần đầy đủ võ đạo tu hành kinh nghiệm cùng tri thức. Xem ra sau này còn nhiều hơn đọc sách. Chương 10, Trấn Ma Ti Tổng Ti, Thượng Quan Trường Nguyệt. Chương 10, Trấn Ma Ti Tổng Ti, Thượng Quan Trường Nguyệt. Thọ nguyên, 16, 91. Còn lại 91 năm thọ nguyên. Lạc Trần nhắm mắt trầm tư một lát, vẫn là không có tiếp tục thôi diễn đao pháp. Bây giờ thực lực đủ. Dịch cân viên mãn tu vi võ đạo, tại đông đảo Thanh Nguyên Thành Trấn Ma Vệ bên trong đều là đỉnh tiêm. Cùng hôm qua thực lực của mình càng là không thể so sánh nổi. Công pháp của ta võ kỹ đều là viên mãn, thôi diễn đến tiếp sau công pháp quá mức tiêu hao thọ nguyên lưu lại điểm thọ nguyên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hôm sau, Lạc Trần như thường lệ đón húc nhật, bắt đầu hô hấp thổ nạp, luyện thành thủ công. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Một canh giờ sau bên ngoài viện, chuyển đến Giao Giao la lên. Nôi nôi, ăn cơm Lạc Trần khỏe miệng lộ ra nụ cười, ôm lấy chạy tới Tiểu Bất Điểm, hướng phía nơi xa đi đến. Trấn Ma Ti. Hôm nay thiên thanh khí sảng, Lạc Trần giống nhau thường ngày bình thường đến tới diễn võ trường. Tại cùng mấy cái quen biết người lên tiếng chào hỏi, liền lặng lặng đợi. Chỉ chốc lát công phu, thân hình thon gầy Việt vô thường liền bưng trường đao, toàn thân sát cơ nghiêm nghị đi vào diễn võ trường. Gặp qua giáo úy đại nhân. Một đám quân dự bị tiến giai thu công hành lễ. Ân. Việt vô thường nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một bên Lạc Trần trên thân, trên mặt sát khí cũng tan ra mấy phần. Ta tuyên bố một việc, từ hôm nay trở đi, quân dự bị Lạc Trần chính thức trở thành trấn ma vệ. Lạc Trần, ngươi cùng ta tới một chuyến. Tuyên bố xong chắc chắn, Việt vô thường liền dẫn Lạc Trần hướng phía cách đó không xa lầu các đi đến. Lưu lại hai mặt nhìn nhau một đám quân dự bị. Tình huống như thế nào a? Trấn ma vệ khảo hạch thời gian không phải còn rất dài thời gian sao? Gần nhất cũng không có trấn ma vệ thương vong, cần bổ sung a. Một đám quân dự bị trợn cả mắt lên, mang theo khó có thể tin. Có người nhịn không được chua chua nói, còn không phải dựa vào lương cảnh, nói không chừng người ta liền khảo hạch đều mất đi. Đây là nhà ai thiếu gia đến trấn ma vệ mạ vàng? Điên rồi phải không? Nghe nói là đã từng một vị giáo úy trong diễn võ trường nghị luận rõ ràng rơi vào Lạc Trần trong hai. Nhưng hắn thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn không ra gợn sóng. Đi theo Việt vô thường sau lưng đi vào lầu các tầng cao nhất, nhìn qua phía dưới lui tới. Hôm qua khảo hạch trấn ma vệ đã đi qua hiện trường nghiệm chứng thật giả. Chúc mừng ngươi, chính thức trở thành trấn ma vệ. Việt vô thường cởi nhuốm máu trường bào, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lau sạch nhẹ nhẹ trường đao. Ngữ khí không nhanh không chậm nói. Lạc Trần chắp tay ôm quyền, ngữ khí mang theo cảm kích nói rằng, còn muốn đa tạ đại nhân dịu dắt. Nếu là không có vị này giáo úy cho thương lượng cửa sau, chính mình đây là còn phải đợi không ít thời gian. Trấn Ma Ti tất cả lấy thực lực vi tôn. Trong khảo hạch có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn sao? Việt vô thường lời nói vượt quá Lạc Trần dự kiến, nhưng vẫn là một năm một mười nói ra kia luyện bì yêu tình huống. Thật lâu Việt vô thường hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng. Tôn này luyện bì yêu, một năm trước liền sinh động tại Thanh Nguyên thành phạm vi ngàn dặm bên trong, ra tay đều là săn giết thiên tài võ giả. Bị hắn để mắt tới, rất ít thất thủ. Tổng tư đại nhân hoài nghi, trong thành có phản đồ, nhưng một mực không có điều tra ra. Lạc Trần muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng. Việt vô thường nhìn hắn một cái, nói rằng, ngươi muốn nói có phải hay không trấn ma ti nội bộ xuất hiện phản đồ? Không chờ Lạc Trần gật đầu, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói, có khả năng, hơn nữa khả năng rất lớn a. Hắn có chút thở dài. Việt vô thường trả lời vượt quá Lạc Trần dự kiến. Tóm lại ngươi về sau muốn càng thêm cẩn thận. Bình thường chính thức trấn ma vệ cũng phải cần trực luân phiên đi ngoài thành tuần thú. Ta có thể cho phép ngươi tại tổng bộ tiếp tục tu hành nửa năm, đợi đến cái này một nhóm quân dự bị khảo hạch hoàn tất, cùng một chỗ đi chính thức trực luân phiên. Lạc Trần mắt sáng lên, biết được đây là tại bảo hộ hắn. Giáo úy đại nhân, ta bằng lòng đi ngoài thành tuần thú. Ngữ khí của hắn âm vang hữu lực, mang theo thiếu niên hăng hái. Việt vô thường trầm mặc mấy giây, lúc này mới cười ha ha. Tốt. Võ đạo chi lộ sợ hãi rụt rè cũng khó làm được việc lớn. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên bả vai, đổi một bộ giọng điệu nói rằng: khối này huyền kim thiết liền coi như là ngươi trở thành trấn ma vệ lễ vật. Ngươi trường đao trong chiến đấu tổn hại, khối này huyền kim thiết có thể trợ ngươi chế tạo một thanh bảo đao. Thu cất đi. Không chờ Lạc Trần cự tuyệt, liền phất phất tay đem hắn đuổi đi. Đợi đến Lạc Trần rời đi, lầu các tầng cao nhất, Việt vô thường đối diện chậm rãi xuất hiện một nữ tử. Thanh lịch váy dài, tóc dài rối tung, thần sắc thanh lãnh, dung mạo có thể xưng tuyệt mỹ. Việt vô thường trông thấy người tới, vội vàng cung kính hành lễ. Tổng tư đại nhân. Người tới chính là Thanh Nguyên thành trấn ma ti tổng tư, thượng quan Trường Nguyệt. Nữ tử đi vào quan cảnh đài, nhìn qua phía dưới Lạc Trần bóng lưng rời đi, khẽ bước cằm. Hôm qua ngươi tự mình theo hắn đi hoàn thành khảo hạch. Việt vô thường trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là gật đầu. Hắn vừa mới đối Lạc Trần nói là phụ trách khảo hạch trấn ma vệ đi hiện trường giám sát, nhưng thật ra là chính mình không yên lòng, tự mình em thầm theo dõi. Lạc Trần sớm tham gia khảo hạch vốn cũng không phù hợp quy định, bây giờ bị tổng tư đại nhân biết được. Thượng quan Trường Nguyệt trầm mặc một chút, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn xem Việt vô thường nhuốm máu quần áo. Ngươi cùng kia luyện bì yêu giao thủ thế nào? Việt vô thường tâm tình đột nhiên phức tạp, cực kỳ khó chơi. Bình thường luyện bì yêu phân thân không thể rời đi bản thể 10 dặm, nhưng cái này một đầu cho ta cảm giác không giống. Ta tìm tòi phương viên 30 dặm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thượng quan Trường Nguyệt gật đầu, ngữ khí không hiểu nói. Đêm qua, vương gia vị kia có hy vọng leo lên tiềm long bảng thiên tài giống nhau bị tập kích, lưỡng địa trên lệch trọn vẹn hơn 100 dặm. Trong lầu các lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thật lâu, thanh lãnh nữ tử lời nói mới ung dung truyền đến, bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này Lạc Trần rất có ý tứ a. Đi hướng diễn võ trường trên đường, Lạc Trần đột nhiên quay đầu, lầu các phía trên một đạo thăm dò cảm giác biến mất, nhưng không thấy bóng người. Không phải Việt vô thường, sẽ là người nào đâu? Không được, Khô Vinh quyết cảm giác có chút không đủ dùng, có cơ hội còn muốn tiếp tục đẩy đi xuống diễn. Vừa mới một cái mắt, hắn cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấu, khí huyết kém chút không bị khống chế bộc phát. Cũng may hắn toàn lực vận chuyển Khô Vinh quyết lúc này mới đè xuống trong lòng sao động. Trấn Ma Ti quả nhiên cao thủ nhiều như mây, có lẽ ta ẩn giấu chút thực lực ấy, tại người ta trong mắt không đáng kể chút nào. Lạc Trần càng thêm kiên định muốn đi ngoài thành tuần thú quyết định. Dù là gặp nguy hiểm, nhưng là có thể thú liệp yêu ma liền đáng giá. Trở lại quân dự bị diễn võ trường, chung quanh trong nháy mắt xông tới vô số hiếu kỳ thiếu niên ánh mắt. Trong miệng nói chúc mừng, đáy mắt hâm mộ sát thực khó mà nói nên lời. Lạc Trần bình thường rất là điệu thấp, không nghĩ tới cùng giáo úy đại nhân quan hệ cứng như vậy. sớm biết liền sớm một chút tới kết giao. Dù là không thể cùng hắn đồng dạng nhanh chóng chuyển chính thức, nhưng có thể cùng một vị võ đạo thiên tài chính thức chấn ma vệ kết giao cũng là một loại tài nguyên cùng nhân mạch. Đáng tiếc thì đã trễ. Buổi chiều, Lạc Trần liền tại một gã chấn ma vệ dẫn đầu hạ nhận lấy chính thức chấn ma vệ chế phục cùng lệnh bài, trở thành một gã chính thức chấn ma vệ. Chương 11, tuần thú, luyện ra yêu lực kích. Chương 11, tuần thú, luyện ra yêu lực kích. Sau 3 ngày, chấn ma ti trong đó một chỗ diễn võ trường phía trên, báo cáo đại nhân, người đã đến đông đủ. Chấn ma sứ Vương Dược chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu. Hôm nay đến phiên chúng ta đang trực, thời gian là 1 tháng, hiện tại xuất phát. Theo Vương Dược lời nói rơi xuống, trên diễn võ trường 11 tên chấn ma vệ cùng nhau theo sau lưng hướng phía ngoài thành mà đi. Cái này 11 người bên trong, Lạc Trần tình lĩnh xuất hiện, đi ra Thanh Nguyên thành cửa, trên đường đi lại gặp phải cái khác chấn ma sứ dẫn theo người ra khỏi thành. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, lái tuấn mã, thật là không uy phong. Bốn phía trên quan đạo, bách tính né tránh, hành thương ngừng chân, nhìn chăm chú lên một chi đội ngũ rời đi. Lạc Trần đã tại Vương Dược thủ hạ chờ đợi 2 ngày, đối cái khác chấn ma vệ cũng có thể kêu lên danh tự. Chắc không được tại chấn ma ti người không nhiều, thì ra đều ra khỏi thành tuần thú. Bên cạnh, một vị chấn ma ti nghe thấy hắn nói thầm, mỉm cười. Ngày bình thường có 1/3 chấn ma vệ ở ngoài thành tuần thú, 1/3 chấn thủ trọng yếu chi địa, 1/3 tại tu hành. Bên ngoài tuần thú sẽ kéo chậm tu hành, bình thường đều là 1 tháng 1 vòng đuổi. Lạc Trần khẽ gật đầu. Trông thấy Lạc Trần trầm mặc, tên này chấn ma vệ tưởng rằng mới đến, Lạc Trần có chút sợ sợ, liền an ủi nói rằng: "Lạc Trần, ngươi cũng không cần khẩn trương, tuy nói hiện tại thời cuộc dung chuyển, yêu ma không ít, nhưng 1 tháng có thể gặp phải một đầu yêu ma đều tính vận khí tốt." Lạc Trần nghe xong, cái này có phải yêu ma ít như vậy sao? Ha ha, yêu ma trí tuệ phi phàm, Thanh Nguyên thành bốn phía mỗi ngày đều có chấn ma ti tuần thú, chỉ có một ít lăng đầu thanh mới có thể tới đây. Phải không? Lạc Trần lâm vào trầm tư. Ta có chút chắc hẳn phải như vậy, yêu ma thiếu không phải chuyện tốt sao? Ta thứ không thiếu nhất chính là thời gian, đến lúc đó không cần sốt ruột. Thu liễm lại cảm xúc, một đoàn người bắt đầu đi đường. Mặt trời treo cao lúc, mọi người đi tới một chỗ dịch trạm ngừng. Theo một đoàn người đi vào dịch trạm bên trong, chấn ma sứ Vương Dược hướng phía nằm tại dịch trạm trưởng quỹ vừa cười vừa nói: "Ta nói Lao Ly A, ngươi công việc này so với chúng ta có thể nhẹ nhõm nhiều a." Dịch trạm trưởng quỹ từ hậu viện đi vào, là một cái lao giả, trên mặt cười ha hả. "Ra, cũng liền có thể ở cái này phát huy nhiệt lượng thừa." Vương Dược tới Hàn Huyên vài câu, liền mở miệng hỏi thăm: "Thế nào, gần nhất có cái gì yêu ma ẩn hiện?" Lạc Trần cùng cái khác chấn ma vệ tìm kiếm chỗ ngồi, hướng phía tiểu nhị gọi món ăn. Hiện tại dịch trạm không có người lạ nào, bọn hắn nói chuyện cũng không lẩn tránh. "Nơi này là..." Bên cạnh, tên là Hứa Sơn chấn ma vệ giải thích nói rằng: "Chỗ này dịch trạm là chúng ta một chỗ cộng ngầm, phụ trách tình báo siêu tập cùng điều hành." "Thì ra là thế." Lạc Trần âm thầm gật đầu, trong lòng minh bạch. Chỉ chốc lát công phu, đồ ăn đã đi lên. Đám người ăn uống no đủ, lần nữa đạp vào quan đạo đi đường. Lại đi một cách giờ, đám người dừng bước lại, lặng lặng đợi. Vương Dược nhìn qua phía trước ngọn núi kia, hướng phía Lạc Trần phân phó một câu: "Lạc Trần, cái này 1 tháng ngươi liền trấn thủ ở chỗ này, chân núi có chúng ta cứ điểm, có biến kịp thời thông báo. Hứa Sơn, ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi." "Là..." Phân phó xong chắc chắn, Vương Dược mang theo còn lại trấn ma vệ rời đi. Nơi này có một chỗ thôn xóm, mấy năm trước thường xuyên nhận yêu ma tập kích, đánh giết yêu ma sau, bởi vì vị trí đặc thù, thời gian dần trôi qua cũng trở thành chúng ta thường trú thủ cứ điểm. Hai người tới chân núi thôn xóm, đứng tại cửa thôn, Hứa Sơn hướng phía Lạc Trần vừa cười vừa nói: "Thế nào, có phải hay không cùng trong tưởng tượng chấn ma ti ấn tượng không giống?" "Là có chút." Lạc Trần gật đầu. Hai người nói chuyện công phu, trong thôn một đại ba người ô ương ương đi vào cửa thôn. "Hai vị đại nhân, trong thôn đã chuẩn bị tốt tiệc rượu." "Ha ha, hai vị đại nhân mau mau vào thôn." Tại thôn trưởng dẫn đầu hạ, đa số thôn dân đều đi vào cửa thôn nên đón. Hứa Sơn đi ở phía trước, mang trên mặt nụ cười, không chút nào câu nệ. Lạc Trần đối với mấy cái này nhiệt tình thôn dân có chút lý giải. Dù sao có bọn họ, an toàn có không nhỏ bảo hộ, không cần lo lắng hãi hùng, một chút thịt rượu tính là gì. Ăn uống no đủ, thôn dân cũng không dám chỉ hoãn chấn ma ti đại nhân, nhao nhao rời đi. Trong thôn chấn ma ti nắm giữ một tòa đại viện, để dùng cho phòng thủ nhân viên nghỉ ngơi. Ngồi lại đường trên ghế ngồi, Hứa Sơn đem trường đao tùy ý để ở một bên, xỉa răng nhìn xem bên cạnh Lạc Trần, cười giải thích nói rằng: "Nên ăn một chút, nên uống một chút, chúng ta không ăn không uống, bọn hắn ngược lại không yên lòng." Lạc Trần nhìn xem rừng rưng ngồi phía trước Hứa Sơn, cười khổ một tiếng. Hai người hàn huyên một hồi, liền ai đi đường nấy. Lạc Trần dạo bước tại cửa thôn bên dòng suối nhỏ, nhìn xem chơi đùa đùa giỡn hài đồng. Kia luyện bì yêu một mực tại âm thầm, luôn luôn một cái phiền toái. Hắn không có quên lần trước tập kích chính mình yêu ma. Tại thôn có chút phiền phức, vạn nhất yêu ma tìm ta mà đến, ta không nhất định có thể bảo vệ tất cả mọi người. Lạc Trần tự lẩm bẩm, thân ảnh cũng không tự giác hướng phía ngoài thôn mà đi. Hắn không có cáo chi Hứa Sơn. Nhìn ra Hứa Sơn vị này lao chấn ma vệ, thực lực không mạnh, tâm tính cũng không có lòng tiến thủ. Về sau nửa tháng, Lạc Trần luôn luôn đi sớm về trễ, vây quanh tứ phương sơn lâm sông lớn tuần tra. Trong mắt người ngoài, hắn chính là trẻ tuổi nóng tính, mong muốn săn giết yêu ma chứng minh chính mình, hoặc là kiếm lấy công lao. Một chỗ sông lớn bên mở, quần sơn ở giữa, Lạc Trần đầu đội mũ rộng đành, lặng lặng ngồi tại đầu thuyền, trong tay nắm lấy một cây gậy trúc, tại sông lớn bên trong câu cá. Nhìn xem mặt trời lên cao, trong giỏ cá vẫn là không có vật gì. Lạc Trần khoe miệng giật một cái, hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Cái gì phá cần câu? Tung lưới, nhất định phải tung lưới. Hắn thu hồi cần câu, theo đuôi thuyền túm ra một thanh lưới đánh cá, nhìn xem vung mồi địa phương, bắt đầu tung lưới. Lưới đánh cá chìm vào nước sông. Lạc Trần có hơi hơi vui, bên trên lớn hàng. Hắn bắt đầu ra sức lôi kéo lưới đánh cá, bọt nước văng khắp nơi, phân lượng mười phần. Mười mấy đôi cá chép bay nhảy lấy bọt nước, tại lưới đánh cá bên trong giãy giụa. Lạc Trần chú ý tới bảy cá bên trong một đầu khác hẳn với thường nhân cá chấm đen ra sức lăn lộn, khí lực lớn. Kỳ dị nhất chính là, cá chấm đen phía sau vây cá là huyết hồng sắc. Bảo ngư. Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên, bảo ngư thật là chân quý tài nguyên, bổ dưỡng khí huyết, thai nghén thân thể, đối nhất cảnh võ giả đều có chỗ tốt lớn. Bình thường nhất một đôi bảo ngư đều cần trên trăm lượng bạc. Ngay tại lưới lớn sắp kéo lên thuyền nhỏ lúc, dưới mặt nước, một bóng người đột nhiên hiện hiện, tinh hồng quang mang xé rách lưới đánh cá, mặt nước nổ tung, khí kinh ngút trời, hù dọa cao mấy chục mét sóng lớn. Lạc Trần con ngươi co rụt lại, dưới chân thuyền nhỏ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đến hay lắm, chờ chính là ngươi. Lạc Trần không những không giận mà còn cười, chờ đợi hơn nửa tháng, rốt cuộc đã đợi được. Nửa tháng trước chính mình ngày đêm bên ngoài tuần tra, cũng không thấy động tĩnh. Không nghĩ tới chính mình chỉ là làm bộ buông lòng ba ngày, liền nhịn không được động thủ. Trường đao ra khỏi vỏ, đao mang chém ra mặt nước, cùng tinh hồng quang mang va chạm, mượn nhờ lực phản chấn, cấp tốc hướng phía bên bờ đạp nước mà đi. Dưới mặt nước, bóng người lướt sóng đứng thẳng, là một người trung niên võ giả, lúc này sắc mặt âm trầm, xa xa tương vọng trong mắt có một tia trêu tức. Sắp tiếp cận bên bờ, Lạc Trần trong lòng cũng có hơi hơi nặng. Còn có hai cỗ phân thân. Chương 12, Hứa Sơn cái chết chương 12, Hứa Sơn cái chết đại hạ bạn. Sóng nước cuộn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Bốn đạo thân ảnh sừng sững bờ sông, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lạc Trần rút ra bên hông trường đao, thân đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Chôi này đao vẫn như cũ chỉ là chấn ma ti bình thường bội đao. Việt Vô Thường tặng cho hắn khối kia huyền kim thiết cầm lấy đi rèn đúc bảo đao, ít ra cũng cần 2 tháng khả năng hoàn thành. Luyện bị yêu. Lạc Trần thanh âm quanh quẩn tại trống trải đại hạ bạn, mang theo thăm dò. Những này phân thân đều là luyện bị yêu bản thể không chế, hắn muốn từ trong miệng moi ra một chút tin tức. Ha ha, thực lực ngươi tiến bộ thật nhanh a. Thật là khiến người mê muội tối ra. Đem hắn luyện chế thành bị khôi. Trước sau ba đạo phân thân cùng nhau mở miệng, ngữ khí âm trầm mà huyết tinh. Theo cuối cùng lời nói rơi xuống, ba đạo phân thân đồng loạt ra tay, ba đạo huyết hồng trường tiên hướng phía ở giữa Lạc Trần rút tới. Kia là ba thanh huyết hồng sống lưng cốt kiếm, giữa không trung phát ra xương cốt va chạm khảm hợp thanh âm. Lạc Trần nhướng mày, cái này yêu ma có chút cẩn thận a, động tác trên tay một chút không chậm. Quanh thân khí huyết bộc phát, thể nội lớn gân giữ tợn căng cứng. Đao mang xẹt qua giữa không trung, bốn phía khí kình va chạm co bảo, đem trước sau ba đạo huyết mang cản bay ra ngoài. Bước chân trùng điệp đập mạnh, nguyên địa lưu lại một đạo dấu chân, thân ảnh đã hóa thành tàn ảnh hướng phía sau Lạc Đàn phân thân phóng đi. Một kích phía dưới, Lạc Trần trong lòng đối lúc này mới tới ba đạo luyện bị phân thân thực lực đã có đại khái. Hai cái đoán cốt viên mãn, một cái dịch cân sơ kỳ. Đội hình như vậy, đầy đủ săn giết một tháng trước chính mình. Cái này yêu ma vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cân nhắc tới thực lực mình cũng tại tiến bộ, chọn vẹn phái ra ba đạo phân thân. Đáng tiếc, Lạc Trần trong mắt lóe lên sắc cơ, xuất thủ động tác cũng không khỏi đến mau hơn nữa mấy phần. Một đao đem trước mặt sống lưng cốt kiếm ném bay, kinh khủng cự lực nhường yêu ma cố này phân thân bắt đầu run rẩy, cầm kiếm cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Yêu ma liên tiếp lui về phía sau, trong mắt không có e ngại, ngược lại hiện lên một tia lửa nóng. Ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Lạc Trần ánh mắt lạnh lẽo, trường đao liên chạm, cố này đoán cốt phân thân trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vẫn là không có thọ nguyên. Lạc Trần bị cái này luyện bị yêu phân thân khiến cho trong lòng buồn nôn. Quay người mặt hướng sau lưng chạy tới mặt khác hai cỗ phân thân. Hắn không có bại lộ chính mình dịch cân viên mãn thực lực, chỉ là triển lộ dịch cân sơ kỳ chiến lực. Tại bị sống lưng cốt kiếm chém tới nửa bên góc áo về sau, đem chỉ còn lại hai cỗ phân thân chạm giết. Ha ha, ngươi cố này túi ra ta nhìn chúng. Trước khi chết, yêu ma khỏe miệng lộ ra một vệt đau lòng cùng tham lam. Phân thân cũng không phải là không hạn chế, duy nhất một lần tổn thất ba bộ phân thân, cho dù là nó cũng có chút thì đau. Nhưng nghĩ đến Lạc Trần thực lực, trong mắt liền bị tham lam thay thế. Ta sẽ còn trở về tìm ngươi, nói xong câu nói sau cùng. Lạc Trần một đao chém tới đối phương đầu lâu. Nhìn quanh một vòng, Lạc Trần hướng phía trên mặt đất nổ một ngụm. Mẹ nó, lãng phí ta một đầu bảo ngư. Ngay tại hắn chuẩn bị đem yêu ma thi thể xử lý thời điểm, nơi xa chạy tới một thân ảnh. Lạc Trần, tình huống như thế nào? Có yêu ma ẩn hiện. Hứa Sơn vác lấy trường đao, vội vã theo thôn chạy đến. Vừa mới động tĩnh không nhỏ, nơi này khoảng cách thôn không xa. Lạc Trần nhìn xem Hứa Sơn, mắt sáng lên, ngưng trọng gật gật đầu. Đều giải quyết, là đầu xuất sinh phân thân. Đáng tiếc, đầu kia xuất sinh giống như là rùa đen đồng dạng, không dám ra đến đối mặt ta. Hứa Sơn gượng cười nói, khoe mắt không khỏi khẽ nhăn một cái. Vậy sao, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi lợi hại. Hắn hướng phía Lạc Trần giơ ngón tay cái lên, cười đến rất là vui vẻ. Cái này đều là công lao a. Nói, Hứa Sơn liền lên trước một bước, cúi đầu mong muốn đi thăm dò nhìn Lạc Trần dưới chân yêu ma thi thể. Lạc Trần không có ngăn cản, lui ra phía sau một bước. Đột nhiên, Hứa Sơn thấp xuống đi đầu lâu đột nhiên nâng lên, trong mắt vẫn như cũ là kia quen thuộc trêu tức. Bên hông nghiêng meo trường đao đã ra khỏi vỏ. Đao mang mang theo trang khuyết độ cong xẹt qua Lạc Trần cái cổ. Lên tiếng. Giữa hai người, sắt thép va chạm. Hai đạo trường đao đụng vào nhau tại tách ra, riêng phần mình rút lui ba bước. Hứa Sơn khỏe miệng càng cười càng lớn, miệng rộng trực tiếp bắt ra, lộ ra miệng đầy tinh hồng. Một kích tập kích bất ngờ không thành, luyện bị yêu cũng hiểu biết lần này xem như thất bại. Hứa Sơn bước xuống trường đao trong tay, hướng phía Lạc Trần vỗ tay lên. Thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ nắm giữ trong truyền thuyết võ xương? Lạc Trần trầm mặc, nhìn xem đối diện Hứa Sơn. Bất quá không quan trọng, chờ ta đạt được ngươi tối ra, mọi thứ đều là ta. Ha ha, Lạc Trần, chủ nhân của cái thân thể này thật là bởi vì ngươi mà chết. Lời nói rơi xuống cuối cùng, Hứa Sơn trong nháy mắt như là một đám bùn nhão đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Ánh mắt trừng lão đại, giống như là sinh tiền gặp không phải người tra tấn. Yêu ma câu nói sau cùng không khác chú tâm. Lạc Trần khí tức trì trệ, có chút hai mắt nhắm lại. Mặc dù cùng Hứa Sơn ở chung thời gian không dài, nhưng này thường xuyên chiếu cố chính mình, dạy mình tại trấn ma ti sinh tồn chi đạo người lại chết tại trước mặt mình. Ngươi nói không sai, Hứa Sơn hoặc là bởi vì ta mà chết, ta chính là hắn báo thù. Lạc Trần trong lòng chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, tự tốc hướng phía thôn xóm đi đến. Trong đầu hồi tưởng chính mình sưu tập đến liên quan tới luyện bì yêu tin tức. Luyện bì yêu luyện chế bì khôi nhất định phải bản thể ra tay. Nó tất nhiên vừa mới rời đi thôn xóm không lâu. Lạc Trần vững tin, sáng nay Hứa Sơn còn cùng chính mình cùng nhau dùng cơm. Khi đó, hắn tuyệt đối không có tử vong. Hơn 10 dặm sơn lâm thoáng qua đi qua, Lạc Trần thân ảnh đi vào hai người ở lại biệt lạc. Cảm thụ được trong sân huyết tinh chi khí, hô hấp trì trệ. Đẩy ra Hứa Sơn phòng ngủ cửa phòng, một cỗ tanh hôi đập vào mặt. Mặt đất trên mặt tường, vết máu còn mang theo ấm áp, bàn ghế xốc xếp đối phương, giống như là phản kháng qua, lại bị nhẹ nhõm chấn áp. Vì không cho thôn bị thay bay vạ gió, chính mình phần lớn thời gian đều tại phụ cận tuần tra. Không nghĩ tới vẫn là có hay không cô vì vậy mà chết. Lạc Trần lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ức chế. Hắn một câu cũng không nói, ra ngoài tại trong thôn tuần sát một lát. Xác định luyện bì yêu không có đối thôn dân ra tay, lúc này mới nhanh chóng trở lại đại hạ bạn. Nhẹ nhàng đem Hứa Sơn thi thể thu liễm, đắp lên vải trắng, kéo lên trở lại trong thôn. Trấn Ma Ti phòng thủ viện lạc bên ngoài, vây đầy đến đây tưởng niệm thôn dân. Lạc Trần từng cái cự tuyệt ở ngoài cửa, lấy ra một cái tinh xảo tiểu xảo cơ quan tiểu điểu, đem nơi này phát sinh tin tức viết trong đó. Cơ quan tiểu điểu bố cánh, hướng về phương xa mà đi. Đây là làm lớn hoàng triều thiên công các tạo vật, dùng để nhanh chóng truyền lại tin tức tình báo. Nửa ngày sau, Trấn Ma sứ Vương Dược mang theo hai tên trấn ma vệ đến đây. Vương Dược đi vào trong sân, nhẹ nhàng xốc lên vải trắng, nhìn xem Hứa Sơn trên thân thể nhăn nhăn nhún nhún làn da, giống như là vỏ cây giả giống như theo trên thân thể chóc ra, chỉ là treo ở trên thân thể. Có chút hai mắt nhắm lại, trong mắt mang theo thương tiếc. Nói kỹ càng một chút, trầm mặc một chút, Vương Dược thanh âm khàn khàn nói rằng. Lạc Trần gật gật đầu, hắn chỉ là chi tiết báo cáo. Thật lâu, Vương Dược mới than nhẹ, đem vải trắng đắp lên, ngữ khí không hiểu. Trấn Ma Ti xưa nay không là một cái nơi đến tốt đẹp, đối với chúng ta những võ đạo này con đường đi đến cuối người mà nói càng là như vậy. Hứa Sơn thê tử tháng trước có bầu, hắn đã sớm mong muốn lui xuống, nghe nói ngươi đã đến, hắn cao hứng thật nhiều ngày. Có người có thể thay thế vị trí của hắn. Đáng tiếc a. Lạc Trần trầm mặc không nói, áo bào dưới hai tay gấp lại nắm. Chương 13, chợ đen tìm cổ nói chương 13, chợ đen tìm cổ nói hôm sau. Hứa Sơn thi thể bị đến đây trấn ma vệ đưa về trong thành. Lạc Trần một thân một mình trấn thủ tại thôn xóm. Hắn trực tiếp tốn hao nửa ngày thời gian, tại phụ cận một ngọn núi trong rừng xây dựng một gian phòng trúc. Vì chính độ lớn nhất tránh cho thôn dân thu được tổn thương, hắn liền ban đêm đều không trở về thôn ở lại, ngoại trừ ban ngày đi ngang qua thôn tuần tra. Trong nháy mắt, 20 ngày đã qua. Lạc Trần ngồi cưỡi lấy tuấn mã, cùng chạy đến trấn ma sứ Vương Dược một đoàn người tụ hợp, hướng phía Thanh Nguyên thành mà đi. Một đoàn người xuyên qua rộng lượng cửa thành, trầm mặc một đường Vương Dược vỗ vỗ Lạc Trần bả vai. Đừng để trong lòng, theo gia nhập trấn ma ti bắt đầu, mỗi người đều làm xong nên đón tử vong chuẩn bị. Thật tốt tu chỉnh một cái đi. Tuần tú trở về trấn ma vệ cần trở lại trấn ma ti báo cáo chuẩn bị. Về sau liền có tầm một tháng ngày nghỉ, về phần ngươi là dùng một tháng này hưởng thụ sinh hoạt vẫn là khổ tu thực lực, đều tùy ý Lạc Trần đi vào trấn ma ti, tới giao tiếp qua đi. Liên dẫn lệnh bài một đầu đâm vào trấn ma ti tàng thư lâu bên trong. Giữ cửa trấn ma vệ kiểm nghiệm qua lệnh bài, dặn dò. Trấn ma vệ chỉ có thể lật xem hai tầng đầu thư tịch. Minh bạch. Lạc Trần bằng lòng một tiếng, bước vào tàng thư lâu. Tàng thư lâu một hai lâu tàng thư lộn xộn, kỳ văn dị sự, lịch sử điện tịch, yêu ma hồ sơ loại hình nhiều không kể xiết. Nơi này không phải công pháp cát, thư tịch có thể tùy ý lật xem. Luyện bì yêu chân thân khó kiếm, nhưng thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, luôn có biện pháp có thể tìm kiếm nó chân thân. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn sách sơn, khoe miệng không khỏi gian nan nuốt lấy một miếng nước bọt. Trong lòng nhất định, bắt đầu tra tìm liên quan tới luyện bì yêu thư tịch. Cứ như vậy, liên tiếp 5 ngày đã qua. Bầu trời hàn phong gào thét, điểm điểm ngân bạch đông tuyết bay xuống, tô điểm tại đại địa phía trên. Lâm đông đã tới, hàn phong tuyết bay. Lạc Trần vẫn như cũ người mặc một thân già dặn quần áo luyện công, mỗi ngày đi vào tàng thư lâu đọc qua thư tịch. Tìm tới. Đông nhiên, Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên, lật ra trong tay cổ phát che kín cho bụi cổ tịch, trong mắt mang theo chờ mong. Võ đạo thần thông, thiên lý tầm tung, có thể chuẩn xác tìm kiếm định vị luyện bì yêu chân thân. Lạc Trần trầm mặc một hồi, mấy ngày nay tại tàng thư lâu nhìn qua rất nhiều thư tịch, đối với võ đạo thần thông cũng có hiểu biết. Vậy ít nhất là võ đạo đệ tam cảnh, thần ý cảnh võ giả bên trong thiên tiêu, khả năng lĩnh ngộ đồ vật. Đối với hắn hiện tại mà nói còn quá mức xa xôi. Trong hiện thực, hắn còn không có từng trải qua ai dùng qua võ đạo thần thông. Chiêm bút thôi diễn, thiên cơ nhân quả chi đạo. Lạc Trần trầm mặc, tiếp tục lật xem. Đồng nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Nam cương cổ đạo, vô ảnh tâm hương cổ, có thể bắt truy tung vạn vật lưu lại khí vị tin tức, bất luận là thực thể khí vị vẫn là yêu ma pháp lực lưu lại đều có thể bắt giữ tung tích. Thư tịch ghi lại nội dung không nhiều, đằng sau còn có mấy loại cổ trùng có thể làm được, nhưng ngồi dưỡng điều kiện hà khắc, không bằng cái này vô ảnh tâm hương cổ. Nam cương cổ đạo, vô ảnh tâm hương cổ. Chính là hắn. Lạc Trần hai con ngươi sáng lên, đem thư tịch trả về chỗ cũ, đi ra tàng thư lâu, hướng phía cách đó không xa công pháp các đi đến. Chấn ma vệ nhất cảnh cấp độ công pháp võ kỹ là có thể tùy ý học tập, nhưng không thể truyền thụ người khác. Đây cũng là chấn ma vệ vào sinh ra tử một trong phúc lợi. Nhưng không có một cái nào chấn ma vệ sẽ thêm học nhìn nhiều, dù sao võ đạo chi lộ vốn là gian nan, võ giả tầm thường đem một hai cửa võ học luyện đến đại thành viên mãn, đều cần mười mấy 20 năm, làm sao có thời giờ đi nhiều học. Lạc Trần đi vào công pháp các, bốn phía nhìn một chút, đi vào lầu các hạng, trước quầy nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt lão giả trước người. Có chút không người, đưa ra lệnh bài của mình. "Ân, chấn ma vệ, khả quan lầu một công pháp võ học." Lạc Trần khẽ gật đầu, cung kính hỏi: "Không biết nhưng có cổ sư chi đạo công pháp?" Lão giả có chút mở ra vận đục hai mắt, nhìn Lạc Trần một cái, có chút dò xét, cuối cùng lắc đầu. "Nam cương cổ sư, cách chúng ta bắc cảnh cách xa nhau cách xa và dặm, chúng ta nơi này tàng thư lâu cũng không có ghi chép. Có lẽ trấn Bắc thành tổng bộ có ghi chép." Lạc Trần ôm quyền cảm tạ, cũng không nhục trí, bắt đầu ở công pháp các bên trong tùy ý lật xem. "Ta chỉ có một môn đao pháp, thủ đoạn bên trên vẫn là kém chút. Võ giả nhất cảnh, so đấu chính là khí huyết cùng lực lượng, liền chọn lựa một môn khổ luyện võ học." Lạc Trần tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tuyển định một môn kim cương thân. Kim cương thân tu di tự thượng thừa khổ luyện công, luyện đến đại thành, bảo khí khó thương, khí huyết hùng hậu mấy lần. Đem võ học đăng ký trong danh sách, Lạc Trần liền rời đi. Vô ảnh tâm hương cổ bồi dưỡng phương pháp luyện chế, có lẽ có thể đi trên chợ đen nhìn xem. Lạc Trần tự lẩm bẩm, quyết định. Thanh Nguyên thành chợ đen hắn từng nghe Liếu Thúc trò chuyện lên qua. Nơi đó mặc dù ngư long hỗn tạp, thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng cũng là thật có đồ tốt, liền nhìn ngươi có hay không nhãn lực cùng vận khí phát hiện. Là đêm, Lạc Trần phòng ngủ lại là đèn đuốc sáng trưng. Nhìn bàn đọc sách bên trên kim cương thân bị ghi vào bảng, trong mắt mang theo suy tư. Thọ nguyên không nhiều lắm, muốn giữ lại thôi diễn cổ sư chi đạo. Từ bỏ hiện tại học tập kim cương thân ý nghĩ, Lạc Trần mang lên một trương bạch hổ mặt nạ, một bộ đồ đen lặng yên rời đi. Khô Vinh quyết vận chuyển tới cực hạn, đem chính mình ngụy trang thành đã đoán cốt viên mãn cấp độ. Dạng này có thể tránh cho tuyệt đại đa số phiền toái, cũng không đến nỗi bại lộ quá nhiều. Một đường xuyên đường phố đi ngõ hẻm, thông thuận đi vào đông thị một đầu trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ mờ tối, tại yên tĩnh trong đêm tối, lại người đi đường không ngừng. Không có người nói chuyện, không có nhân ngôn lời nói, người đi đường đều mang ngụy trang, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. So với gọi là chợ đen, chợ quỷ càng thêm chuẩn xác một chút. Lạc Trần đi vào hẻm nhỏ nhập khẩu. Ba lượt bạc. Hẻm nhỏ hai bên, hai tên cao đại võ người ngăn lại đường đi, trong đó một cái nhẹ nói, ánh mắt vẫn là trên dưới dò xét. Cho. Lạc Trần trong lòng thầm mắng, cái gì đều không có tiêu phí, dạo chơi ra trận phí liền phải ba lượt bạc. Thật hắc. Nhưng là không có cách nào, thành thành thật thật móc ra ba lượt bạc, lúc này mới cho đi. Đi vào cái hẻm nhỏ chỗ sâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu không lớn đường đi, hai bên đều là bệ đá, cung cấp người bày ra vật phẩm của mình. Đi vào trong đó, bốn phía mới thỉnh thoảng vang lên có kẻ mặc cả thanh âm. Lạc Trần ánh mắt đánh giá xung quanh, trong lòng âm thầm làm lấy so sánh. Hắn chuyên chọn một chút trưng bày thư tịch công pháp trước gian hàng dừng lại, đánh giá đủ loại công pháp võ học, lại không có một người phù hợp trong lòng mình mong muốn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ muốn tìm phương pháp khác? Cổ sư chi đạo thủ đoạn quỷ dị khó lường, dù là tiêu hao thọ nguyên tới suy đoán, tìm tới luyện bì yêu về sau cũng sẽ không hoang phế. Loại này quỷ dị thủ đoạn ngược lại sẽ trở thành chính mình trợ lực. Đi dọc theo đường phố tới cuối cùng, ngay tại Lạc Trần tâm chìm đến đáy cốc thời điểm, một cái quầy hàng nhường hắn ngừng chân. Quầy hàng sau, ngồi xếp bằng một gã người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành quàng xuống thân ảnh. Đây là người lão giả, mũ rộng vành dưới làn da như là cây già khô già, dạn nước khô cạn. Tại trước mặt trên bệ đá, trưng bày 10 cái đen nhánh cái hũ thỉnh thoảng run rẩy. Bên trong có vật sống. Lạc Trần mang theo hiếu kỳ có chút ngừng chân. Chương 14, Ngự Cổ Tâm Kinh chương 14, Ngự Cổ Tâm Kinh bệ đá sau. Lão giả khàn khàn tiếng nói mở miệng, thanh âm như khô cạn vỏ cây ma sát. "Khách nhân, muốn cái gì? Ta đây chính là thượng đẳng ấu cổ, bồi dưỡng tốt, không mất một sự giúp đỡ lớn." Lạc Trần bạch hổ dưới mặt nạ hai mắt sáng lên. "Thật là có." Hắn tỉnh mơ trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút đè thấp, lộ ra tàng thương trầm ổn. "Đều có cái gì chủng loại cổ trùng?" Lão giả duỗi ra khô cạn như là cây gỗ khô bàn tay, mở ra một cái hắc quán. Lạc Trần tập trung nhìn vào, ánh mắt liền ngưng tụ. Chỉ thấy hắc quán bên trong tràn ngập máu tươi, mấy cái huyết hồng sắc như là lớn phì trùng giống như cổ trùng trong máu tươi phiêu đãng. "Võ giả chi huyết." "Ha ha, lão nhân gia ta khí huyết suy bại, chỉ có thể mượn dùng người khác máu tươi tiến hành nuôi nấng." Lão giả cười khẽ, thanh âm vẫn như cũ chói tai. Hắn chỉ vào nguyên một đám hắc quán, nhất nhất giới thiệu. "Khí huyết cổ, hồi thanh cổ, tầm vị cổ, tiên nhãn cổ. Những này nhất truyền phàm cổ chính là cổ sư thường dùng nhất." Lạc Trần ánh mắt dừng lại tại cất giữ tầm vị cổ hắc quán phía trên, nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh rời. Cổ sư chi đạo chia làm nhất truyền tới cửu truyền, cổ trùng cũng là như thế. Nhất truyền tâm vị cổ trưởng thành tiến giai tới nhị truyền, liền có cơ hội trở thành vô ảnh tâm hương cổ. Đây cũng là hắn tới đây tìm vận may mục tiêu cổ trùng. Lạc Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đối phương xem xét chính là cổ sư, chính mình tin tưởng chính mình cổ trùng giá trị, cũng không tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt. Không biết cái này tâm vị cổ giá bán bao nhiêu? Khách nhân mong muốn, liền một cái 50 lượng bạc liền có thể. Lão giả khẽ cười một tiếng. Thứ độ gì? Lạc Trần không thể tưởng tượng nổi chỉ vào cái này nhất truyền phàm cổ, tiếp tục mở miệng. 25 lượng bạc. Khách nhân trả giá không phải ngươi dạng này chặn, thấp nhất 45.2. À đúng rồi, cổ trùng bồi dưỡng mua một cái tỷ lệ lớn còn chưa đủ, dù sao có chút cổ trùng tiềm lực có hạn, rất khó tấn thăng. Nê mã. Lạc Trần sờ lên trong ngực túi tiền, cùng lão giả nói dốc lên. Cuối cùng, hắn ra giá 32 một cái, mua 5 con tầm bị cổ. ôm trong ngực hắc quán, Lạc Trần dưới mặt nạ một mặt đau lòng. 150 lượng, thật là hắn hơn phân nửa thân gia. Nhưng không thể không làm như vậy, mong muốn đem cổ trùng bồi dưỡng thành chính mình phòng thuộc cổ, hoặc là bản mệnh cổ, có thất bại xác suất. Lão giả nói cũng không tệ, cổ trùng tiềm lực không đồng nhất, khẳng định phải nhiều bồi dưỡng một chút, từ đó chọn lựa tiềm lực cao nhất. Chủ quán, có thể ra bán cổ sư công pháp nhập môn. Lạc Trần ngữ khí mang theo thăm dò, nếu là không có công pháp ra tay, hắn còn muốn phí một chút khó khăn chắc trở. Lão giả bị hỏi ngu ngơ một cái trước mắt, ngươi mua sắm cổ trùng đều không chuẩn bị công pháp sao? Nhưng đưa tới cửa chuyện làm ăn không có không làm đạo lý. Khẽ cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch đưa cho Lạc Trần. Ngự cổ tâm kinh 100 lượng bạc tiện nghi bán ngươi. Lạc Trần trong lòng vui mừng, lúc này lại lần nữa trả giá. Một khắc đồng hồ sau, Lạc Trần hai tay ôm hắc quán, trong ngực cất ngự cổ tâm kinh tránh đi đám người hướng phía chợ đen xuất khẩu mà đi. Đám người phía sau, ba đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, chân bộ mặc khế hướng phía ngoài đoàn người đi theo. Lạc Trần đối với cái này tựa như hoàn toàn không biết gì cả, xuyên qua hẻm nhỏ, thân ảnh bước chân dần dần tăng tốc. Phía sau chỗ bóng tối, ba đạo người áo đen từ trong bóng tối hiện, trong mắt mang theo tham lam. Là mới ra đời tiểu tử. Hắc hắc, theo hắn tiến đến ngõ nhỏ ta liền để mắt tới hắn. Làm các huynh đệ. Ba người liếc nhau, cùng nhau hướng phía Lạc Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Lạc Trần một tay cánh tay ôm hắc quán, ánh mắt lóe sát ý mẹ nó, ta ngụy trang cùng cái khác người không sai biệt làm à, vì cái gì để mắt tới ta. Buôn tẩu một hồi, lộ ra một chỗ hẻm nhỏ, thân ảnh nhoáng một cái đi vào. Sau lưng ba người theo sát mà tới, liếc nhau, rút tay ra trùng võ khí, đi vào theo. Đột nhiên, phía trước Lạc Trần bước chân có chút dừng lại, xoay người nhìn về phía sau lưng. Lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Ba vị, có thể nói cho ta ngụy trang tốt như vậy, các ngươi là thế nào để mắt tới ta? Bạch Hổ dưới mặt nạ, Lạc Trần trong mắt mang theo hỏi thăm, thanh âm tận lực để thấp, biến trầm thấp khàn giọng. Ba người bước chân dừng lại, một người cầm đầu chỉ vào hắn từ trên xuống dưới, cười nhạo nói: "Ha ha, lão đại ánh mắt của ta vẫn là độc đáo à, đây quả nhiên là mới ra đời tiểu tử." Thảo. Lạc Trần nhìn xem đối diện ba người, trong lòng giận mắng, cũng không muốn lại nghe cười nhạo. Rút ra trường đao, hàn quang tại trong hẻm nhỏ chợt hiện. Ba người chỉ cảm thấy một đạo sắc bén vô cùng đao quang tại trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm gì. Cầm đầu người áo đen đưa tay chỉ Lạc Trần lau trường đao thân ảnh, hai mắt mang theo mờ mịt, thi thể tách rời. Đi vào ba người trước thi thể, Lạc Trần khép cười một tiếng. Ta có lẽ ngụy trang không phải rất tốt, nhưng các ngươi cũng bình thường a. Đánh giết nhất cảnh, đoán cốt, võ giả cướp đoạt thọ nguyên 30 năm. Đánh giết nhất cảnh, đoán cốt, võ giả cướp đoạt thọ nguyên 47 năm. Đánh giết nhất cảnh, đoán cốt, võ giả cướp đoạt thọ nguyên 25 năm. Thọ nguyên 16,193. Các ngươi làm sao biết ta gần nhất có chút thiếu thọ nguyên? Lạc Trần nói thầm một tiếng. Thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ chỗ rẽ, một đường thông suốt. Lạc Trần vượt qua trong nhà tường viện, trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đem trong ngực hắc quán đặt ở trên mặt bàn, trong mắt mang theo hiếu kỳ mở ra nhìn một chút. Tâm bị cổ như là từng cái màu đen hồ điệp, đen nhánh hai cánh phía trên mang theo điểm điểm màu trắng điểm lấm tấm, lẳng lặng treo ở hắc quán bốn vách tường. Hai long gật đầu, khép lại cái nắp, tùy ý cầm trong tay ngự cổ tâm kinh liếc nhìn, đợi đến ghi vào bảng phía trên, lúc này mới để qua một bên. Cái này ngự cổ tâm kinh vẫn là trung đẳng cổ sư công pháp, thường gặp một hai chuyển cổ trùng đều có ghi chép, còn đi lại một loại chân quý cổ trùng bồi dưỡng phương pháp. 80 lượng bạc đã kiếm được. Lão nhân này không phải là sắp phải chết, liền đem tự thân chuyển thừa đánh gây bán ra, tìm một chuyển nhân a. Lắc lắc trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thọ nguyên liền bắt đầu lấy năm làm đơn vị bắt đầu tiêu hao. Tiêu hao thọ nguyên bắt đầu thôi diễn ngự cổ tâm kinh năm thứ nhất, ngươi lấy máu tươi nuôi nấng nhất chuyển phản cổ, nếm thử luyện hóa thành công, ngự cổ tâm kinh nhập môn. Năm thứ 3, ngươi bồi dưỡng càng nhiều nhất chuyển phản cổ, cuối cùng lưu lại một cái tiềm lực cao nhất luyện hóa thành bản mệnh cổ, ngự cổ tâm kinh tiểu thành. Năm thứ 8, ngươi luyện hóa càng nhiều tổng thuộc cổ, bồi dưỡng ra nhị chuyển phản cổ, ngự cổ tâm kinh đại thành. Thứ 13 năm, ngươi luyện hóa cái thứ 2 bản mệnh cổ, ngự cổ tâm kinh viên mãn. Thọ nguyên 16,180. Lần này thôi diễn phá lệ thuận lợi. Khó khăn lắm tiêu hao 13 năm thọ nguyên liền viên mãn. Vô số bồi dưỡng cổ trùng cùng luyện hóa bản mệnh cổ kinh nghiệm hiện lên ở Lạc Trần trong lòng. Một khắc đồng hồ sau, Lạc Trần thở ra một hơi thật dài, trong mắt mang theo tinh quang. Cổ sư chi đạo lại là nhiều thủ đoạn. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa hắc quán phía trên, Lạc Trần ngữ khí dần dần băng lãnh. Nhị chuyển vô ảnh tầm hương cổ luyện thành lúc, chính là ngươi luyện bị yêu tử kỳ. Chương 15, bàn huyết viên mãn, bắc cảnh tiềm long bảng chương 15, bàn huyết viên mãn, bắc cảnh tiềm long bảng bây giờ thọ nguyên tràn đầy, nếm thử thôi diễn kim cương thân gia tăng nội tình. Lạc Trần ngồi xếp bằng giường, ánh mắt khẽ nhúc đích. Tiêu hao thọ nguyên bắt đầu thôi diễn kim cương thân năm thứ nhất, ngươi gió mặc gió, mưa mặc mưa, rèn luyện thân thể, góp nhặt một chút khổ luyện kinh nghiệm thứ 10 năm. Ngươi khí huyết dựa theo đặc thù lộ tuyến quán thông toàn thân, quanh thân nở rộ cổ đồng quan mang, kim cương thân nhập môn. Thứ 20 năm, ngươi khí huyết tăng vọt, lực lượng, tốc độ, phòng ngự tăng lên trên diện rộng, kim cương thân tiểu thành. Lạc Trần hai mắt nhắm chặt dần dần nhăn lại. Cứ như vậy tiến triển xuống dưới, có chút không đúng. Cái này kim cương thân tiêu hao ngoài Lạc Trần dự kiến. 20 năm thọ nguyên xuống dưới, mới khó khăn lắm tiểu thành. Mọi người đều biết, công pháp võ kỹ càng là tới đằng sau càng là gian nan. Làm, ít nhất cũng phải đại thành khả năng dừng tay. Lạc Trần cắn răng một cái, thọ nguyên lần nữa phi tốc tiêu hao. Thứ 30 năm, ngươi nội tình lần nữa gia tăng năm thành, gân cốt cường kiện, khí huyết tăng vọt, kim cương thân đại thành. Thứ 35 năm, thực lực ngươi hơi tiến bộ. Thứ 45 năm, thực lực ngươi hơi tiến bộ. Thứ 50 năm, ngươi phúc lâm tâm trí, khí huyết phá quan, kim cương thân viên mãn, thọ nguyên 16-130. Giang giác, dưới thân giường trong nháy mắt nổ tung, một cỗ nóng nảy như là thái cổ hung thú giống như ngang ngược khí tức tự Lạc Trần quanh thân bốc lên, khí huyết như rồng đi khắp quanh thân, xuyên qua kỳ kinh bát mạch, tụ hợp vào đan điền bể khổ, bắp thịt cả người từng khối bành trướng, từng đầu lớn gân quay quanh tại cơ bắp phía trên, hiện hiện cùng màng da phía dưới, dữ tợn đáng sợ. Lạc Trần nguyên bản liền tam luyện biến mãn thực lực trong nháy mắt bị cỗ này khí huyết xông mở, bước vào ban huyết chi cảnh. Cái này vẫn chưa xong, theo từng đạo khí huyết vận chuyển quanh thân, ban huyết chi cảnh bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy. Ban huyết tiểu thành, ban huyết đại thành, ban huyết viên mãn. Vâng. Quanh thân khí huyết như hỏa lò, làn da biến xích hồng đẫm máu. Thật lâu, Lạc Trần mở hai mắt ra, toàn lực áp chế thể nội sao động khí huyết. Thân thể mau mau hở ra cơ bắp đường cong bắt đầu co vào, hóa thành tinh luyện bộ dáng. Kim cương thân quả nhiên không có chọn sai, vẹn vẹn chỉ viên mãn về sau bổ sung khí huyết tăng lên, liền để ta bước vào ban huyết viên mãn. Cảnh giới tăng lên chỉ là bộ sản phẩm. Lạc Trần cảm thụ quanh thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khoe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Luyện bị yêu, ngươi tốt nhất thực lực thật là mạnh một chút. Cái này yêu ma phái ra nhiều cỗ phân thân đến đây săn giết hắn, cách mình gần nhất một lần, chính là lần kia đánh giết Hứa Sơn luyện chế bị khôi. Lúc ấy đầu kia luyện bị yêu vậy mà không có tự mình đến đây, đã nói thực lực của nó cũng không mạnh, ít ra sẽ không vượt quá nhất cảnh cấp độ. Sợ hai bại lộ, lúc này mới chỉ phái phân thân. Nhìn xem dưới thân bị đột phá khí cơ chấn vỡ giường, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Đi vào trước bàn sách đối phó một đêm, sáng mai lại thu thập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, khó được thanh nhàn thời gian, Lạc Trần luyện công buổi sáng qua đi. Ngồi ở trong sân, vuốt vuốt trong tay hắc quán. Võ giả máu tươi ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực, bình thường cổ trùng đều thích ăn. Lạc Trần gạt ra 5 giọt máu tươi, nhỏ vào hắc quán, lặng lặng quan sát. Mong muốn bồi dưỡng được nhị chuyển cổ trùng, còn cần chút thời gian. Nồi nồi, nồi nồi, đến ngồi giao giao chơi nhà bên ngoài sân nhỏ, vang lên từng tiếng non nớt hài đồng lời nói. Mấy tháng gần đây có chút lạnh rơi tiểu nha đầu này. Lạc Trần trong mắt lóe lên vẻ cương triều. Đem hắc quán đặt ở trong phòng nấp kỹ, lúc này mới ôm lấy chạy tới tiểu bất điểm. Như hôm nay khi giá lạnh, tiểu bất điểm người mặc một thân tuyết trắng áo đông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau lưng, Liễu Thúc cũng theo tới, nhìn xem trong viện cảnh tượng, trong lòng tràn đầy trấn an. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, càng phát ra cảm thấy mình lúc trước lựa chọn rời khỏi trấn Ma Ti là đúng. Chỉ là nhìn xem càng phát ra thành thục Lạc Trần, trong mắt khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Một tay nhẹ nhàng phất qua trống rông cánh tay, trong mắt mang theo cô đơn. Luyện bị yêu chuyện cũng thành trong lòng của hắn một cây gai. Hắn không biết là đêm qua Lạc Trần cũng đã vượt qua hắn mấy chục năm thực lực cảnh giới. Liêu Thúc, Lạc Trần ôm Giao Giao đi vào bên ngoài viện, nhẹ nhàng hô một tiếng. Ha ha, đi, cửa hải cuối năm sắp tới, chúng ta ra ngoài trên đường đi một vòng. Liêu Hưng Thịnh lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói nổi nổi, ta muốn ăn mứt quả, trứng muối bánh ngọt tốt, đều cho Giao Giao mua. Năm đầu Tiềm Long bảng gián tiếp hiện ra, đi qua đường đừng bỏ qua. Tiềm Long bảng ghi chép Bắc Cảnh 30 tuổi trở xuống võ đạo thiên tiêu bảng danh sách. Tháng này ta Thanh Nguyên Thành cũng có mới thiên tiêu lên bảng. Cửa hải cuối năm sắp tới. Trên đường cái càng là vô cùng náo nhiệt, dường như ngoại giới dung chuyển không ảnh hưởng tới tòa thành lớn này vận chuyển. Lạc Trần ôm Giao Giao, cùng Liêu Hưng Thịnh đi tại trên đường cái, đi theo phía sau gia đình cầm mua sắm hàng Tết. Cho ta cầm một trương Tiềm Long bảng đơn. Liêu Hưng Thịnh mắt, một gã tay cầm một chồng trang giấy gã sai vặt liền ủi lấy eo đi tới gần. Được rồi, 10 tiền tiền đồng. Gã sai vặt nụ cười càng tăng lên, cung kính từ trong ngực rút ra một trương bảng danh sách, đưa tay theo gia đình trong tay tiếp nhận tiền đồng, lúc này mới rời đi. Lạc Trần ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Liêu Hưng Thịnh mở ra Tiềm Long bảng, đối với Lạc Trần giải thích nói rằng: cái này Tiềm Long bảng là trấn Bắc Vương phủ ban bố, ghi chép Bắc Cảnh 30 tuổi phía dưới võ đạo thiên tiêu, căn cứ hắn thực lực, chiến tích đủ loại sắp xếp thứ tự. Trấn Bắc Vương phủ thực lực hùng hậu, chỗ bày ra bảng danh sách có độ tin cậy cực cao, có thể coi như tham khảo. Lạc Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảng danh sách hàng đầu. Võ Thiên Cung, 30 tuổi, Tiềm Long bảng thứ nhất, thần ý cảnh, từng thi triển võ đạo thần thông một chiêu chém giết thần ý cảnh yêu ma. Gia Cát Tinh, 29 tuổi, Tiềm Long bảng thứ hai, thần ý cảnh, một tháng trước, ngàn dặm truy sát một gã thần ý đại thành võ giả, ba chiêu chém giết. Thượng Quan Trường Nguyệt, 29 tuổi, Tiềm Long bảng thứ ba, thần ý cảnh, Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti tổng tư, Hàn Nguyệt cung người thừa kế. Ha ha, tiểu tử này cũng là rốt cục leo lên bảng danh sách. Liêu Hưng Thịnh ánh mắt dừng lại tại bảng danh sách hàng cuối cùng, cười ha ha. Cái này Vương Tiên Hạo xuất từ Thanh Nguyên thành vương gia, là đời này vương gia đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tiêu, cũng là người bá mẫu xuất thân gia tộc. Tương lai có cơ hội các ngươi có thể nhận biết một phen. Lạc Trần bị hấp dẫn, nhìn về phía bảng danh sách người thứ 90. Vương Tiên Hạo, 25 tuổi, một tháng trước đột phá huyền thiếu cảnh, tu thượng thừa võ học, từng chém giết một đạo luyện bị yêu ban huyết phân thân. Lạc Trần khỏe mắt giật một cái này luyện bị yêu là cùng để mắt tới ta đây chẳng qua là cùng một cái sao. Trong lòng suy tư một phen, liền biết được. Cả hai tất nhiên là cùng một con, hắn cùng Vương Thiên Hạo cùng ở tại Thanh Nguyên Thành bên trong. Cái này Bắc Cảnh Thiên Kiêu đúng như cá giết sang sông, không thể coi thường A. Cái này Tiềm Long bảng hàm kim lượng không cần nhiều lời. 25 tuổi đột phá huyền thiếu, chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Trong lòng bởi vì thực lực tốc độ tiến bộ quá nhanh mà sinh ra va chạm cảm giác, dần dần tiêu tán, ngược lại có chút ngưng trọng. Trần Nhi ngươi cũng không cần nhục trí, bọn hắn lớn hơn ngươi nhiều như vậy, sau lưng đều có thế lực chèo chống, chờ ngươi tới cái tuổi này, tất nhiên cũng có thể leo lên bảng danh sách. Thấy Thiên Tiêu phong thái. Chương 16, vô ảnh tìm hương cổ. Chương 16, vô ảnh tìm hương cổ. Thiên địa tuyết bay, bao phủ trong làn áo bạc. Năm nay trời đông giá rét phá lệ dài dằng dặc rét lạnh, ngay cả Thanh Nguyên thành phụ cận đều xuất hiện không ít lưu dân. Lạc Trần vẫn như cũ một thân già dặn quần áo luyện công, giẫm lên tuyết động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Đi vào trấn Ma Ti, đi vào rèn đúc công xưởng. Vừa mới đi vào, một cỗ cực nóng liền đập vào mặt. Hôm nay tới lấy khối kia dùng huyền kim thiết rèn đúc bảo đao. Nhìn về phía địa hỏa lò luyện trước huy sái mồ hôi trắng hán, Lạc Trần cười lên tiếng chào hỏi. Lý đại sư, ta tới lấy bảo đao. Lò luyện trước, ở Trần Tráng Hán quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thật hà. Theo bên cạnh thân vũ khí giá đỡ phía trên nhất gỡ xuống một thanh trường đao. Đây chính là ta gần nhất một năm hài lòng nhất tác phẩm. Hy vọng tại trên tay ngươi có thể nhiều chạm chút yêu ma. Lạc Trần hai tay tiếp nhận, vào tay chính là trầm xuống. Tinh tế dò xét thân đao, trong mắt càng xem càng là hài lòng. Trường đao toàn thân ngân bạch sáng như tuyết, lại tại dưới ánh sáng phản xạ dường như lân phiến giống như đường vân. Đao dài ba thước, trong thân đao ở giữa một đạo rãnh máu thẳng tắp. Cầm chuôi đao, Lạc Trần đem khí huyết quán chú thân đao, trường đao run rẩy, hình như có ý sát phạt. Hào đao. Thân đao lấp lóe vảy màu vàng kim, liền gọi, Kim Lân. Đa tạ Lý đại ca, ngày khác Túy Tiên lâu tiểu tụ, Lý đại ca nhất định phải tới. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Hàn Huyên vài câu. Lạc Trần mang theo Kim Lân rời đi, hôm nay Việt Vô Thường triệu tập tất cả trấn ma vệ, hắn cũng muốn trình diện. Đi vào quen thuộc diễn võ trường, Lạc Trần sớm đã không phải lúc trước người mới. Vương Dược bọn người sớm đã đến, đứng chung một chỗ chờ đợi Việt Vô Thường đến. Lạc Trần bây giờ vẫn là tại Vương Dược thủ hạ, tự nhiên đi vào bên cạnh hắn đứng vững. Tiểu tử ngươi một tháng không thấy, thực lực lại có tiến bộ a. Năm nay mới 16 a. Vương Dược nhìn một chút Lạc Trần, đột nhiên cảm khái nói, cửa hải cuối năm sắp tới, ta đã 17. Gần nhất trong nhà tốn hao không ít ngân lượng mua mấy đầu bảo ngư, có chút thu hoạch. Lạc Trần gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, bây giờ hắn đối ngoại chỗ triển lộ ra chính là đoán cốt viên mãn cảnh giới. Đương nhiên, câu nói sau cùng kia chỉ là tùy ý tìm lấy cớ. Từ khi nửa tháng nhiều trước, nhìn qua tấm kia tiềm long bảng đơn về sau, Lạc Trần cảm thấy mình vẫn còn có chút xem thường thiên hạ thiên tiêu. Những cái kia hơn 20 tuổi leo lên tiềm long bảng đơn hàng đầu thiên tiêu, cái nào thời kỳ thiếu niên biểu lộ không thể so với chính mình yêu nghiệt. Chỉ chốc lát công phu, Việt Vô Thường chậm rãi mà đến, trong ngáy mắt, trên diễn võ trường, trên trăm tên võ giả cùng nhau im lặng, cung kính nhìn về phía đối phương. Lạc Trần cũng là như thế, Việt Vô Thường đối với mình có chút chiếu cố, không có bởi vì chính mình thực lực chân thật vượt qua đối phương mà lộ ra tiêu căng. Việt Vô Thường chắp hai tay sau lưng nhìn về phía thủ hạ một đám trấn ma vệ, trong mắt mang theo hài lòng. Cửa hải cuối năm sắp tới, vốn là buông lòng vui mừng thời gian, đáng tiếc là yêu ma bất quá năm, lựa chọn ở thời điểm này đi ra làm ở Mỹ. Lý Thiên Khuê, Lý Gia Huy quản hạt 500 dặm Thiên Đoạn Sơn khu vực, xuất hiện một cô yêu ma thế lực. Trải qua tổng tư đại nhân phê chuẩn, liên hợp 5 vị trấn ma giáo úy cộng đồng chú ma. Ngày mai chờ xuất phát, toàn bộ đến đông đủ sau, xuất phát Thiên Đoạn Sơn khu vực. Theo nhiệm vụ ban bố, phía dưới lập tức cùng kêu lên đáp lời. Khí thế như hổ, không có đối mặt yêu ma khiếp đảm, tràn đầy không kịp chờ đợi. Tốt. Việt Vô Thường âm thầm gật đầu, hét lớn một tiếng tốt. Nhiệm vụ thời gian ít nhất cũng phải vượt qua nửa tháng, bỏ qua năm mới, hôm nay liền sớm đi trở về đi. Việt Vô Thường cũng không có quá nhiều nói nhảm, tuyên bố xong, liền chắp hai tay sau lưng rời đi. Lạc Trần nhìn xem đại gia trên mặt mặc dù có chút thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là nụ cười, không rõ ràng cho lắm. Cùng Vương Dược một nhóm đi ra ngoài trên đường. Vương Dược cũng không có cái gì cấp trên giá đỡ, cười giải thích nói rằng, liên hợp Chu Ma, ngũ đại trấn ma giáo úy ra tay, mấy trăm tên võ giả, cao thủ nhiều như mây, không có gì nguy hiểm, ngược lại là kiếm lấy công lao cơ hội tốt. Lạc Trần âm thầm gật đầu, trong lòng mơ hồ có một chút chờ mong. Không biết rõ, lần này ra khỏi thành, ngươi có thể hay không tới đâu. Luyện Bì yêu ta bắt đầu tìm ngươi. Trở lại Liễu phủ đã là giữa trưa. Lạc Trần tay trái xách theo giấy dầu bao khỏa bánh quế, đây là Giao Giao rất thích ăn bánh ngọt. Người một nhà vây quanh ở bàn ăn bên trên ăn một bữa ấm áp cơm trưa. Cùng Liễu Thúc cùng Bá Mậu nói ngày mai trấn Ma Ti có liên hợp Chu Ma nhiệm vụ về sau. Liễu Hưng Thịnh thở dài, gắp thức ăn tay có chút dừng lại. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Trần Nhi, ngươi mới vừa vận luyện võ không lâu, gặp phải yêu ma không cần cậy mạnh. Bá Mẫu Vương Thị ngữ khí dịu dàng dặn dò, chỉ có Tiểu Bất Điểm cười một cách tự nhiên lấy. Ta biết, yên tâm đi. Lạc Trần lộ ra nụ cười tự tin, chờ thoát khỏi dính người Tiểu Bất Điểm, trở lại chính mình trong sân, theo góc phòng lấy ra Thịnh Phóng cổ trùng hắc quán. Hôm nay không sai biệt lắm liền có thể luyện hóa. Mở ra hắc quán, bên trong 5 con tầm vị cổ đã chỉ còn lại một cái. Cái này một cái trải qua nhiều lần máu tươi nuôi nấng, tại thôn phệ còn lại 4 cái bản nguyên về sau, biến càng cường trắng hơn. Toàn thân hiện ra trong suốt chi sắc, cánh kích động ở giữa, khúc xạ ánh sáng tuyến, giống như là ẩn thân đồng dạng. Nhị truyền cổ trùng, vô ảnh tầm hương cổ. Lạc Trần ngồi xếp bằng trên ghế, gạt ra một giọt tinh huyết nhỏ tại cổ trùng thân thể bên trên. Vô ảnh tầm hương cổ cánh sau lưng có chút kích động, biểu hiện nội tâm bất an. Nhưng cảm thụ được nhỏ xuống huyết mạch chi lực, cảm xúc dần dần biến bình thản. Nó nhận ra đây là mỗi ngày nuôi nâng khí tức của nó. Lạc Trần vận chuyển ngự cổ tâm kinh bằng vào viên mãn công pháp, hắn khả năng trực tiếp luyện hóa nhị truyền cổ trùng. Vô hình sợi tơ cấu kết giữa hai bên. Lạc Trần trong đầu đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng nhạt, dường như có thể theo đạo này ánh sáng nhạt cảm giác được một đạo khác sinh linh cảm xúc. Hắc quán bên trong, gần như trong suốt hồ điệp vô cánh, yêu nhã rơi vào Lạc Trần đầu ngón tay. Lạc Trần mỉm cười, trong lòng rất là hài lòng. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Tựa hồ là nghe hiểu, rơi vào đầu ngón tay hồ điệp nhẹ nhàng vô cánh, tại đáp lại chủ nhân lời nói. Vô ảnh tầm hương cổ là ngươi chủng loại, xem như ta cái thứ nhất cổ trùng, liền bảo ngươi tiểu điệp à, hình tượng chuẩn xác, không tệ. Lạc Trần rất là cao hứng, hôm nay thu hoạch bảo đao kim lân, lại luyện hóa một cái cổ trùng. Hắn không có đem tiểu điệp luyện hóa thành bản mệnh cổ, một là bản mệnh cổ quá mức là thủ, cùng chủ nhân linh hồn ràng buộc, một khi tử vong, chủ nhân cũng biết thụ trọng thương. Tiểu điệp chỉ là một cái nhị chuyển phan cổ, không có cái gì đặc thù tăng thêm, không đáng. Thông thuộc cổ liền không cần lo lắng, có thể coi như tiêu hao thành phẩm, tử vong chủ nhân không cần trả giá đắt. Nếu như tương lai gặp phải một chút chân quý dị cổ, cũng là có thể cân nhắc luyện hóa thành bản mệnh cổ. Ta chí tại võ đạo, cổ sư con đường chỉ là phụ trợ, không cần cùng cái khác cổ sư đồng dạng, không có bản mệnh cổ thực lực không cách nào tiến bộ. Lạc Trần sờ lên cằm, theo bản năng nhìn về phía chỗ sâu trong óc bảng. Thọ nguyên 17-130, lần này xuất hành không biết rõ sẽ có hay không có biến số, thực lực vẫn là quá yếu. Luyện Bì yêu âm thầm nhìn chằm chằm, lại không rõ ràng lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy yêu ma thế lực mạnh bao nhiêu, phải nhanh một chút thu hoạch được huyền khiếu cảnh công pháp. Chương 17, âm thầm hấp thụ, luyện ra yêu quái xuất hiện. Chương 17, âm thầm hấp thụ, luyện ra yêu quái xuất hiện. Ngày thứ hai, Lạc Trần một thân vân văn áo bào đen, bên hông nghiêng cắm kim lân, anh tư bộc phát đi ra liếu phủ. Sau lưng, Liếu Thúc Bá Mẫu cùng Giao Giao ba đạo thân ảnh đưa mắt nhìn đi xa. Lạc Trần trong tươi cười mang theo tự tin, nhường người nhà an tâm. Đi vào trấn Ma Ti. Lúc này to lớn đất trống bên trong đã đứng đầy trấn ma vệ, tiếp cận 500 trấn ma vệ, phải biết, cái này có thể tất cả đều là võ giả, kém cỏi nhất cũng là luyện bị đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, trấn Ma Ti thực lực cường đại. Cái này thế đạo, vũ lực liền đại biểu lấy quyền lực. Tại 500 tên trấn ma vệ phía trước nhất, bốn đạo người mặc kim văn hắc bảo trấn ma giáo úy trầm mặc đứng sừng sững. Theo thời gian chuyển rời, tập hợp quảng trường phía trước nhất, một đạo thanh lãnh nữ tử thân ảnh chậm rãi đến gần. Bốn tên trấn ma giáo úy cung kính thi lễ, nghiêng người tránh ra con đường. Tổng tư đại nhân, tham kiến tổng tư đại nhân. Theo bốn tên trấn ma giáo úy dẫn đầu, sau lưng mấy trăm tên võ giả cùng kêu lên đáp lời, trong mắt mang theo cung kính cùng kính ngưỡng. Lạc Trần đứng tại đám người phía sau, hành lễ qua đi, thận trọng dò xét một cái phía trước trấn Ma Ti tổng tư. Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti tổng tư, Thượng quan Trường Nguyệt, Tiềm Long bảng thứ 3 thiên kiêu. Năm gần 29 tuổi chính là thần ý cảnh võ giả, tăng thọ 300 năm. Võ giả con đường, trước hai cái cảnh giới đột phá cũng không thọ nguyên bên trên gia tăng. Không những không tăng thọ, võ giả bình thường lâu dài luyện võ cùng người chém giết, thể nội ám thương chồng chất, ngược lại giảm thọ. Chờ đợi thanh âm đình chỉ, Thượng quan Trường Nguyệt trong bình tĩnh mang theo thanh lãnh lời nói vang lên, thanh âm không lớn lại vừa vặn bao trùm tất cả mọi người. Lần này vây quét Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu nhất một chỗ ma quật, thủ lĩnh là một tôn thần ý cấp độ yêu ma, danh xương Bạch Cốt Đại Thánh. Lý Giáo Úy đã tại phòng thủ, hiện tại xuất phát, ta tự mình dẫn đội. Theo Thượng quan Trường Nguyệt lời nói rơi xuống, nàng nhìn bên người bốn tên trấn ma giáo úy một cái, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn tên trấn ma giáo úy cùng nhau gật đầu, quay người nhìn về phía thuộc hạ. Nhân số quá nhiều, phân tán ra khỏi thành, chớ có quấy nhiễu ven đường mật tính. Là đám người phía sau, Lạc Trần đi theo đội ngũ đằng sau, ngẩng đầu nhìn đen nghịt một mảnh. Bọn hắn đi ra trấn Ma Ti đại môn, bắt đầu ở riêng phần mình trấn ma sứ dẫn đầu hạng, phân tán mà đi. Ra khỏi thành về sau, tại trấn ma sứ Vương Dược dẫn đầu hạng, cùng đại bộ đội tụ hợp. Việt Vô Thường nhìn thoáng qua đám người phía sau Lạc Trần. Chờ tất cả mọi người tập hợp hoàn tất, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Mục tiêu Thiên Đoạn Sơn, xuất phát. Tất cả trấn ma vệ cưỡi lên ngựa tốt, tại trên quan đạo phi nhanh. Qua lại võ giả, thương đội, bách tính đều né tránh. Thật sự là uy phong a. Nói nhảm, nhìn bộ dáng này, phụ cận lại xuất hiện yêu ma thế lực. Tương lai nhà ta tiểu tử thúi nếu có thể lên làm trấn ma vệ, cũng coi như quang tông diệu tổ. Nam mơ a, trong động cái gì đều có. Thiên Đoạn Sơn, ở vào Thanh Nguyên thành phía tây, là bắc cảnh lớn nhất dãy núi một đầu chi mạch, trước sau tung hoành 500 dặm, yêu ma ẩn hiện, phàm nhân cấm khu. Ở trong dãy núi, một chỗ sơn khâu phía trên, xây dựng không ít phòng ốc biệt lạc. Đây là một chỗ trấn ma ti trấn thủ cứ điểm. Lúc này to lớn trong nghị sự đại sảnh, chỉ có một người lặng lặng ngồi xếp bằng. Lý Thiên Khuê ngồi xếp bằng da hổ trên nệm lót, khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, lóe ra một đạo lạnh thấu xương quang mang. Ghé vào lỗ tai hắn, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Chủ nhân, bộ bạch cốt kia đáp ứng Lý Thiên Khuê khí tức ngưng tụ, trong mắt huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, phía sau giữ tận cơ bắp lúc đích, dường như hình thành một đạo mặt quỷ. Trầm mắc sơ qua, hắn tiếp tục mở miệng. Kia hư hư thực thực nắm giữ võ xương tiểu thiên tài tới rồi sao? Trống trải trong đại sảnh, không có động tĩnh, một lát sau, cái kia đạo thâm trầm thanh âm lúc này mới vang lên. Ta bị khôi truyền đến tin tức, tới. Lý Thiên Khuê đứng người lên, thân hình cao lớn phía trên, khối khối cơ bắp dữ tợn, phía sau làn da hình như có sinh mệnh giống như đang ngọ ngậy. Nắm giữ võ xương, võ đạo thiên phú hiếm thấy trên đời, có thể xưng trăm vạn dặm chọn một thiên tài. Bây giờ hắn hẳn là cũng nhanh ban huyết, võ xương đạt được tập bổ, tẩy ghép xác suất mới có thể cao hơn một điểm. Nhìn chăm chăm hắn, là chủ nhân của ta. Phía sau lưng mặt quỷ dường như đang cười, mang theo trêu tức. Nếu là Lạc Trần ở đây, tất nhiên có thể nghe ra đạo này trống rỗng vang lên chủ nhân thanh âm, cùng kia luyện bì yêu thanh âm giống nhau như lúc. Đại sơn trấn, dựa vào Thiên Đoạn Sơn bên ngoài, hoàng hôn sắp tới. Lạc Trần chỗ đội ngũ tới chỗ này. Việt Vô Thường vung tay lên, bao xuống thị trấn bên trên lớn nhất quán rượu, ngược lại không tốn tiền của hắn. Đại gia không có vừa mới bắt đầu nghiêm túc, quen biết người tập hợp một chỗ, dùng cơm nghỉ ngơi. Làm nhiệm vụ không thể uống rượu, đây là duy nhất không thống khoái địa phương. Nhiệm vụ lần này không đơn giản a, nghĩ không ra tổng tư đại nhân đều tự thân xuất mã. Vương Dược bưng lên một chén trà xanh ngực mạnh một ngụm, trong mắt cũng ít có ngưng trọng. Lạc Trần vô tình hay cố ý nhìn một cái bên ngoài, dò hỏi, có cái gì thuyết pháp? Vương Dược nhìn đối phương một cái, giải thích nói, thần ý cảnh ở giữa cũng có khoảng cách, trên lệch này khả năng so với người bình thường đối mặt thần ý cảnh ở giữa còn muốn lớn. Tổng tư đại nhân đứng hàng tiềm long bảng thứ 3, giết bình thường thần ý cấp độ dễ như trở bàn tay, căn bản không cần nàng ra tay. Nhiệm vụ lần này không cần cậy mạnh, thành thành thật thật nghe theo an bài là được, ngươi tiền đồ làm binh dự, cũng đừng vì công lao xúc động. Vương Dược hảo tâm khuyên bảo. Liên sợ Lạc Trần tuổi trẻ khinh cuồng, vì công lao đem mệnh đổ vào. Ta minh bạch. Lạc Trần gật đầu, trong mắt lóe lên kim quang. Tại bên hông hắn, một cái lớn chừng bàn tay lũ không cầu hình mục điêu lặng lặng treo. Xuyên thấu qua hình tròn mục điêu chỗ trống, dường như có thể trông thấy trong đó vỗ cánh một con bướm. Lạc Trần từng đem giữ lại bị khôi mảnh vỡ nhường tiểu điệp gặp qua. Không nghĩ tới lúc này mới vừa ra khỏi thành một ngày, phụ cận liền có luyện bí yêu bị khôi ẩn hiện. Thật đúng là âm hồn bất tán. Điều này đại biểu luyện bí yêu đối bọn hắn chấn ma ti hành tung bố trí như lòng bàn tay. Lạc Trần đáy lòng trầm xuống, cũng âm thầm có chút lo nghĩ. Chỉ hy vọng có thể thuận lợi đi xuống đi. Sau một ngày, từ biệt vô thường dẫn đầu trên 100 tên chấn ma vệ mới khó khăn lắm đi vào. Nhìn qua cách đó không xa nhỏ sân câu, Việt vô thường phân phó một tiếng, liền một thân một mình đạp vào chỗ cao nhất đỉnh viện bên trong. Hắn muốn đi cùng cái khác chấn ma giáo úy tụ hợp, nghe theo tổng tư đại nhân an bài. Lạc Trần nhìn qua nơi xa sơn khâu đỉnh chóp đại viện, ngữ khí không hiểu hỏi: "Lần này tới các đại nhân đều ở nơi đó sao?" Vương Dược theo ngón tay hắn phương hướng, nhìn về phía sơn khâu đỉnh chóp. "Đương nhiên, nơi đó là Lý giáo úy thường ngày trấn thủ nghị sự chi địa, cái này 500 dặm thiên đoạn sơn đều là vị này giáo úy địa bàn. Có thể trấn thủ khổng lồ như thế dãy núi, vị này Lý giáo úy thực lực chí ít có thể xếp tại tất cả giáo úy trước ba." Vương Dược trong giọng nói mang theo kính ngưỡng, có chút khó khăn. Lạc Trần bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông một điêu lũ không biên cầu, trong mắt ngưng trọng và phần. Lũ không biên cầu bên trong, tiểu điệp bất an vỗ cánh, dường như đang nhắc nhở. Có thể khiến cho tiểu điệp có như thế phản ứng, coi như không phải luyện bì yêu chân thân, cũng ít nhất là một tôn rất mạnh bị khôi. Dám như thế quang minh chính đại xuất hiện tại thượng quan trường nguyệt trước mặt, còn không có bị phát hiện. Là vị này tổng tư đại nhân cố tình làm, vẫn là cái gì? Lạc Trần không nghĩ ra, nhưng tâm dần dần biến không bình tĩnh. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, đỉnh núi đi xuống một gã trấn ma vệ, đi vào mấy người trước người, nhìn về phía đang trầm tư Lạc Trần. Trấn ma vệ Lạc Trần, tổng tư Triệu Kiến. Chương 18, Đại Nhật Thần Tuyển Bí Điện chương 18, Đại Nhật Thần Tuyển Bí Điện hắc, tiểu tử thất thần làm gì? Tổng tư đại nhân Triệu Kiến, tiểu tử ngươi muốn phát đạt. Nhỏ bụi, không, Trần ca phát đạt đừng quên huynh đệ a. Bốn phía quen biết đồng liêu vẻ mặt hâm mộ. Lạc Trần lấy lại tinh thần, ung dung thản nhiên đáp lại. Đi theo truyền lời trấn ma vệ đi vào đỉnh núi. Lại không phải lớn nhất cái gian phòng kia biệt lạc, mà là biên giới một chỗ trại viện. Đi vào đi, tổng tư đại nhân ở bên trong. Cái kia dẫn đường trấn ma vệ chăm chú mở miệng, nói xong liền rời đi. Lạc Trần nhẹ nhàng gõ vang viện lạc đại môn. Bên trong truyền đến thượng quan trường Nguyệt thanh âm bình tĩnh. Tiến. Đẩy ra viện lạc đại môn. Thượng quan trường Nguyệt ngay tại ngồi trong sân trên băng ghế đá, đều đâu vào đấy ngâm trà. Lạc Trần đóng lại viện lạc đại môn, tiến lên mấy bước không mình hành lễ. Gặp qua tổng tư đại nhân. Thượng quan trường Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí cũng không giống trước đó băng lãnh. Ban huyết viên mãn, rất không tệ. Lời này vừa nói ra, Lạc Trần trong lòng cảm giác nặng nề, lại không nhanh không chậm nói rằng: may mắn đột phá. Nhưng trong lòng thì lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Xem ra Khô Vinh Quyết đẳng cấp vẫn là quá thấp. Tại thần ý cấp độ trước mặt, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị cảm giác được. Không cần khẩn trương, đã gia nhập ta trấn ma thì, có thiên tư đương nhiên sẽ bị bồi dưỡng. Ngươi có thể nắm giữ võ xương. Đối mặt thượng quan trường Nguyệt hỏi thăm, Lạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tiến bộ nhanh chóng, lần trước cũng bị luyện bì yêu cho rằng nắm giữ võ xương. Sau đó hắn còn cố ý đi tàng thư lâu tra xét tương quan thư tịch. Võ xương, đơn giản mà nói chính là thể nội so với thường nhân nhiều một khối xương. Nắm giữ võ xương người, thần ý cảnh trước đó không tồn tại bình cảnh, đột phá cảnh giới như nước chảy thành sông. Nhưng thần ý cảnh liên quan đến linh hồn cùng tinh thần, võ xương tác dụng liền bị suy yếu, nhưng vẫn như cũng là thiên tài cấp độ. Lạc Trần xuất thân cùng tài nguyên tu luyện hoàn toàn không thể cùng những đại thế lực kia tử đệ so sánh. Cảnh giới thực lực lại có thể đột nhiên tăng mạnh, không kém ai. Bị người hiểu lầm vĩnh viễn võ xương cũng đương nhiên. Có thể để cho ta dò xét một chút. Cứ việc Lạc Trần là thượng quan trường nguyện thuộc hạ, một gã trấn ma vệ, nhưng nàng vẫn là hỏi thăm một chút. Tổng tư đại nhân tùy ý. Lạc Trần nhìn ra vị này đối với mình không có ác ý, cảm thấy cũng là buông lòng không ít. Một cái thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên Lạc Trần trên bờ vai, chỉ cảm thấy một hồi thanh lương chi ý quét sạch toàn thân mình. Trong nháy mắt, tố thủ liền rời đi. Thượng quan trường Nguyệt thu về bàn tay, trầm ngâm một hồi. Không có võ xương nhưng thực lực tiến bộ không phải tầm thường, tất nhiên có cơ duyên. Nhưng nàng cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, cũng không tính tìm tòi nghiên cứu. Suy tư một chút, Thượng quan trường Nguyệt xuất ra một bản bí tịch đưa đặt ở trên bàn đá. Quyền công pháp này tên là Đại Nhật Thần Tuyển Bí Điện Huyền Khiếu Cảnh, có thể mở 260 khiếu, là thượng thừa khai khiếu công pháp, liền tặng cho ngươi. Đa tạ tổng tư đại nhân. Lạc Trần cung kính ôm quyền. Theo trên mặt bàn cầm lấy bí điện, tò mò hỏi: "Tổng tư đại nhân, huyền khiếu nhiều nhất có thể mở nhiều ít khiếu huyệt?" Thượng quan trường Nguyệt thành phẩm một ngụm trà nóng, ý vị thâm trường nói rằng: "Huyền khiếu cực cảnh, có thể mở tam bách lục thập khiếu, thiên tư, nội tính, tài nguyên cùng tuyệt thế công pháp thiếu một thứ cũng không được. Có thể mở tam bách lục thập khiếu công pháp, không khỏi là thế lực lớn hay tâm." Lạc Trần trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng không được trí. Cùng lắm thì chính mình thôi diễn một môn tuyệt thế công pháp đi ra, chính là muốn nhiều kiếm lấy một chút thọ nguyên. Hôm nay có thể thu hoạch được tổng tư đem tặng huyền khiếu thượng đẳng công pháp đã là thu hoạch tràn đầy. Hắn đứng tại trước bàn đá do dự. Thượng quan trường Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm: "Thật là có chuyện gì cần bẩm báo?" Hít sâu một hơi, Lạc Trần mang theo thử mở miệng:
Tổng tư đại nhân có thể phát giác phụ cận có yêu ma khí tức. Thượng quan Trường Nguyệt kinh ngạc nhìn thiếu niên một cái, trầm mặc một lát, khẽ bước cằm. Từ khi đi vào biệt lạc, Lạc Trần biết vấn đề không phải xuất từ trước mắt tổng tư trên thân. Tiểu Điệp cảm ứng luyện bị yêu khí tức, vẫn như cũng dừng lại ở phía xa lớn nhất tòa kia biệt lạc. Lúc này mới bước lên một chút phong hiểm báo cáo. Cũng là hành động bất đắc dĩ, yêu ma xâm nhập vào trấn ma ti cao tầng, nhường hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Lạc Trần hướng về phía sau nhìn thoáng qua. Thượng quan Trường Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo lạnh nhạt. Yên tâm, chúng ta nói chuyện người khác nhìn trộm không đến. Lạc Trần lúc này mới yên lòng lại, từ bên hông gỡ xuống lũ không viên cầu, giải thích nói: "Ta từng bị một tôn luyện bì yêu ám sát mấy lần, vì tìm ra yêu ma chân thân, cố ý luyện hóa một cái vô ảnh tầm hương cổ. Căn cứ cổ trùng cảm giác, luyện bì yêu tỷ lệ lớn lẫn vào năm tên giáo úy bên trong." Lạc Trần không có đem lại nói chết. Trong lòng hắn nhất có hiểm nghi chính là Lý Thiên Quê, bởi vì lúc trước chính mình không có danh tiếng gì, lần thứ nhất ra khỏi thành liền bị luyện bì yêu để mắt tới, nghĩ đến cũng không phải ngẫu nhiên. Lần này tới năm tên trấn ma giáo úy bên trong, chỉ có Lý Thiên Khuê cùng mình có chút cách bối ân đoán. Kia biết Thượng quan Trường Nguyệt nghe hắn kể xong, không nhanh không chậm nói: "Lý Thiên Khuê tốn sức tâm cơ dẫn ta đi ra, nghĩ đến là chuẩn bị kỹ càng." Thượng quan Trường Nguyệt cũng không tỉ hiểm, nói thẳng phá. Lạc Trần biểu hiện nhường trong nội tâm nàng lên bồi dưỡng tâm tư, tương lai có thể trở thành tâm phúc. Hắn hoặc là bọn hắn, quá coi thường ta. Thượng quan Trường Nguyệt trong mắt mang theo tình quang: "Ngươi đi trước tu luyện a." Lạc Trần cung kính thi lễ, quay người rời đi. Lưu lại trong sân thanh lãnh nữ tử lặng lặng uống trà. Hô, cái này phía sau còn có người hoặc là thế lực. Lạc Trần trở về chỗ vừa mới đối thoại, nắm thật chặt trong ngực bí điện. Trở lại chân núi, Vương Dược cùng thủ hạ mấy vị trấn ma vệ vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Không biết từ nơi nào làm đến mấy cái thỏ rừng, đang gác ở trên lửa thiêu đốt. Gió lạnh thổi qua, đống lửa chập chờn bất định. Nhìn thấy Lạc Trần trở về, đám người cho hắn nhường một vị trí, cũng không có dám đi hỏi thăm tổng tư đại nhân triệu kiến Lạc Trần là chuyện gì. Đám người cho chuyện vừa mới chủ đề. Vương Dược nhìn thoáng qua Lạc Trần, nói rằng: "Vừa mới giáo úy đại nhân tuyên bố nhiệm vụ của chúng ta trấn thủ hướng tây ngoài 50 dặm một chỗ yếu đạo. Tại chính thức vây quét trước đó, không được thả đi bất kỳ yêu ma." Một gã trấn ma vệ có chút cao hứng: "Chỗ này đường núi tại phía ngoài nhất, xem như tương đối an toàn." Vương Dược đưa tay vỗ một cái đối phương, tức giận nói: "Không cần buông lỏng cảnh giác, nguy hiểm ở khắp mọi nơi." "Hắc hắc, lão đại minh bạch." Lạc Trần cũng gật đầu đáp lại. Bởi vì chỗ này cứ điểm gian phòng không đủ, lần này tới trấn ma vệ lại rất nhiều. Bọn hắn liền ngồi trên mặt đất, thay phiên gác đêm nghỉ ngơi. Thân là võ giả, ban đêm rét lạnh cũng không thể để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Lạc Trần nhìn qua bầu trời đêm, đợi đến sau nửa đêm, ngồi đống lửa bên cạnh, mượn nhờ ánh lửa, liếc nhìn trong tay Đại Nhật Thần Tuyển Bí Điện. Đại Nhật Thần Tuyển Bí Điện, chưa nhập môn, mở 260 khiếu, tại thể nội hóa thành một tôn Đại Nhật Thần Suối, cô đọng Đại Nhật cương khí, thần chảy ra hiện khí huyết, viễn siêu võ giả tầm thường. Đem bí điện khép lại, Lạc Trần trong lòng cảm kích. Không hổ là thượng đẳng huyền khiếu công pháp, kia tuyệt thế công pháp lại nên có cơ nào uy năng. Lạc Trần mang theo hướng tới, đem bí điện giấu vào trong ngực. Chương 19, Tuế Nguyệt Bảo Quyển. Chương 19, Tuế Nguyệt Bảo Quyển. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây khe hở, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lạc Trần ngồi đống lửa trước, dùng nhánh cây đâm sắp dập tắt đống lửa. Sau lưng truyền đến thanh âm huyền náo, đều giữ vững tinh thần đến. Vương Dược cầm đao theo đỉnh núi mà đến, nhìn về phía 10 tên thuộc hạ, gật gật đầu. Xuất phát. Đám người giữ im lặng, cưỡi trên tuấn mã bắt đầu riêng phần mình lao tới vây quanh điểm. Lạc Trần cuối cùng nhìn một cái nơi xa đỉnh núi, cũng không quay đầu lại rời đi. Hy vọng Thượng quan Trường Nguyện chuẩn bị đủ sung túc. Nếu là phạm sai lầm, đây chính là mấy trăm tên võ giả, Thanh Nguyên Thành hơn phân nửa trấn ma vệ đều muốn lâm vào thời khắc sinh tử. Một canh giờ sau, giữa núi rừng, 11 tên bóng đen xuyên thẳng qua trong đó, đi vào một chỗ đỉnh núi đỉnh chót. Lạc Trần nhìn phía dưới hẻm núi, rừng cây rậm rạp, một cái không nhìn thấy mặt đất. Thật tốt trông coi a, chờ đợi giáo úy đại nhân mệnh lệnh. Vương Dược nhẹ giọng mở miệng, xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn qua phía dưới. Giáo úy đại nhân nói, hành động lần này thời gian cụ thể còn không có định ra, chúng ta bây giờ chỉ cần bảo vệ tốt chỗ này yếu đạo liền tốt. Là. Bốn phía trấn ma vệ nhẹ giọng đáp lời, bắt đầu tứ tán bố đầu, ẩn nấp thân ảnh, theo các ngõ ngách nhìn chăm chú lên chỗ này hẻm núi. Hẻm núi dốc đứng, bốn phía đều là núi cao vách đá, giống như là một cái lối đi, thông hướng không biết chỗ sâu. Lạc Trần vượt qua hai ngọn núi lớn, đứng ở đối diện trên một ngọn núi cao, nơi này tầm mắt tốt đẹp, bốn phía tất cả nhìn một cái không sót gì. Hắn xoay người đi vào một gốc cần 10 người khả năng ôm trọn của một tán cây đỉnh. Mượn nhờ cây lá rậm rạp che chắn, là không sai ẩn nấp quan sát điểm vị. Xếp bằng ở thô to trên những cây, Lạc Trần ôm đầu, trong lòng luôn cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy. Dựa vào cổ một trụ cột, suy nghĩ tung bay, tại một chút xíu trải bước. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, phía trên vẫn là không có ra tay chú ma, không biết là đang chuẩn bị cái gì. Lạc Trần tại giữa núi rừng đánh giết một cái lợn rừng, đang gác ở trên lửa thiêu đốt. Nhìn xem kim hoàng xốp giòn heo nướng, bốn phía trấn ma vệ không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này 7 ngày miệng bên trong thật sự là phai nhạt ra khỏi chim. Vương Dược xé rách lấy bóng loáng chân heo, miệng bên trong cũng khó tránh khỏi phản nạn hai câu. Dù sao yêu ma kia là một tôn thần ý, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Lạc Trần cười cười, nhưng trong lòng thì càng phát ra nặng nề. Thời gian kéo càng lâu, liền đại biểu cho Thượng quan Trường Nguyệt còn không có hoàn toàn chắc chắn. Chính mình cũng không thể đợi. Đám người ăn uống no đủ, ai đi đường nấy, trở lại riêng phần mình phương bị. Mãi cho đến ban đêm, Lạc Trần không nguyện ý lại chờ đợi, ngồi xếp bằng cổ một đỉnh, mượn nhờ bóng đêm cùng cảnh lá che lấp, bắt đầu đột phá. cho ta đầu nhập 30 năm thọ nguyên thôi diễn đại nhật thần tuyển bí điện thành công đầu nhập 30 năm thọ nguyên diễn hóa công pháp. Năm thứ nhất, nhất cảnh lúc ngươi luyện thành hùng hậu nội tình, tiềm lực tăng nhiều. Ngươi ngày đêm lĩnh hội đại nhật thần tuyển bí điện, nhưng thượng đẳng huyền khiếu bí điện độ khó để ngươi tiến độ chậm chạp. Năm thứ ba, ngươi trầm xuống tâm cảnh, không nóng không đội, đại nhật thần tuyển bí điện rốt cục lĩnh ngộ một tia bí điện nhập môn. Thứ 10 năm, ngươi mượn nhờ đại nhật thần tuyển bí điện, dựa theo huyền khiếu đồ mở 12 huyền khiếu, ngưng huyết thành cương, thực lực đại trướng. Thứ 20 năm, đại nhật thần tuyển bí điện tiểu thành, mở thể nội 36 huyền khiếu, hóa thành một vũng thần suối, khí huyết chảy cuồn cuộn, tinh lực vô tận. Thứ 30 năm, mở 48 huyền khiếu, máu cương thành rừng, nhất niệm mà cương trở lên. Thọ nguyên 17-100. Trên cành cây, Lạc Trần toàn thân biến đỏ bừng, khí tức bắt đầu bốc lên, lại bị hắn qua trong giây lát áp chế xuống. Thể nội sao động khí huyết trong nháy mắt xông phá gông cùm xiềng xích. Từng quả huyền khiếu bắt đầu bị tức máu sông mở thắp sáng, làm thể nội thắp sáng 36 mai huyền khiếu thời điểm. Mơ hồ hình như có thanh tuyển tiếng nước chảy vang vọng. Khí huyết như sông lớn lao nhanh, trái tim như sấm trống chấn động, oanh minh không ngớt. Cái này 36 mai huyền khiếu nối liền với nhau, dường như tại thể nội hình thành một vũng thần suối hư ảnh, vô tận tinh khí đột nhiên xuất hiện, tràn đầy toàn bộ thân hình. Tinh khí nối thẳng mà xuống, đổ bê tông tại còn lại ảm đạm huyền khiếu phía trên. 39, 40, 45, 48 mai. Oanh. Một đạo huyết hồng vòng sáng từ trong cơ thể nội chấn động mà ra, quét ngang tứ phương sơn lâm. Đây là cô động đến cực hạn khí huyết chi lực, cũng có thể gọi là máu cương. Lấy Lạc Trần làm trung tâm, phương viên 100 mét bên trong tất cả cùng hắn dưới thân cái này khỏa cổ một trung cây cối tất cả đều bị gọt đỉnh. Mở hai mắt ra, Lạc Trần trong mắt tinh quang lấp lóe, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực vô tận, dường như nắm giữ vô tận thần lực. Tuy là vừa mới lực lượng tăng vọt không chân thật cảm giác, nhưng cũng làm cho hắn trầm mê một cái chớp mắt. Thu liễm lại suy nghĩ, túi đầu nhìn xem bên hông lũ không viên cầu. Tiểu điệp bày tại viên cầu dưới đáy, cánh điệu xìu, thân thể co do, chát 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 phát run. Là bị vừa mới động tĩnh kinh tới, cẩn thận trấn an một hồi. Tiểu điệp rộng lượng cánh lần nữa rất nhỏ kích động, cảm xúc dần dần ổn định lại. Lạc Trần thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đến thời điểm then chốt, ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích a. Tự lẩm bẩm, cẩn thận đem lũ không biên cầu một lần nữa treo ở bên hông. Khô vinh quyết cũng cần tăng lên một chút. Lạc Trần nhớ tới, thượng quan trường nguyệt một cái nhìn ra chính mình ẩn giấu thực lực. Nghĩ như vậy đến, thần ý cảnh chính là một cái đường ranh giới. Thần ý liên quan đến tinh thần cùng linh hồn, cảm giác tăng lên, có thể nhìn ra hắn thực lực chân thật cũng không đủ là lạ. Thôi diễn công pháp mới thật sự là hang không đáy. Lạc Trần thi thảo, nhưng không thể không làm. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa Khô Vinh Quyết. Năm thứ nhất, xem như Khô Vinh Quyết sáng tác người, ngươi đối với cái này công pháp thiếu hụt cùng con đường đi tới có nhất định nhận biết, ngươi bắt đầu nếm thử. Năm thứ ba, ngươi tiếp tục quan sát cây khô gặp mùa xuân, ý đồ lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái, ngươi thất bại. Thứ 10 năm, đốn ngộ trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi nếm thử bù đắp tự thân nội tình, bắt đầu lâu dài bế quan tại trấn Ma Ti Tàng Thư Lâu. Thứ 25 năm, ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tăng trưởng trí tuệ, nộ tính tăng lên. Lạc Trần Linh Đài bỗng nhiên thanh minh một cái chớp mắt. 25 năm vẫn không có đầu mối, nhường hắn chần chờ. Càng mấu chốt chính là, tính cả chính mình sống 17 năm, chính mình chỉ còn lại không đến 60 năm thọ nguyên. Nếu là tiếp tục thôi diễn xuống dưới, chính mình bề ngoài có thể hay không biến hóa, có thể hay không biến già yếu. Lạc Trần trầm mặc một lát, cắn răng một cái. Không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Nếu là bề ngoài sẽ già yếu, ta liền chui vào dãy núi chỗ sâu, nơi này có ma quật, không thiếu hụt yêu ma, chém giết một cái yêu ma thọ nguyên liền trở lại. Diễn hóa tiếp tục. Thứ 40 năm, ngươi đi qua 40 năm xuân thu, quan sát vô số cây khô gặp mùa xuân, vẫn không có đầu mối. Thứ 50 năm, ngươi bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ, xuân đi thu đến, tuế nguyệt luân chuyển, trong lòng ngươi dần dần có mới phương hướng. Thứ 80 năm, ngươi già rồi. Thứ 81 năm, ngươi sắp chết, ngươi có thể thấy rõ ràng thọ nguyên đại nạn Lạc Trần cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng trực tiếp cho bảng hạ một cái cảnh giới tuyến, vì chính mình lưu lại nửa năm thọ nguyên, không bị chết tại thôi diễn. Thứ 82 năm, thân ngươi thân thể bên trong xuất hiện dáng vẻ giàn mua, ngươi đã giàu hết đèn tắt, tinh thần lại dị thường bình tĩnh. Ngươi thấy được con đường phía trước. Thứ 83 năm, ngươi thấy được thọ mệnh đại nạn, ngươi thấy vô số xuân thu diễn biến, ngươi thấy được tuế nguyệt tại thân ngươi thân thể bên trên, trong linh hồn dấu vết lưu lại. Đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ một sợi tuế nguyệt chi khí. Ngươi tổng kết quy nạp, mệnh danh là Tuế Nguyệt Bảo Quyển. Công pháp, Tuế Nguyệt Bảo Quyển, tiểu thành, chương 20, chậm, gần nhất có chút thiếu thời gian. Chương 20, chậm, gần nhất có chút thiếu thời gian. Công pháp, Tuế Nguyệt Bảo Quyển, tiểu thành, bầu trời đêm yên tĩnh hạ, yên lặng như tờ. Cổ một cành cây phía trên, thiếu niên ngồi xếp bằng, đưa tay phải ra, một đạo vô hình chấn động tại đầu ngón tay nở rộ. Kia là một sợi màu xám trắng gần như trong suốt khí cơ. Tại đầu ngón tay lưu chuyển, tán đặt vào phiêu miểu ý vị, cuối cùng tan trong thân thể, quy về thiên linh linh đài bên trong. Lạc Trần khí tức quanh người bắt đầu bình ổn, người ngoài xem ra cũng chỉ là dịch cân chi cảnh. Nhìn xem bàn tay của mình, sờ sờ gò má, Lạc Trần nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, thọ mệnh giảm mất không ảnh hưởng thân thể của ta bên trong sinh mệnh lực. Lạc Trần yên lòng, nhìn xem bảng bên trên thêm ra tin tức. Công pháp, Tuế Nguyệt Bảo Quyển, tiểu thành, trong đầu từng bức họa phi tốc hiện lên. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt lóe lên một tia tăng thường, hình như có Tuế Nguyệt ở trong đó lưu chuyển. Công pháp này liên quan đến lực lượng quá mức sâu xa huyền ảo, Tuế Nguyệt Bảo Quyển cũng chỉ là đơn giản bắt được một sợi Tuế Nguyệt chi khí. Dù là xem như người sáng tạo, hắn cũng chỉ là trời xui đất khiến, tại thời khắc sinh tử đốn ngộ đoạt được. đây cũng là công pháp bị hắn sáng tạo, lại không có trực tiếp viên mãn duyên cớ. Thiếu hụt rất lớn, nhưng là tiềm lực lại là vô tận, phải tận lực đưa nó thôi diễn bù đắp. Hiện tại liền xem như hắn đem Tuế Nguyệt Bảo Quyền biết đi ra, cũng không có người có thể luyện thành. Bởi vì nhập môn liền cần một sợi Tuế Nguyệt chi khí, cánh cửa quá cao. Có Tuế Nguyệt Bảo Quyền chớ có nói ẩn giấu thực lực, bao quát tự thân thiên cơ cũng toàn bộ bị Tuế Nguyệt chỗ che đậy. Lạc Trần trong lòng rơi xuống một khối đá, tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu lắng đọng lần thôi diễn này được. Làm mặt trời mới lên ở hướng đông lúc, cách hắn liền nhau trên vách núi, dâng lên một đạo chói mắt màu đỏ tín hiệu. Lạc Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Tới. Hắn nắm chặt kim lân đao chuôi, trong mắt lóe lên sát ý đem tiểu điệp phóng ra, mệnh lệnh nó bay lên cao thiên thời điểm chú ý phụ cận. Thân ảnh cấp tốc tại núi cao trên vách đá dựng đứng ngay bọn. Nơi đó là Vương Dược trông coi địa vị. Lạc Trần tự lẩm bẩm, tốc độ không khỏi tăng nhanh một chút. 10 phút sau, Lạc Trần đi vào hiện trường, chỉ thấy nguyên bản xanh um tươi tốt sơn lâm giống như là bị gió lốc vào xem đồng dạng, ngã trái ngã phải. Vương Dược thở hồng hộc ngồi một gốc sụp đổ trên cây cối, nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phải nhẹ nhàng run rẩy, có máu tươi chảy xuôi. Tại hắn cách đó không xa cái hố bên trong, một bộ cao hơn 4 mét ma viên giữ tợn răng nanh lộ ra ngoài, huyết hồng hai mắt trợn lão đại, chết không nhắm mắt. Lão đại, không có sao chứ? Còn lại trấn ma vệ cũng chạy tới hiện trường, tiến lên lấy ra thuốc chữa thương là Vương Dược căn bảo. Lạc Trần thầm nghĩ đáng tiếc, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thỏ nguyên. Hắn hiện tại đã phá sản, cần gấp yêu ma đưa tới cửa. Nhưng cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, đi vào Vương Dược trước người, trong mắt cũng mang theo quan tâm. Dù sao, Vương Dược đối đại thuộc hạ cũng không tệ lắm, dạy cho không ít tại trấn ma ti bên trong sinh tồn chi đạo. Một khắc đồng hồ sau, Vương Dược gáp chế thể nội sôi trào khí huyết, mở hai mắt ra ngưng trọng nói rằng: "Cái này ma viên bình thường là quần cư yêu ma, cẩn thận. Ta đã thông chi phụ cận trấn ma sứ, trợ giúp rất nhanh đổi tới. Chịu đựng, không thể thả đi một cái yêu ma." Vương Dược đứng dậy, rút ra bên cạnh trảm ma đao, mang theo kiên định lời nói vang vọng đám người bên hai. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lạc Trần ngoái nhìn về phía dưới hẻm núi chỗ sâu. Cây cối quanh đảo phát ra ầm ầm động tĩnh, nương theo lấy cự viên gầm hét. 10 cái thân cao ít nhất là 4 mét cự viên sải bước theo hẻm núi chỗ sâu đi ra. Tại cự viên phía trước nhất, 4 cái cự viên thở hổn hển xoẹt dơ lên to lớn bộ liễn. To lớn bộ liễn phía trên, ngồi xếp bằng một cái thân cao vượt qua 6 mét, toàn thân đen nhánh lông tóc vừa già. Vừa già răng nanh lộ ra ngoài, chân bên cạnh đặt vào một cây to lớn côn sắt, trong mắt đều là hung hãn. Đương nhiên, vừa già giống như là đã nhận ra thăm dò, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ trên vách đá dựng đứng. Vừa vặn cùng Vương Dược ánh mắt đối mặt. Vương Dược nắm thật chặt trường đao trong tay, cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Bốn phía còn lại trấn ma vệ cũng nhìn thấy này một đám ma viên, thần sắc hoảng hốt, trong mắt lóe lên sợ hãi. Nơi này không phải phía ngoài nhất sao? Lập tức đại chiến sắp đến, chỗ sâu yêu ma động vậy mà lại cho phép dạng này đại yêu rời đi. Không thể địch lại, đầu này vượn già ít nhất là ban huyết. Vương Dược tự lẩm bẩm, một đám thuộc hạ nghe được câu này, cũng là sắc mặt khó coi. Nghĩ biện pháp ngăn chặn, trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến. Thân làm trấn ma sứ, yêu ma phía trước, không có lùi bước đạo lý, nhưng cũng sẽ không một mặt đi chịu chết, chỉ cần ngăn chặn một lát, chờ đợi trợ giúp. Vương Dược xung phong đi đầu, trực tiếp theo dốc đứng vách đá tuột xuống. Sau lưng một đám trấn ma vệ liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, cùng nhau đuổi theo. Trong hạp cốc, một đám ma viên cùng nhau dừng bước lại. Ngồi xếp bằng trên xe kéo vượn già liếm liếm quẹt miệng, hung hãn ánh mắt, thân thể cao lớn mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Thế nào? Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu côn trùng, cũng dám cản đường đi của ta? Vượn già cười khẽ một tiếng, thanh âm giàn mua mà tràn ngập ác ý đại bường, giao cho chúng tiểu nhân. Sau lưng, một đám đoán cốt cấp độ tiểu ma viên giận dữ hét lên. Vương Dược cầm trong tay trường đao, tỉnh táo mở ra miệng. Phía trước là ta làm lớn nhân tộc cương vực, chư vị vẫn là lui về a. Ha ha, ta nếu là càng muốn đi đâu? Vượn già lơ đễnh. Vậy sẽ phải hỏi chúng ta trấn ma vệ đao trong tay. Theo Vương Dược lời nói rơi xuống, một đám trấn ma vệ rút đao ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời, hô hấp đều ngừng trệ. Ta kia tử tôn là ngươi giết ta. Vượn già đưa tay nắm chặt đen nhánh côn sắt, trong đồng tử hiện lên tàn nhẫn. Gió gào thét mà qua. Ô hắc thiết côn mang theo to lớn đại lực, nhấc lên cùng phòng, đột nhiên hướng phía trấn ma vệ đập tới. Vương Dược đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, lại đột nhiên phát hiện con vượn già này sát chiêu cũng không phải là nhằm vào hắn. Hắn con ngươi co rụt lại, hô to một tiếng, mong muốn quay người ngăn cản. Lạc Trần, mau tránh. Lời nói rơi xuống, liền ngăn ở Lạc Trần trước người, trường đao che ở trước ngực. Lạc Trần bình tĩnh nhìn một màn này, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra một tia động dung. Mọi người ở đây vẻ mặt tuyệt vọng lúc, Lạc Trần vừa xài bước ra, duỗi ra một tay nắm. Oeng. Lấy Lạc Trần trung tâm, nhấc lên một đạo mênh mông sóng xung kích, dưới chân mặt đất giống như mạng nhện nổ tung. Sóng gió đập tại Vương Dược trên mặt, nhường hắn biểu lộ ngưng kết. Tại hắn ánh mắt ngang bằng phía trước, một tay nắm vững vàng cầm kia một cây thế không thể đỡ gậy sắt. Từ ngực, chật vật nuốt một ngụm, mọi người cùng đủ nhìn xem từng bước một hướng phía trước đi đến thiếu niên bóng lưng. Lạc Trần cẩn thận. Vương Dược biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Lạc Trần không có trả lời, rút ra kim lân, hai mắt giống như là đánh giá con mồi của mình. Vượn già lông mày thật sâu nhăn lại. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, đây cũng là hắn vì cái gì bằng lòng tốn nhiều miệng lưỡi nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ như trở bàn tay liền đón lấy chính mình một kích. Mặc dù mình cũng không hề dùng suất toàn lực. Nhân loại, thả chúng ta rời đi, ta hứa hẹn sẽ không tổn thương ven đường nhân tộc. Vượn già ở thời điểm này rời đi Thiên Đoạn Sơn, liên đại biểu nó không nguyện ý cùng Bạch Cốt Đại Thánh cùng một chỗ đối kháng trấn Ma Ti. bây giờ gặp phải cương địch, nó cũng không muốn bị kéo trì hoãn ở giữa. Chậm, gần nhất có chút thiếu thời gian. Chương 21, chúng ta lại gặp mặt. Chương 21, chúng ta lại gặp mặt. Trong hạp gốc, to lớn bộ liên phía trên. Vượn già thử nhe răng, đột nhiên nết miệng cười một tiếng. Có thể ở Thiên Đoạn Sơn khu vực chiếm cứ một chỗ địa bàn, vượn già vốn cũng không phải là một cái loại lương thiện. Nhìn thấy Lạc Trần từng bước một hướng phía chính mình đi tới, vượn già phát giác được Lạc Trần chỉ là biểu lộ ra ban huyết khí tức, trong lòng có đáy. Nhanh chân một bước, liền đi xuống bộ liễn, thân hình cao lớn quan sát phía dưới tiểu bất điểm. Đại vương Mị Vũ, đại vương Mị Vũ. Sau lưng một đám ma viên giận dữ hét lên, đánh lấy ngực trợ uy. Lạc Trần tiện tay ném đi, trong tay ô hắc thiết côn lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút. Nương theo lấy động tĩnh to lớn, trực tiếp cắm vào bên cạnh vách đá phía trên. Hắn cũng sẽ không tìm phiền phái cho mình, đem vượn giả vũ khí ném xa một chút. Bây giờ, hắn thực lực chân thật là 48 huyền thiếu. Huống hồ trấn ma ti tổng tư, thừa quan trường Nguyệt là biết mình là ban huyết, như là đã bại lộ, trực tiếp triển lộ ra ban huyết thực lực cũng không sao. Dạng này hắn còn có thể càng nhanh thu mạch thọ nguyên. Vượn giả thử nhai răng, thân ảnh nhanh nhẹn, quay người liền hướng phía nơi xa vách đá chạy tới. Tất cả trấn ma vệ, theo ta giết. Vương Dược thì là dẫn theo những người còn lại phóng tới ma viên nhóm. Vâng. Vượn giả bước chân đập mạnh, 6 mét nhiều thân hình khổng lồ nhảy lên thật cao, chỉ đem bắt lấy trên vách đá dựng đứng côn sắt. Không đợi hắn cao hứng, sau lưng truyền đến một tiếng lăng liệt gió táp. Lạc Trần thân ảnh theo sát phía sau, Kim Lân dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Hôm nay, liền bắt ngươi mài lưới. Kim Lân phát ra run rẩy, bàng bạc khí huyết xông lên trời không, giữa không trung chiếu rọi một mảnh huyết hồng lang yên. Vượn già trái tim giống như là bị thứ gì nắm chặt, nhường hắn hô hấp khó khăn. Cực lực bị lệch đầu lâu, máu tươi vẩy ra, bên trái lỗ tai bị đánh bay. Giống. Vượn già nổi giận, trong tay ô hắc thiết côn gào thét, mỗi một kích đều là thế đại lực trầm. Một người một ma viên bước đi như bay, dọc theo vách đá chiến tới một đoạn sao, cự thạch như là đậu hũ, vỡ vụn thành từng mảnh. Côn sắt vào đầu mà xuống, vượn già trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Vâng. Lạc Trần thân ảnh đột nhiên bay ngược mà ra, như là như đạn pháo rơi đập trong hạp cốc. Lạc Trần. Nơi xa một đám trấn ma ti trong lòng cảm giác nặng nề. Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc. Trong hạp cốc, bị Lạc Trần đập ra cái hố bên trong. Một đạo áo quần rách nát thân ảnh thản nhiên đi ra. Lạc Trần thử nhai răng, bả vai dị thường đau đớn, nhưng cũng vẹn vẹn đau đớn. Nơi xa, vượn già con ngươi co rụt lại, trong lòng đã có lùi bước chi ý chính mình thế đại lực chầm một kích, không nghĩ tới người này tộc thiếu niên liền thụ thương đều không có. Kim cương thân quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy, làm nóng người hoàn tất. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn vượn già, Kim Lân chiến minh, viễn siêu đồng dạng thiên tiêu khổng lồ khí huyết quản chú thân đao. Thủ dương phá ma đao. Phía sau khí huyết lang yên dường như dâng lên một vòng nắng gắt. Vượn già vượt côn ngăn cản, cùng khí huyết trường đao va chạm. Nương theo lấy tiếng sắt thép va chạm, trôi này đi theo hắn 300 năm ô hắc thiết côn trong nháy mắt đứt gãy. Huyết sắc trường đao xuyên qua vượn già bà bay, huyết đục xé rách thanh âm nương theo lấy thống khổ gầm thét. Vượn già cũng là nhân vật hung ác, cố nén thống khổ, nhìn xem cắm vào cánh tay trường đao, mạnh mẽ xé rách nửa người. Đại thủ che lấy máu chảy thân thể, thân ảnh nhảy lên một cái, dọc theo dốc đứng vách núi hướng phía trên mà đi. Trong hạp cốc, một đám yêu ma nhìn xem nhà mình đại vương bị đánh hoa rơi nước chảy, khí thế yếu đi hơn phân nửa. Vương Dược lập tức nhẹ nhõm cúi, nhìn xem đuổi theo Lạc Trần, trong mắt mang theo lo lắng. Nay loại sống mấy trăm năm yêu ma, trí tuệ phi phàm, liền sợ sẽ có cả bẫy. 10 phút sau, hẻm núi phía trên một chỗ giữa núi rừng, Lạc Trần một cước giẫm tại vượn già khổng lồ trên ngực. Vượn già hai mắt đỏ bầm, gầm hét, lại không làm nên chuyện gì. Kim Lân gắt gao đưa nó đính tại trên mặt đất. Thiên Đoạn Sơn yêu ma động bên trong có cái gì bố trí, mạnh nhất yêu ma thực lực thế nào? A a. Vượn già biết mình phải chết, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, lại cười lên. Thả ta liền nói cho ngươi biết, yêu ma cũng sợ chết a. Lạc Trần cười đến có chút lạnh lùng. Tốt, ta bằng lòng ngươi, nhưng lần tiếp theo gặp mặt, ta tất sát ngươi. Ngươi lấy võ đạo chi tâm lập thể. Vượn già còn tại dãy rủa, nó không muốn chết, sống hơn 300 năm, nó vẫn như cũ sợ chết. Lạc Trần trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn mại xuống tới. Đợi đến Lạc Trần tuyên cáo lời thề về sau, vượn già như chút được gánh nặng, hư nhược nói rằng: Thiên Đoạn Sơn bên trong người mạnh nhất chính là Bạch Cốt Đại Thánh, nó vốn là một gã nhân tộc cường giả, sau khi chết xương cốt bất hủ, lại bởi vì đặc thù nguyên nhân yêu ma hóa. Cường giả kia xương cốt thông linh, dựa vào Bạch Cốt cự nhân quan tưởng độ nhập đạo. Gần nhất, Bạch Cốt Đại Thánh chuẩn bị luyện chế một thanh thần binh, lại muốn hiến tế rất nhiều sinh mệnh, ta sớm nhận được tin tức, trốn thoát. Vượn già vì mạng sống, nói rất nhiều. Lạc Trần nghe vượn già trong miệng lời nói, lâm vào trầm tư. Mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng đầy đủ. Chỉ chốc lát, vượn già liền đem nó biết được toàn bộ nói ra. Nhưng cũng có hạn, dù sao vượn già chỉ là một đầu nhất cảnh cấp độ yêu ma, không tính là hải tâm, biết được không nhiều. Ngươi đi đi. Lạc Trần khẽ miệng khẽ nhếch, rút ra kim lân, quay người rời đi. Theo cắm ở ngực trường kiếm bị rút ra. Vượn già kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy chỗ cổ tay, trong mắt mang theo sát ý, lại rất nhanh thu liễm, khập khiễng hướng phía nơi xà sơn lâm mà đi. Ngay tại hắn sắp rời đi sơn lâm lúc, phía trước của một sau truyền đến một tiếng bình tĩnh lời nói: Chúng ta lại gặp mặt. Phốc thử. Vượn già ý thức dần dần mơ hồ, cụt một tay sờ lên trái tim vị trí, một thanh quen thuộc trường đao xuyên qua thân thể. Nó gian nan ngẩng đầu, đưa tay chỉ phía trước, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Nhân loại, ngươi không giữ chữ tín. Ha ha, ta rất giữ uy tín, cùng ngươi lượn quanh một vòng lớn. Lạc Trần cười lạnh một tiếng, rút ra trường đao thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đánh giết nhất cảnh, ban huyết, ma viên cướp đoạt 178 năm thọ nguyên. Thọ nguyên 17178. Trong hạp gốc, chém giết vẫn còn tiếp tục. Chấn ma sứ Vương Dược cùng 6 tên chấn ma vệ ra sức chống cự, nhưng ma viên so với bọn hắn nhân số nhiều gần như gấp đôi, mặc dù bọn hắn hợp lực đánh chết mấy cái, nhưng cũng có chấn ma vệ thương vong. Đám người làm thành một vòng tròn, đem thụ thương chấn ma vệ bảo hộ ở trung tâm. Lão đại, những này xuất sinh thế nào nổi điên? Một gã khỏe miệng chảy máu chấn ma vệ ngữ khí khó coi mở ra miệng. Tại bọn hắn bốn phía, 12 đầu ma viên gào thét, trong mắt dần dần bị điên cuồng thay thế. Ma viên lực lớn vô cùng, cơ côn sát, nhân số bên trên cùng trên thực lực đều toàn diện áp chế chấn ma vệ. Vương Dược cắn răng, nếu không phải hắn bây giờ dịch cân đỉnh phòng, không phải đã sớm tan tác. Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, một đạo bàng bạc khí tức áp chế mà đến, bốn phía tất cả ma viên tất cả đều run lên, huyết hồng hai mắt đều tỉnh táo thêm một chút. Hẻm núi phía trên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhảy xuống, trường đao trong tay giữa không trung xẹt qua huyết hồng độ cong. Nương theo lấy vật nặng rơi xuống đất thanh âm, một đầu ma viên thi thể tách rời. Lạc Trần, không có sao chứ? Vương Dược mừng rỡ trong lòng, tâm cũng để xuống. Lão đại, nơi này giao cho ta a. Chương 22, ngàn năm võ nguyên. Chương 22, ngàn năm võ nguyên. Trong hạp gốc, chiến trường thê thảm phía trên, Vương Dược bọn người khiếp sợ nhìn về phía trước. Tại ánh mắt phía trước, Lạc Trần như là như chém dưa thái rau, một đao một cái ma viên. Giết tới một nửa lúc, còn lại tất cả yêu ma đều sợ vỡ mật. Bọn chúng mặc dù là yêu ma, nhưng là cũng sợ chết. Còn lại yêu ma bắt đầu vứt bỏ trong tay côn sắc nhau nhau hướng phía sau bỏ chạy. Lạc Trần sao có thể để bọn chúng đi? Cái này đều là hành tẩu cơ duyên. Thành công đánh giết nhất cảnh, đoán cốt, ma viên cướp đoạt 120 năm thọ nguyên. Thành công đánh giết nhất cảnh, đoán cốt, ma viên cướp đoạt 145 năm thọ nguyên. Thành công đánh giết nhất cảnh, dịch cân, ma viên cướp đoạt 273 năm thọ nguyên. Theo cuối cùng một đầu yêu ma bị chém đầu, Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã trợn mắt hốc mồm đồng liêu. Thọ nguyên hạn mức cao nhất thành công đột phá 1000 năm. Mở ra thọ mệnh xem xét công năng. Thọ nguyên 17, 1440. Phất nhanh. Lạc Trần tỉ mỉ nhìn xem bảng bên trên tin tức, khóe miệng là áp chế không nổi ý cười. Lạc Trần, kia vượn giả đâu? Vương Dược đi tới gần, sắc mặt phức tạp mà hỏi. Chết. Lạc Trần bình tĩnh nói. Hô. Cứ việc trong lòng có đáp án, Vương Dược vẫn còn có chút khó có thể tin. Dưới tay mình cái này chấn ma vệ, quả nhiên là võ đạo yêu nghiệt. Ngoại trừ yêu nghiệt, hắn thật sự là không cách nào hình dung. Lão đại, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta rời đi trước. Lạc Trần lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười. Cùng bình thường mọi người nói chuyện thái độ không khác biệt gì. Một đám chấn ma vệ trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, trong lòng dần dần trầm tĩnh lại. Ít ra, Lạc Trần thái độ đối với bọn họ cũng không có xảy ra cải biến. Thiếu niên nụ cười vẫn ôn hòa như cũ đối đãi mỗi người. Vương Dược Thu liễm lại suy nghĩ, chào hỏi đại gia đỡ lấy thụ thương chấn ma vệ, hướng phía hẻm núi đi ra ngoài. Nhìn xem từng cái treo tổn thương cảnh tượng, trên đường đi tâm tình nặng nề. Lần này, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm kiếm lấy công lao nhiệm vụ, không nghĩ tới đội ngũ gặp một đám yêu ma. Trọng thương ba tên, về sau tất nhiên sẽ ảnh hưởng cảnh giới tăng lên. Nếu không phải Lạc Trần tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, kết cục hắn căn bản không dám nghĩ. Lạc Trần vẫn như cũ đi tại đám người cuối cùng, ánh mắt lưu chuyển tại Vương Dược đỉnh đầu. Thọ mệnh xem xét, tên như ý nghĩa, cũng chỉ là có thể thấy rõ đối phương thọ nguyên. Cái này có làm được cái gì? Lạc Trần mặt lộ vẻ không hiểu, đối với phía trước Vương Dược sử dụng thọ mệnh dò xét, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng lơ lửng tại Vương Dược đỉnh đầu. Vương Dược, dịch cân 35, 120, trước mắt tuổi tác, cực hạn thọ mệnh, tin tức rất dễ lý giải. Vương Dược năm nay 35 tuổi, trên lý luận lấy thực lực của hắn bây giờ cảnh giới, nhiều nhất có thể sống tới 120 tuổi. Nhưng cái này thường thường rất khó khăn, võ giả rèn luyện khí huyết cùng yêu ma chiến đấu, tuổi già sức yếu lúc, ám thương chồng chết, tất nhiên giảm thọ. Cũng không tệ lắm, chí ít có thể phòng ngừa lão lục cẩn giấu tu vi. Lạc Trần sờ lên cằm, vẻ mặt trầm tư. Cũng có thể y theo đối phương cực hạn thọ mệnh suy đoán đối phương thiên tư. Thọ nguyên đột phá ngàn năm mở ra công năng, kia bạn năm đâu? Lạc Trần đối với cái này rất là chờ mong. Đám người mang theo thương binh, trở lại trên vách đá dựng đứng một chỗ cứ điểm. Đặt chân không đủ 10 phút, nơi xa trong rừng cây, mấy chục đạo thân ảnh phi tốc tới gần. Việt Vô Thường dẫn đội bước nhanh đi vào đám người trước mặt, nhìn xem thảm thiết đám người, ngoại trừ Lạc Trần, tất cả mọi người áo bào nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Lạc Trần cũng áo quần rách nát, lộ ra bên trong cường tráng làn da. Không có sao chứ? Hắn tinh tế dò xét một cái Lạc Trần, nhìn thấy hắn không có thụ thương, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Lại trông thấy nằm trên mặt đất trọng thương ba người, đáy lòng lại là trầm xuống. Thật có lỗi, tới chậm. Vương Dược hít sâu một hơi, thi lễ một cái, đối cái này giáo úy kể ra vừa mới tình huống. Khi biết được Lạc Trần lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ lúc, Việt Vô Thường trong lòng chấn kinh chi sắc không thể so với những người khác thiếu. Dù sao Lạc Trần xem như hắn nhìn xem từng bước một dung nhập chấn ma thi. Tiểu tử ngươi, một mực tại ẩn giấu thực lực. Việt Vô Thường như có điều suy nghĩ, giống như là nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh hiểu ra nói. Ngày đó tổng tư đại nhân đơn độc gặp mặt ngươi, chẳng lẽ lúc ấy tổng tư đại nhân liền phát hiện ngươi ẩn giấu thực lực? Nhìn xem lạnh nhạt Lạc Trần, một đám chấn ma vệ tự động trong đầu, vì hắn não bổ đi ra một hệ liệt hành vi giải thích. Lạc Trần gật gật đầu. Việt Vô Thường cũng không có cụ thể truy vấn ngọn nguồn. Đem ba tên người bị thương nhường thuộc hạ cõng lên đưa về đại doanh nghỉ ngơi chữa vết thương. Trước khi đi lúc, hắn nhìn xem Lạc Trần muốn nói lại thôi. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem Lạc Trần mang đến đối kháng yêu ma chủ lực. Thân làm chấn ma giáo úy, hắn khẳng định là hy vọng Lạc Trần đi, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần phần thắng. nhưng nghĩ tới Lạc Trần thân phận, hắn lại không muốn Lạc Trần tiến đến mạo hiểm. Lần này hung hiểm, cho dù hắn tại Ban Huyết Đỉnh Phong đắm chìm nhiều năm, vẫn như cũ hữu tâm vô lực. Lạc Trần coi là Việt Vô Thường còn có phân phó, vừa định muốn chủ động mở miệng, liền bị Việt Vô Thường cắt ngang, đầu hắn cũng không trở về đi, chỉ để lại lời nói truyền đến: "Tổng tư đại nhân nếu biết thực lực của ngươi, lại cho phép ngươi ở đây, nghĩ đến có chỗ an bài. Chỗ này hẻm núi nhờ vào ngươi." Trong nháy mắt, lao tới mà đến mấy chục tên trấn ma vệ biến mất tại trong rừng cây. Lưu lại 8 vị trấn ma vệ hai mặt nhìn nhau. Lạc Trần há to miệng, lại nhìn một chút trên thân tàn phá quần áo, than khẽ: "Tốt xấu lưu cho ta kiện quần áo a." Nguyên bản từ một đội trấn ma vệ trấn thủ hẻm núi chỉ còn lại 8 người, nhưng mọi người trên bờ vai áp lực lại giảm mất không ít. Dù sao lấy Lạc Trần chém giết Ban Huyết Yêu Ma mà không bị tổn thương thực lực, trấn thủ chỗ này hẻm núi dư xài. Hẳn là a. Cả đám ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương. Lạc Trần cùng Vương Dược nói một tiếng, tiến đến trong rừng đi săn. Mấy ngày gần đây nhất đều là trải qua dạng này sinh hoạt. Lạc Trần thịt nướng tay nghề cũng tiến bộ không ít. Cũng may Vương Dược xem như thâm niên trấn ma sứ, kinh nghiệm phong phú, lúc đến trên thân liền dẫn bôi ăn hương liệu. Một canh giờ sau, theo đống lửa dâng lên, cả đám vây tại một chỗ, nhìn xem Lạc Trần trong lòng cũng không khỏi đến trầm tĩnh lại. Có bắp đùi cảm giác thật tốt. Ăn uống no đủ, ai đi đường đấy, tiếp tục phòng thủ lấy yêu ma xuất hiện. Lạc Trần nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, quay người rời đi, trở lại chính mình trấn thủ địa vị. Lạc Trần ngồi xếp bằng trên cành cây, lặng lặng trầm tư. Giữa không trung, một đạo mắt thường khó mà bắt giữ hồ điệp phe phẩy cánh, rơi vào Lạc Trần trên bờ bay. Trong thức hải, truyền đến từng đạo mơ hồ tin tức. Hẻm núi chỗ sâu có bỉ khôi ẩn hiện tung tích. Lạc Trần nhìn qua chỗ sâu hẻm núi, trầm tư. Nói như vậy, bọn này ma viên nói không chừng là bị luyện bỉ yêu dẫn tới. Đây hết thảy tựa hồ cũng nói thông. Ma viên chỉ là Ban Huyết Yêu Ma, lại đột nhiên đạt được Bạch Cốt Đại Thánh muốn bắt yêu ma sinh mệnh tế luyện thần binh tin tức. Sau đó liền trốn đi, lại vừa vặn đi chỗ này hẻm núi. Tất cả dường như rất hợp lý. Lạc Trần hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, đầu này luyện bì yêu thực lực cũng không mạnh, nhưng là năng lực của nó lại làm cho Lạc Trần cảm thấy buồn nôn. Hiện tại thọ nguyên sung túc, thực lực còn có thể tăng vọt một đợt. Tự lẩm bẩm, ý thức rơi vào võ học phía trên. Chương 23, Âm Dương Chân Cương chương 23, Âm Dương Chân Cương đao pháp cũng dần dần theo không kịp thực lực của ta. Lạc Trần trầm ngâm một lát, quyết định trước tăng lên đao pháp. Võ kỹ có thể tăng lên chiến lực là cần thiết. Đầu nhập thọ nguyên diễn hóa thủ Dương Phá Ma Đao năm thứ nhất, ngươi từng đọc đủ thứ trấn ma ti ngàn vạn thư tịch, trí tuệ mở rộng, ngươi biết được huyền khiếu chi cảnh, ở chỗ cương kình, đây chính là con đường phía trước. Thứ 30 năm, ngươi đem máu cương cô đọng thành đao, thành kiếm, thành thương. Quán chú bàng bạc khí huyết, uy năng lại tăng lên có hạn. Thứ 70 năm, ngươi phúc lâm tâm trí, diễn biến một đạo cương kình, hóa thành đầy thiên cương mưa, chí cương chí dương. Thứ 75 năm, ngươi công chúng nhiều cảm ngộ trải vượt thành sách, mệnh danh là Đại Nhật Chân Cương. Năm thứ 100, ngươi phát giác Đại Nhật Chân Cương quá mức bá đạo, cho dù là thân thể của ngươi cũng khó có thể thời gian dài duy trì. Lạc Trần, quanh thân khí kình phồng lên, phương viên ngàn mét chiếu rọi một mảnh huyết hồng. Vô tận ý sát phạt tỏ khắp mà mở. Giữa không trung bên trong ngưng kết vô số nhỏ bé của sáng, kia là Lạc Trần tiêu tán cương kình, hiện ra tiểu đao bộ dáng, chí cương chí dương. Lạc Trần 48 huyền khiếu toàn bộ nở rộ sáng chói thần quang, toàn thân hiện ra xích hồng chi sắc, nhíu mày. Đại Nhật Chân Cương quá mức cực đoan, còn cần cải tiến. Lạc Trần không nói, trong lòng suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Thứ 150 năm, ngươi nếm thử cô đọng cực âm cương kình, trong truyền thuyết, thái âm thái dương, âm dương trung tế, uy năng vô tận. Thứ 200 năm, ngươi thất bại, huyền khiếu ảm đạm, âm dương không cách nào cân bằng, ngươi tốn hao 30 năm thời gian nghỉ ngơi chữa vết thương. Thứ 450 năm, ngươi đi vào một chỗ thiên địa cực âm cực dương giao tiếp chỗ, hướng chết mà sinh, mượn nhờ thiên địa chi lực, cô đọng âm dương chân cương. Thứ 490 năm, ngươi một nửa thân thể biến thành thác gốc, một nửa hóa thành huyền băng, trái tim của ngươi lại tại nhảy lên, khóe miệng nhịn không được cất tiếng cười to. Thành, ngươi thành. Võ kỹ, âm dương chân cương, viên mãn, thọ nguyên, 17,950. Vâng. Quay chung quanh tại Lạc Trần phương viên ngàn mét, máu cương bắt đầu biến mất. Lạc Trần mở hai mắt ra, trong mắt hình như có hai cái vàng bạc song ngư đồ án tại chậm chậm xoay tròn. Rồi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay nở rộ một đạo cương khí đón gió căng phồng lên, như bẻ cành khô giống như quét ngang phía trước sơn lâm, chỗ đến, một mảnh hư vô. Lạc Trần thì thảo, uy năng vô tận, so với lúc trước tăng lên đầu chỉ gấp 10. Đồng nhiên, Lạc Trần đầu giống như là bị trọng kích. Mấy trăm ở giữa năm, vô số suy nghĩ toàn diện tụ hợp vào não hải, nhường hắn cái này còn không có đạt được tăng lên tinh thần bị lớn lao xung kích. Diễn hóa bên trong, loại kia không nhìn thấy con đường phía trước mê mang, thất bại về sau tuyệt vọng, vô tận thống khổ tâm tình tiêu cực bộc phát. Nhường trái tim của hắn gần như đột nhiên đình chỉ. Cũng may trong một chớp mắt liền khôi phục bình thường. Thảo, Lạc Trần mạnh mẽ gõ gõ đầu, thức hải bởi vì đau đớn, thanh minh mấy phần. Là linh hồn của ta cùng tinh thần không đủ cường đại sao? Chờ đến thần ý cảnh, không biết rõ có thể hay không giải quyết. Hắn nuốt nuốt trái tim nhỏ, vừa mới cảm giác thực không dễ chịu. Động tĩnh của nơi này quá khổng lồ, dẫn tới bên cạnh vài tòa trong núi rừng trấn ma ti chú mục. Ngoan ngoãn, tiểu tử này luyện được cái gì võ học? Vương Dược nhảy lên ngọn cây, nhìn xem từng mảng lớn sụp đổ to lớn của mục, vẻ mặt rung động. Lạc Trần thu liễm tâm tình, nhìn về phía thọ mệnh một cột. 48 huyền khiếu có chút thiếu đi. Hắn hiện tại ý nghĩ đã thay đổi, không suy nghĩ nữa tại đại chiến bên trong tự vệ, mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được lợi ích. Làm những này tiền đề chính là thực lực. Nhưng lại hồi tưởng tình cảnh vừa nãy một màn, sắc mặt lập tức âm tình bất định. Không được, Thiên Đoạn Sơn đại chiến sắp đến, làm. Cùng lắm thì về sau lắng đọng một đoạn thời gian. Đầu nhập Thọ Nguyên Diễn Hóa đại nhập thần tuyển bí điện thành công đầu nhập Thọ Nguyên Diễn Hóa công pháp. Thứ 20 năm, ngươi mở 73 huyền thiếu, thể nội đại nhập thần suối càng thêm lớn mạnh. Thứ 50 năm, ngươi khổ học không ngừng, rốt cục đả thông 108 huyền thiếu, đại nhập thần tuyển bí điện đại thành. Thứ 350 năm, đại nhập thần tuyển bí điện cuối cùng biến mãn, quanh thân 260 huyền thiếu hóa thành một tôn đại nhập thần suối không thôi, sinh cơ không ngừng. Cảnh giới, huyền thiếu, 260 thiếu, Thọ Nguyên, 17600. Lạc Trần khí tức quanh người bắt đầu bốc lên, lại bị rất tốt áp chế ở bên ngoài thân. Võ đạo bảo thể bên trong, từng khỏa huyền thiếu bắt đầu thật nhanh được thắp sáng mở. Lạc Trần thần thái theo lạnh nhạt chậm rãi biến ngưng trọng. Thân thể bên trên đã từng cô đọng đến cực hạn kim cương thân, hiện hiện lít nha lít nhít khe hở, hình như có vết máu chảy ra. Nhưng qua trong giây lát, liền bị thần suối bên trong chạy xuôi sinh cơ cùng thần lực chữa trị. Vòng đi vòng lại, không khác lăng trì thống khổ. Lạc Trần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu mơ màng căng căng. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống tới, sắc mặt lại dị thường tái nhợt. Thân thể tựa như là khô cạn thổ địa, đột nhiên rót vào vô tận dòng nước. Hắn cảm giác thân thể mình tại bành trướng. Đây không phải ảo giác, mà là thật. Hiện tại Lạc Trần giống như là một cái vỡ vụn lại bị ghép lại búp bê, đầy người vết rạn. Loại thương thế này lại tại trống rỗng hiện lên khí huyết quan chú, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Lạc Trần biết, là bảng bắt đầu chữa trị thân thể. Nhưng loại cảm giác này quả thực không dễ chịu. Hôm nay hai lần tinh thần cùng trên thân thể trọng thương nhường hắn mơ hồ minh bạch. Trước kia cảnh giới đột phá, khoảng cách chưa từng có lớn như thế qua. Hiện lên lực lượng khổng lồ, chính mình cái này thân thể nhỏ bé phần gốc không chịu nổi. Mặc dù bảng chi kỷ cho hậu mãi chữa trị, nhưng quá trình bên trong đau đớn thật là tự mình kinh nghiệm. Thật lâu, Lạc Trần ngồi xếp bằng thân thể sủi lơ dựa vào trên cành cây, sắc mặt khó coi. Sau lưng sờ lên trái tim, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn tốt, còn sống. Ánh mắt rơi vào kim cương thân phía trên. Do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn thôi diễn. Ta thực lực bây giờ, tăng thêm âm dương chân cường, cái này Thiên Đoạn Sơn mạch, hẳn là ngoại trừ Bạch Cốt đại thánh cùng thượng quan trưởng nguyện trở xuống đệ nhất chiến lực. Kim cương thân ngược lại không gấp. Thân xác hắn ngượng ngùng, còn lòng còn sợ hãi. Ít nhất cũng phải hoãn một chút. Ta muốn mở viên mãn 360 huyền thiếu, nhất định phải đem lại Nhật Thần Tuyển Bí Điện đột phá cực hạn, đạt tới huyền thiếu viên mãn công pháp mới được. Đây cũng là một cái động không đáy. Lạc Trần nhìn xem còn lại 600 năm Thọ Nguyên, cũng là hữu tâm vô lực. Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, một tòa xuyên thẳng trời cao đỉnh núi cao. Bạch Cốt động, to lớn Bạch Cốt Vương tọa phía trên. Danh xưng Bạch Cốt đại thánh yêu ma xếp bằng ở này. Tương tự một bộ nhân loại khung xương, toàn thân trong suốt như ngọc, chống rông trong hai con ngươi nhảy lên xanh biết hỏa diễm. Xương cốt rõ ràng xương ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy Bạch Cốt Vương tọa. Trong hốc mắt hỏa diễm dường như tại nóng nhìn phía dưới. Tại Bạch Cốt động trung tâm, trưng bày một tôn to lớn thanh đồng bảo lô, từng đạo cực nóng hỏa diễm theo nắp lò bốn phía toát ra. Nhưng bốn phía hư không đều mơ hồ và mèo. Thanh đồng bảo lô bên trong, hình như có ngàn vạn yêu ma gầm thét chửi mắng kêu rên thanh âm. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Một đạo mang theo nghiền ngẫm cùng trêu tức lời nói nhẹ nhàng tại vắng vẻ trong động quật quanh quẩn. Bạch Cốt đại vương, có thể bắt đầu. Chương 24, luyện ra yêu chân thân hiện. Chương 24, luyện ra yêu chân thân hiện. Sau 4 canh giờ, Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, đại địa trận chiến, một đạo huyết hồng cổ sáng phóng lên tận trời, che đậy nửa bên thiên cung. Động tĩnh khổng lồ, cho dù cách xa nhau hơn trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ trên tinh thần uy áp đột nhiên đặt ở phương biên trăm dặm sinh linh trong lòng. Lạc Trần đột nhiên đứng người lên, hai mắt ngưng trọng nhìn xem xa xôi chỗ sâu. Thật là nồng nặc yêu ma khí tức. Nơi xa, Vương Dược thả ra tập hợp tín hiệu. Một đám chấn ma vệ cùng nhau hướng phía chỗ kia cứ điểm tập hợp. Lạc Trần thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trên vách đá dựng đứng. Giữa không trung, bay tới một cái người mang tin tức. Vương Dược đem thư tín mở ra, biến sắc, đối với vừa mới chạy tới Lạc Trần nói rằng: "Giáo úy đại nhân mệnh lệnh, tất cả trấn ma vệ rút khỏi Thiên Đoạn Sơn khu vực." Lạc Trần không hiểu, mở miệng hỏi: "Vì cái gì?" Thư tín bên trên không nói, chúng ta nghe mệnh làm việc. Hai người trầm mặt xuống. Cuối chân trời, truyền đến từng tiếng đinh thai nhức góc động tĩnh, giống như là địa long xoay người. Chỉ chốc lát, còn lại trấn ma vệ tập hợp hoàn tất. Vương Dược không nói gì nữa, lôi kéo Lạc Trần rời đi. Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Lạc Trần ngoái nhìn thoáng qua chỗ sâu cổ sáng kia, đi theo Vương Dược rời đi. Bọn hắn nơi ở vốn là tại phía ngoài nhất. Một canh giờ sau, mọi người đã rời đi Thiên Đoạn Sơn khu vực. Chỉ chốc lát, liền cùng Việt Vô Thường dẫn đầu đại bộ đội tập hợp. Giáo úy đại nhân, tình hình hiện tại như thế nào? Việt Vô Thường vẻ mặt cực kỳ khó coi, sát mặt tái xanh. Lý Thiên Khuê làm phản rồi, đánh lén đại doanh, đồng thời che giấu thực lực. Trấn ma giáo úy ở giữa cũng phân chia đẳng cấp, theo thấp tới cao, tam phẩm tới nhất phẩm. Khác nhau chính là bọn hắn áo bào bên trên khắc họa kim văn số lượng. Mỗi một đạo kim văn đều đại biểu cho vô số yêu ma thi thể cùng công lao chống chất. Việt Vô Thường là tam phẩm trấn ma giáo úy, trấn thủ khu vực cũng đều tại phía ngoài nhất. Bây giờ đại doanh gia phản đồ, chính mình lại chỉ có thể dẫn theo trấn ma vệ trước trốn thoát, sát mặt khó coi. Hiện tại chúng ta đã thương vong một gã trấn ma giáo úy, còn lại hai tên giáo úy không biết tung tích, Lý Thiên Khuê đang tìm bọn hắn. Về phần tổng tư đại nhân, Việt Vô Thường nhìn về chân trời cuối cùng dần dần biến mất của sáng, trên mặt có lo lắng. Chỉ cần tổng tư đại nhân bất bại, đây đều là việc nhỏ. Nhưng nếu là tổng tư đại nhân bại, vậy bọn hắn Thanh Nguyên Thành xem như hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, có thể lật nghiêng. Lạc Trần không nói, hắn hiện tại đã xác định Lý Thiên Khuê tất nhiên cùng luyện bì yêu có quan hệ. Căn cứ chính mình nắm giữ tình báo đến xem, Lý Thiên Khuê hoặc là luyện bì yêu bị khôi, hoặc là luyện bì yêu liền cùng ở bên cạnh hắn. Loại thứ hai khả năng càng lớn một chút. Việt Vô Thường nhìn xem một đám chấn ma vệ tất cả đều đến đông đủ, phân phó một tiếng: "Các ngươi ở bên ngoài trông coi, nếu là tình huống không đúng liền về thành báo tin." Dứt lời, Việt Vô Thường liền cắn răng, cầm trong tay vũ khí hướng phía Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu mà đi. "Đại nhân, không thể a, quá nguy hiểm." "Giáo úy đại nhân." Đối mặt cả đám tiếng hô, Việt Vô Thường không quay đầu lại, thẳng đến thân ảnh biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Đám người không có chú ý phía sau, Lạc Trần thân ảnh giống nhau biến mất. Đợi đến, Vương Dược mong muốn tìm kiếm Lạc Trần thân ảnh lúc, mới phát giác Lạc Trần đã không thấy bóng dáng. Tiểu tử này, một chỗ dốc đứng trong núi rừng, ba đạo thân ảnh đang đối đầu, bầu không khí ngưng trệ. Lý Thiên Khuê thân thể khôi ngô mang cho đối diện người khổng lồ áp lực. Đối diện hai tên chấn ma giáo úy sắc mặt dị thường khó coi. Trong đó một tên nổi giận mắng: "Lý Thiên Khuê, không sợ tổng tư đại nhân trở về thành toàn sao? Ngươi cứ như vậy vững tin tổng tư đại nhân sẽ bại." Đối mặt trách cứ, Lý Thiên Khuê không những không giận mà còn cười. Tại chân hắn bên cạnh, một bộ chấn ma giáo úy thi thể ngơ ngơ ngác ngác đứng người lên. Đột nhiên, thi thể mở hai mắt ra, mi tâm điểm ra một vệt đỏ bừng, từ trung tâm chỗ bắt đầu lan tràn, thẳng đến bóc ra hoàn chỉnh màng da. Một màn này lập tức nhường hai tên chấn ma giáo úy khắp cả người phát lệnh. "Luyện bị yêu, Lý Thiên Khuê, ngươi thật to gan, cấu kết yêu ma." "Ha ha." Tấm kia màng da miệng mũi trống rỗng chỗ, khẽ trương khẽ hợp, truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm: "Chủ nhân, đem bọn hắn giao cho ta a." Lời nói rơi xuống lúc, chương này màng da đột nhiên đằng không mà lên, giữa không trung bên trong hóa thành một chương che khuất bầu trời màng da. Màng da giống như là một chương màn trời, bao phủ lại phía dưới hai vị chấn ma giáo úy. Hai người lẫn nhau, quanh thân cương kình bộc phát, chẳng tại màng da phía trên, lại như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên bọn sóng. Hoàng bét, hai người lẫn nhau. Che trời màng da bắt đầu co vào, giống như là một cái móc ngược trẻ lớn, chậm rãi thu nhỏ. Tùy ý trong đó hai người thi triển tất cả vốn liếng đều vô kế khả thi. Một khắc đồng hồ sau, trên mặt đất xuất hiện hai cái bị ma da chăm chú bao khoản động. "Chủ nhân, mới bị khôi rất nhanh liền luyện tốt." Lý Thiên Khuê phía sau mặt quỷ khỏe miệng dần dần câu lên, nhẹ nói. Lý Thiên Khuê lại không có cao hứng, ánh mắt rơi vào sau lưng. Một đạo tiếng bước chân dần dần vang lên, chính là một đường truy tìm tiểu điệp mà đến Lạc Trần. "Luyện bị yêu, chúng ta rốt cục gặp mặt." Lạc Trần rút ra kim lân, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn nhìn về phía trên mặt đất bị khôi bao khỏa hai tên chấn ma giáo úy, trong thời gian ngắn không có việc gì. "Có ý tứ, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi cũng là đưa tới cửa." Lý Thiên Khuê khôi ngô cao lớn thân thể bên trên, khối khối cơ bắp đột nhiên căng cứng. "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta đã từng không có cơ hội giết ngươi a? Nghe nói ngươi đã đột phá ban huyết, võ xương thật sự là cường đại a. Nhớ năm đó, ta vì cái này một thân thực lực, bao nhiêu lần cùng tử vong gặp thoáng qua, lại bị ngươi thời gian một năm gặp phải." Lý Thiên Khuê cảm khái, ánh mắt dần dần biến lửa nóng. Võ xương đạt được ban huyết cảnh tầm bổ, đã có thể ngắn ngủi lý thể. Tuy nói tẩy ghép võ xương tại tiên tư tăng thêm bên trên không đủ đã từng bá thành, nhưng vẫn là có tỷ lệ thu hoạch được khắc sâu tại võ xương bên trong tiên tiên thần thông, đó mới là đại cơ duyên. Lạc Trần nhìn xem lúc này Lý Thiên Khuê trạng thái, không khỏi tạt một chậu nước lạnh, nhường hắn thanh tỉnh một chút. "Ai nói cho ngươi ta có võ xương?" Hắn giang tay ra, vô tội nói: "Ta chính là một cái phổ thông thông võ giả." "Không có khả năng." Lý Thiên Khuê vẻ mặt khẽ giật mình, lên tiếng phản bác: "Không thừa nhận không sao cả, ta sẽ đích thân đào lên bộ ngực của ngươi xem xét." Hắn giữ tợn cười một tiếng, quanh thân 108 huyền khiếu nở rộ thần lực. Mỗi một bước ra, mặt đất đều giống như mạng nhện vỡ vụn. Khi tất cả người đều cho là hắn chỉ mở 12 huyền khiếu thời điểm, chính mình đã sớm tại 3 năm trước đây mở 108 huyền khiếu đại thành. Nếu không phải khổ vì ngộ tính không đủ, kia cao cao tại thượng thần ý cảnh cũng dường như đã có thể đụng tay đến. Cho nên hắn hao tổn tâm cơ luyện hóa một tôn luyện bì yêu tiến vào thể nội, chính là mong muốn mở ra lối riêng, theo võ đạo thần thông vào tay, từ đó bước vào thần ý cảnh. Luyện bì yêu luyện bì năng lực chính là một hạng yêu ma thần thông, chỉ có điều nó chưa trưởng thành lên, liền bị chính mình bắt giữ luyện hóa. Đoạn đường này gian khổ, nhường Lý Thiên Khuê thống hận những cái kia thiên tiêu. Chính mình liều mạng mong muốn tranh thủ đồ vật, những người kia lại có thể tùy tiện đạt được. Mà Lạc Trần càng làm cho hắn hâm mộ ghen ghét. Chương 25, Bạch Cốt Phiên chương 25, Bạch Cốt Phiên Lạc Trần cau mày. Nhìn xem đối diện từng bước một nhập ma chấn ma ti giáo úy, trong mắt lóe lên hàn ý kim lân giữa không trùng xẹt qua, kim lân nhị sắc cương khí trong nháy mắt chém ra. "Không!" Lý Thiên Khuê thần sắc sững sờ, trong mắt mang theo khó có thể tin. "Cương kình, làm sao lại? Cho dù ngươi nắm giữ võ xương cũng không nên." Hắn không cam lòng gầm thét, bởi vì đột phá huyền thiếu, võ xương liền không có tước đoạt khả năng. Gầm thét qua đi, chính là vô tận phẫn nộ. Trường đao trong tay mang theo trận trận cương phong, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, cây cối quanh đảo. "Oanh!" Hai đạo cương khí lẫn nhau giữa không trung bên trong giao hội va chạm. Tại Lý Thiên Khuê trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia đạo vàng bạc cương kình trong nháy mắt đem chính mình cương khí chém chết, biến mất không thấy hình bóng. Âm dương chân cương xu thế không giảm, mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén, xuyên qua Lý Thiên Khuê thân thể cao lớn. "A!" Lý Thiên Khuê chậm rãi cúi đầu xuống, thân thể một phân thành hai. Người đánh giết huyền khiếu cảnh Lý Thiên Khuê, cướp đoạt 48 năm thọ nguyên. Nhân tộc võ giả giai đoạn trước tại thọ mệnh bên trên, thật đúng là. Lạc Trần nhìn xem một cái huyền khiếu cảnh võ giả cung cấp cho mình thọ nguyên, lại còn không có một cái nhập phẩm yêu ma cung cấp nhiều, cũng không tính thất vọng, dù sao trước đó liền biết được. Trong lúc nhất thời, hơi xúc động mà thôi. Đáng tiếc, 50 tuổi khoảng trừng bước vào huyền khiếu nhất bách linh bát khiếu, đứng hàng chấn ma nhị phẩm giáo úy, vốn có tốt đẹp tiền đồ. Lạc Trần nhìn đối phương thi thể, trong mắt mang theo một tia cảm khái. Ra đi a, muốn ta lại đi chặt một đao sao? Hắn đối phương thi thể nhàn nhạt nói một câu. Thi thể. Lạc Trần trong tay kim lân lần nữa nâng lên. Lập tức, một đạo mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi lời nói tại trong rừng rậm vang lên. Chỉ thấy nguyên bản bị một phân thành hai thi thể vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại, lung la lung lay đứng người lên. Lý Thiên Khuê hiện tại hẳn là luyện bị yêu, nó sau khi đứng lên, trong ngay mắt liền bịch một tiếng quỳ xuống, đều không nói. Đại nhân tha tiểu yêu a. Ngươi biết, ta cũng là bị hỗn đản này ép a. Giống đại nhân như vậy tuổi trẻ tài cao, oai hùng bất phàm, Thiên Tiêu mới là ta lựa chọn đi theo đối tượng. Ngài cũng không thể giết ta cuối cùng. Luyện bị yêu chậm rãi cúi đầu xuống, giống như là tại thần phục. Lạc Trần cười cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh, nhưng hắn còn có chút chuyện muốn hỏi, liền kiềm chế lại tính tình hỏi. Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu xảy ra chuyện gì? Luyện bị yêu nhãn châu xoay động, run run rẩy rẩy nói. Đại nhân, vị yêu bạch cốt đại thánh luyện chế ra một thanh thần binh bạch cốt phiên. Nghĩ đến hiện tại hẳn là khốn trụ thượng quan Trường Nguyệt, nhưng thượng quan Trường Nguyệt cũng không phải dễ chơi, hai người còn tại tranh đấu. Luyện bị yêu thận trọng nhìn thoáng qua Lạc Trần, gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới cắn răng nói rằng. Nghe nói kia bạch cốt phiên nhưng rất khó lường, đó là chân chính thần binh, nắm giữ thao tác vong hồn yêu quỷ năng lực. Một binh nơi tay, một người thành quân, càng có thể mượn nhờ cờ bên trong vạn quỷ chi lực gia trì bản thân. Dạng này thần khí, nên quy đại nhân tất cả a. Luyện bị yêu định mà nói. Lạc Trần nghe nói trong mắt lóe lên một tia ác hàn, đối diện một cái thể cao 2 mét chẳng hán, vì trên mặt đất mang trên mặt định nọ đủ cười. Quả thực sát phong cảnh. Đây là ngươi chân thân. Lạc Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem quỷ trên mặt đất luyện bị yêu. Luyện bị yêu biến sắc, hú lên quái dị. Cách đó không xa, ngã xuống đất hai cái da kén trong nháy mắt thoát ly, che khuất bầu trời hướng phía Lạc Trần vào đầu che đậy mà đến. Luyện bị yêu mượn nhờ cái này ngắn ngủi quá nhiều, phi tốc trốn đi thật xa. Đáng tiếc, nó vẫn là quá mức xem nhẹ Lạc Trần thực lực hôm nay. Kim lân đao trên khuôn mặt, chí dương cương khí trong nháy mắt chém ra, tiếp xúc trên bầu trời ma ra một mấy mắt, liền bị vô tận nóng dược chi ý bao khỏa, hóa thành cho bụi. Không, Luyện bị yêu quay đầu, lập tức vong hồn đại bạo, cũng đã không làm nên chuyện gì. Âm dương chân cương xuyên qua mà qua, phương viên trong phạm vi trăm thước, vô số chân cương bắt đầu không góc chết gạt bỏ tất cả. Lạc Trần nhìn xem thể nội từng khỏa ảm đạm thần suối hư ảnh, trong mắt không vui không buồn. Thẳng đến phía trước phương viên trong phạm vi trăm thước hóa thành một mảnh hư vô, lúc này mới dừng lại. Chém giết huyền thiếu, 24 thiếu, luyện bị yêu cấp đoạt 280 năm thọ nguyên. Thọ nguyên, 17,928. Một kích này tiêu hao có vẻ lớn a. Lạc Trần nhìn xem ảm đạm mấy chục khỏa huyền thiếu, trong mắt mang theo suy tư. Cũng may đại nhật thần tuyển bí điện đặc điểm chính là sinh sôi không ngừng. Nhìn xem thần suối hư ảnh chậm rãi lưu chuyển tinh khí một lần nữa quan chú tới ảm đạm huyền thiếu bên trong. Lạc Trần đi vào đổ vào một bên hôn mê bất tỉnh hai vị trấn ma giáo úy bên người, đưa tay dò xét một chút. Không chết, nhưng là có hay không bóng ma tâm lý liền không nói được rồi. Lạc Trần đem hai người mang lên dưới cây nằm, thân ảnh đã biến mất nguyên điểm. Sau khi đi nửa canh giờ, một đạo vội vã thân ảnh lúc này mới khoan thai tới chậm. Việt Vô Thường hãi hùng khiếp vía nhìn xem chiến trường thê thảm, trong đó một rừng cây giống như là bị cái gì một móng đuốt móc giống đồng dạng, trống rỗng. Khi hắn đi vào hai vị hôn mê giáo úy trước người lúc, trong lòng vui mừng, liền vội vàng tiến lên xem xét. Hai vị đại nhân, không có sao chứ? Hai vị hôn mê giáo úy yếu ớt tỉnh lại, nhìn thoáng qua Việt Vô Thường, mang theo nghi hoặc. Chờ bọn hắn nuốt tinh tường xảy ra chuyện gì? Ba người đều vẻ mặt mê mang cùng không hiểu. Có thể là Tổng tư đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Tổng tư đại nhân anh minh. Tổng tư đại nhân hẳn là đã sớm đã nhận ra Lý Thiên Khuê làm phản. Ba người nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, trong ánh mắt lo lắng ít một chút, càng nhiều vẫn là kính nể. Thiên Đoạn Sơn đỉnh, nguyên bản xuyên thẳng trời cao đỉnh núi giống như là bị mạnh mẽ cho một kiếm chém tới một nửa sơn phong. Giữa không trung, thượng quan Trường Nguyệt mái tóc bay múa, thần sát thanh lãnh, cầm trong tay một thanh Hàn Nguyệt trường kiếm, quan sát phía dưới ngồi Bạch Cốt Vương tọa phía trên Bạch Cốt cự nhân. Vương tọa phía trên, Bạch Cốt đại thánh trong hốc mắt xanh biết ngọn lửa nhấp nháy, cằm xương khẽ trương khẽ hợp, một đạo thanh âm hùng hậu chấn động mà ra. Bạch Cốt phiên, ra. Và anh, thanh đồng bảo lô hỏa diễm phóng đại, đỉnh lò phóng lên tận trời. Một đạo trắng bệnh Bạch Cốt phiên lơ lửng, sừng sững giữa không trung bên trong. Trời tối, vô tận yêu ma đoán khí liên tục không ngừng bộc phát, che đậy bầu trời. Cả tòa Thiên Đoạn Sơn đều bị yêu ma đoán khí bao phủ. Nương theo lấy kêu khóc thanh âm, từng đạo đen nhánh oan hồn nguyên một đám theo Bạch Cốt phiên bên trong thoát ra. Bọn chúng oán độc, phẫn nộ, tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành yêu ma oan hồn, bị Bạch Cốt phiên trói buộc luyện hóa, cung cấp người thúc đẩy. Thượng quan Trường Nguyệt nhướng mày. Phương Thiên Điệu này dường như hóa thành Bạch Cốt phiên lĩnh vực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, tự thân vận chuyển cương khí đều chỉ trệ mấy phần. Nhưng nàng vẫn không có động tác, lặng lặng nhìn phía dưới Bạch Cốt đại thánh. Đất trời bốn phía ở giữa oan hồn cũng chỉ là quay chung quanh nàng kêu khóc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngột ngạt tại giữa hai bên, hình thành vi diệu cân bằng. Thẳng đến Bạch Cốt đại thánh dẫn đầu nhịn không được. Nó bước ra một bước, quanh thân xương cốt liền tăng vọt một phần, theo bước thứ 9 rơi một chút. Giữa thiên địa, liền xuất hiện một đạo thân cao 50 mét to lớn hài cốt. Hài cốt cũng không còn giống như là xương người, mà là giống như là rất nhiều sinh vật xương cốt ghép lại mà thành. Chương 26, Thiên Nguyệt cùng Điên. Chương 26, Thiên Nguyệt cùng Điên. Bạch Cốt cự nhân quan tưởng đồ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thượng quan Trường Nguyệt lên tiếng, ánh mắt lưu chuyển tại to lớn hài cốt quanh thân. Lúc này Bạch Cốt đại thánh thân cao ít ra 50 mét. Đầu lâu dường như xương người, cột sống xương một mực hướng phía dưới kéo dài, hóa thành một đoạn xương cùng. Tay trái của nó xương dường như long chảo, tay phải xương dường như cầm một cái bạch cốt châu.
A,
to lớn hải cốt cười nạo một tiếng. Long chảo xương tê thiên liệt địa, một trưởng bô nát dưới thân sân phòng, mượn nhờ lực phản chấn, nhảy lên thật cao, kinh khủng thân thể mang theo không có gì sánh kịp rung động. Đất trời bốn phía, yêu hồn dít lên, cùng nhau hướng phía cái kia đạo ngạo nghễ sừng sững thân ảnh đánh tới. Thượng quan trường Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, trong tay tam xích thanh phong chỉ lên trời một chỉ. Kinh khủng kiếm khí quét sạch tứ phương, vô tận hàn ý tử hư không ngưng kết. Cực hàn kiếm y hóa thành ngàn vạn kiếm quang, cùng chen chúc mà đến yêu hồn đụng vào nhau. Thượng quan trường Nguyệt bước ra một bước, thân ý bộc phát, phía sau thương khung như vỡ vụn mặt kính, phản chiếu gian lận trăm loại khác biệt trạng thái hàn nguyệt. Màn trời như là bị đánh nát lưu ly, mỗi một phiến bên trong mảnh vỡ đều phản chiếu lấy một vòng hàn nguyệt. Có viên mãn như khay bạc, có tinh tế như cầu, có đang bị thiên cầu truy đuổi, có xâm nhiễm chẳng lành huyết sắc. Mặc dù đây đều là thần ý bộc phát dưới tinh thần chiếu rọi, nhưng mảnh này từ bạch cốt phiên tạo dựng lĩnh vực bắt đầu phai màu, vỡ vụn, bạch cốt phiên dường như nhận lớn lao đả kích, bạch ngọc cờ trên khuôn mặt hiện hiện lít nha lít nhít vết rạn. Đây cũng là Hàn Nguyệt cung tuyệt thế quan tưởng đồ, Thiên Nguyệt đồng tiên. Cái này đồng dạng là một đạo võ đạo thần thông truyền thừa. Giữa không trung, nhảy lên thật cao bạch cốt cự nhân bị một cô vô hình chi lực trấn áp. Ầm ầm. Thân thể cao lớn nằm sấp dưới đất trên mặt, to lớn xương cốt bị ép kéo kẹt rung động. Giống như là không chịu nổi, bạch ngọc xương cốt không chịu nổi gánh nặng. Bạch cốt cự nhân đầu lâu khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Trong hốc mắt, xanh biết hỏa diễm mở đi mấy phần. Nó thần thông bị đánh phá, thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, hóa thành nhân loại bình thường hải cốt. Quỳ sát tại rách nát bạch cốt động quật bên trong, ngự khí mang theo không hiểu giải thoát. Không nghĩ tới, Hàn Nguyệt cung mặt đại truyền nhân vậy mà ngộ ra được môn này truyền thừa. Đáng tiếc đi, lão gia hỏa kia không thấy được. Ha 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 ha. Bạch cốt ngửa mặt lên trời gào thét, xương sống lưng của nó đang phát sáng, như cùng sống tới đồng dạng, hóa thành một đầu du long. Xương sống lưng tại thần sắc ngưng kết ra một thanh cốt kiếm, chỉ lên trời một chỉ, cốt kiếm hoành không chém tới. Đây là bạch cốt đại thánh một kích cuối cùng. Theo xương sống lưng rời đi, toàn thân xương cốt giống như là tan rã. Chỉ có trong hốc mắt yếu ớt khiêu động quỷ hỏa nhìn lên bầu trời, lóe ra không cam lòng. Sinh tiền bị Hàn Nguyệt cung cung chủ đánh giết. Sau khi chết oán niệm không tiêu tan, bằng vào bạch cốt cự nhân quan tưởng đổ sống thêm một thế. Đáng tiếc, cuối cùng thành công dã tràng. Thượng quan trường Nguyệt nhìn xem kích xạ mà đến cốt kiếm, trong mắt không có biến hóa chút nào. Cốt kiếm khoảng cách nàng 30 mét, liền tại từng tiếng vỡ vụn âm thanh bên trong còn lại một tiết lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm tốc độ không giảm, tại khoảng cách thượng quan trường Nguyệt 1 mét chỗ, bị lực vô hình nghiền thành một cây xương kim châm. Phía dưới, bạch cốt đầu lâu hỏa diễm cũng tại thời khắc này sáng tỏ một chút. Giữa không trung, sắp phá nát bạch cốt phiên bộ phát cuối cùng uy năng. Bạch cốt phiên nở rộ u quang, hiến tế tất cả yêu hồn chi lực, kích xạ ra một đạo kinh khủng u minh chi quang. Thượng quan trường Nguyệt con ngươi co rụt lại, cầm kiếm ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, u minh chi quang cùng gần trong gang tấc bạch cốt ngân châm đống nhiên bộc phát. Đội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Hừ hừ. Thiên khung phía trên, Thiên Nguyệt đồng tiên dị tượng bắt đầu ảm đạm biến mất. Thượng quan trường Nguyệt thân thể lão đạo muốn ngã, trong nháy mắt theo giữa không trung rơi xuống. Thiên Đoạn Sơn bên ngoài, Lạc Trần vội vàng chạy đến, nhìn xem bị đen nhánh màn trời bao phủ khu vực, ngay tại do dự còn muốn hay không tiến lên. Nê Mã, thần ý khủng bố như vậy sao? Lạc Trần cảm thụ được phía trước truyền đến uy áp, trong mắt dần dần ngưng trọng. Hắn biết được, võ đạo 6 cảnh, thần ý cảnh chính là đường ranh giới, nhưng chưa hề nghĩ tới chênh lệch vậy mà lại lớn như thế. Bọn hắn đây là tu cùng một cái võ đạo sao? Lạc Trần nhìn qua bị Thiên Nguyệt Đồng Thiên dị tượng phá vỡ đen nhánh màn trời, tự lẩm bẩm. Đây cũng là thần ý cảnh hải tâm, tinh thần chiếu rọi hiện thực. Vốn còn muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt, các ngươi đánh như vậy, ta còn chơi cái gì? Lạc Trần bước chân có chút lùi lại, muốn rời khỏi. Bởi vì hiện tại Thượng Quan Trường Nguyệt xem bộ dáng là chắc thắng, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, không tốt giải thích. Ngay tại hắn lui ra phía sau 10 dặm về sau, trên chiến trường, tình huống đột nhiên lật chuyển. Thượng Quan Trường Nguyệt bị tập kích bất ngờ rơi xuống giữa không trung, xem ra thụ thương không nhẹ. Lạc Trần, hắn rời đi bước chân có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Nghĩ đến cái này tổng tư đối với mình cũng không tệ lắm, biết được chính mình thiên phú còn miễn phí tặng cho một bản thượng đẳng bí điển. Kia bạch cốt đều bị đánh tan trống, hẳn là không có nguy hiểm a. Thượng quan trường Nguyệt xem như đối với mình có ân. Lạc Trần không phải thấy chết không cứu người, lúc này cắn răng, quay người hướng phía chỗ sâu mà đi. Hắn cũng không phải không để ý chính mình an nguy. Nếu là thế không thể làm, hắn tất nhiên trước trốn, cùng lắm thì về sau tự mình cho thượng quan trường Nguyệt báo thủ chính là. Nhưng vừa mới thế cục hắn nhìn rõ ràng, kia bạch cốt không chết cũng không sống nổi. Bây giờ Thiên Đoạn Sơn khu vực đa số yêu ma đều bị tế luyện hóa thành bạch cốt phiên bên trong yêu hồn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, gặp phải nguy hiểm khả năng không lớn. Lạc Trần vận chuyển tuế nguyện chi lực, toàn lực che giấu tự thân khí tức. 10 phút sau, đi vào Thiên Đoạn Sơn dưới chân. Bộ bạch cốt kia tại hố to bên trong dãy rủa, mất đi xương sống lưng, để nó không cách nào đứng thẳng, chỉ để lại một quả xương đầu lung la lung lay lơ lửng, trong hốc mắt hỏa diễm ảm đạm tới cực điểm. Nhưng nó lại là tại cùng tiếu, cằm xương lúc khép mở, phát ra cặc 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 cười quái dị. Lần này, là ta thắng, Hàn Nguyệt cung truyền thừa liền bị ta tự tay đoạt tuyệt. Tại bạch cốt ngoài ngàn mét, Thượng Quan Trường Nguyệt không còn trước đó thanh lãnh lạnh nhạt, áo bào nhuốm máu, rơi xuống mặt đất, nghiêm trọng nhất chính là cái kia đạo xuyên qua ngực nàng xương kim châm. Lúc này nàng đang toàn lực áp chế ở thể nội tứ ngược yêu ma chi khí, thần trí đều đã có chút mơ hồ. Ngay tại nàng tuyệt vọng lúc, một đạo hơi có vẻ quen thuộc lời nói ở bên tai vang lên. "Ai, để ngươi trang bức, lật xe đi." Lạc Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù không biết rõ người này trong miệng trang bức là có ý gì, Nhưng thượng quan Trường Nguyệt mơ hồ ánh mắt khi nhìn đến quen thuộc trấn ma vệ mây bảo về sau, tinh thần đã đến cực hạn, trực tiếp mất đi. Lạc Trần không để ý đến nằm sấp dưới đất trên mặt cấp trên. Hắn quay đầu ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn xem trong hố sâu xương đầu. Người còn chưa có chết a. Vậy thì thật là tốt. Hắn rút ra kim lân, từng bước một hướng phía Bạch Cốt đi đến. Đây chính là thần ý cảnh yêu ma, nên có bao nhiêu thọ nguyên. Lập tức ném ra một đạo dò xét. Bạch Cốt đại thánh, thần ý cảnh 423, 2050. Nhân tộc tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Không được qua đây a. Thả ta đi, ta chuyển cho ngươi tuyệt thế truyền thừa. Truyền thừa của ta nhân tộc cũng có thể tu hành. Không. Ầm vang. Xương đầu tại từng tiếng tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, bị Lạc Trần từng đao chém nát. Nhìn xem hỏa hoa văng khắp nơi xương đầu, Lạc Trần gắt một cái, thật mẹ nó cứng rắn. Đánh giết thần ý cảnh Bạch Cốt đại thánh cướp đoạt 1250 năm thọ nguyên. Thọ nguyên 17, 2178. Chương 27, Gia Cắt Chu toàn chương 27, Gia Cắt Chu toàn thần ý cảnh yêu ma thọ nguyên lại có kinh khủng 2000 năm. Lạc Trần sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Bảng cướp đoạt thọ nguyên, giống như chỉ có thể cướp đoạt đối phương còn thừa thọ nguyên 70-80%. Lấy lại tinh thần, Lạc Trần đi đến thượng quan Trường Nguyệt bên người, đưa nàng nhẹ nhàng gánh tại trên vai. Thiện tay ném đi một cái giò xét. Thượng quan Trường Nguyệt, thần ý cảnh 29, 580. Tuổi còn trẻ bước vào thần ý cảnh, tăng thọ 500 năm. Lạc Trần cảm thán, 500 năm, đặt ở kiếp trước đủ để quan sát vương triều hưng suy. Giống như là nghe được Lạc Trần nói thầm âm thanh. Bị vác lên vai thượng quan Trường Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Lạc Trần cảm thụ được tổng tư trong thân thể truyền đến nóng nảy lực lượng chấn động, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hy vọng chạy trở về ngươi còn chưa có chết. Hắn không chần chờ nữa, phi tốc hướng phía Thanh Nguyên thành phương hướng tiến đến. Ngay tại Lạc Trần hai người sắp đi ra Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu lúc, phía sau nằm sấp thượng quan Trường Nguyệt tinh thần khôi phục một tia. Nàng run giọng nói rằng: "Tìm một chỗ an tĩnh, chớ có để cho người ta quấy rầy." Lạc Trần nghe vậy bước chân dừng lại, lúc này thay đổi phương hướng, đi vào một chỗ vách núi trên vách đá trong huyệt động, nhẹ nhàng đem thượng quan Trường Nguyệt đặt ở trên tảng đá. Thượng quan Trường Nguyệt miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh, ngẩng đầu nhìn một cái Lạc Trần. Lạc Trần hiểu ý, đi ra bên ngoài hang động ngồi xếp bằng. "Ngươi nếu là sắp chết cần phải lên tiếng a." Hắn đối với trong huyệt động chữa thương thượng quan Trường Nguyệt nhẹ nói. Trên tảng đá, thượng quan tháng trước đôi mắt đẹp chớp động, tưởng rằng Lạc Trần tại quan tâm chính mình. Chợt tiên tính lại, bắt đầu theo không gian bí bảo bên trong lấy ra chữa thương đại dược. Lạc Trần đằng sau còn có một câu không dám nói đi ra: "Nếu là không cứu sống nổi, ta có thể rút một tay. Không đau nhức bổ đau, ngươi giải thoát rồi, ta còn có thể kiếm chút." Theo thời gian chuyển rời, trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, bên ngoài hang động một mảnh tường hòa, cũng không có mắt yêu ma tới đây quấy rầy. Lạc Trần cảm giác được bên trong càng ngày càng bình ổn khí tức, trong lòng có chút đáng tiếc là chuyện gì xảy ra. 3 ngày nay, Lạc Trần không có cảm giác được vấn đề gì, nhưng còn tại Thiên Đoạn Sơn ngoại vi một đám chấn ma ti đám người lại như là kiến bò trên chảo nóng. Việt Vô Thường cùng bị hắn cứu trở về hai tên chấn ma giáo úy cùng một chỗ. Dãy núi chỗ sâu 3 ngày trước liền đã không có chiến đấu chấn động. Các ngươi nói, tổng tư đại nhân có phải hay không có khả năng? Tổng tư đại nhân nếu như chiến bại, kia Bạch Cốt đại thánh vì sao cũng mai danh nhận tích? Việt Vô Thường lúc này phản bác, nhưng trong lòng trầm xuống, bởi vì Lạc Trần tiểu tử thúi kia tại lúc hắn trở lại cũng không thấy. Hỏi thăm chấn ma sứ Vương Dược, căn cứ Vương Dược giảng thuật, Lạc Trần đại khái là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào dãy núi chỗ sâu. Tiểu tử thúi này cũng đừng xảy ra chuyện a. Việt Vô Thường cùng hai vị chấn ma giáo úy lẫn nhau, 3 người đạt thành thống nhất. Đối với phía dưới còn thừa lại hơn 400 tên chấn ma vệ dặn dò nói: "Bây giờ Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu yên lặng 3 ngày, tổng tư đại nhân không biết tung tích, hiện tại bắt đầu dọc theo bên ngoài đi vào dò xét." Là một đám chấn ma ti bắt đầu chia tan triệu lấy Thiên Đoạn Sơn khu vực tìm kiếm. Ngay tại Việt Vô Thường bọn người vừa muốn bước vào dãy núi đi tìm lúc, sau lưng trên đường nhỏ truyền đến một tiếng vang dội lời nói, trong giọng nói mang theo bất thiện: "Các ngươi vì sao hiện tại mới đi vào tìm kiếm Dài Nguyệt? Nếu là Dài Nguyệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi cái này thân áo bảo cũng xuyên tới đầu." Người tới lời nói cùng ngạo, bị hắn trách móc 3 vị chấn ma giáo úy lại có chút dừng lại, hướng phía đối phương ôm quyền hành lễ: "Gặp qua phó tổng tư đại nhân." Người tới chính là Thanh Nguyên thành chấn ma ti 2 vị phó tổng tư trong đó một vị. Chỉ thấy người tới một tịch áo gấm, bên hông treo ngọc bội, tóc dài buộc lên, tướng mạo cũng coi là tuấn thiếu. Gia Cát Ngọc Thành nhìn về phía đối diện 3 tên chấn ma giáo úy trong mắt mang theo bất mãn: "Phó tổng tư đại nhân, cũng không phải là chúng ta không muốn tiến về tìm kiếm tổng tư đại nhân, mà là tổng tư đại nhân từng có khiến, trong vòng 3 ngày không được tiến vào Thiên Đoạn Sơn mạch." Trong đó một tên chấn ma giáo úy giải thích nói: "Hừ, nếu là Dài Nguyệt bị thương, ta bắt các ngươi là hỏi." Gia Cát Ngọc Thành bị phản bác, sắc mặt lập tức lạnh mấy phần. 3 vị chấn ma giáo úy cho tới bây giờ không có như thế bị người trách móc qua, cho dù là tổng tư đại nhân, đối bọn hắn cũng là hòa hòa khí khí. Trong lòng mặc dù bất mãn, nghĩ đến đối phương bối cảnh, vẫn là nhìn xuống. Nếu không phải bản tổng tư đoạn thời gian trước có việc gấp chậm trễ, Dài Nguyệt quả quyết sẽ không xảy ra chuyện. Gia Cát Ngọc Thành khoát tay chặn lại, dẫn đầu hướng phía Thiên Đoạn Sơn khu vực mà đi. Sau lưng 3 người lẫn nhau, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Sau một ngày, trên vách đá dựng đứng, ngoài hang động, Lạc Trần ngồi đống lửa bên cạnh, trong tay kim lân xuyên qua một cái gà rừng, cứ như vậy kẹp ở đống lửa bên trên tiêu đốt. Kim lân, nhìn xem kim hoàng xốp giòn gà nướng, Lạc Trần chép miệng đi một chút miệng, có chút đáng tiếc nói: "Đáng tiếc, gia vị gì gì đó đều tại Vương Dược trên thân." Sau lưng, một đạo nhu hòa tiếng bước chân theo trong động quật đi ra. Thượng quan Trường Nguyệt tóc dài rối tung, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng khí tức quanh người đã bình ổn. Thể nội nóng nảy yêu ma chi lực đã bị thanh trừ. Nàng rỗi ra ngọc thủ, chỉ thấy Lạc Trần bên người trên đất trống, thêm ra mấy bình gia vị bình. "Ta có." Lạc Trần nghe vậy quay người, liền phải đứng dậy hành lễ. Vừa đứng dậy một nửa, chỉ nghe thấy Thượng quan trưởng Nguyệt khoát tay áo, nhẹ nói: "Ngươi cứu mạng ta, những này nghi thức xã giao coi như xong." "Được rồi." Lạc Trần bằng lòng một tiếng, đặt mông lại ngồi trở xuống. Thượng quan trưởng Nguyệt sững sờ, tiếp theo khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Nàng cũng không chê, ngồi đống lửa đối diện trên tảng đá, nhìn xem ánh lửa bên trên gà nướng, lặng lặng ngẩn người. Lạc Trần thấy bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng đánh vỡ yên tĩnh: "Tổng tư đại nhân, vừa mới kia là chữ vật giới chỉ." Hắn hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, đối chữ vật giới chỉ cũng mười phần hướng tới. Quả thực là xuất gia lữ hành, giết người cướp của bảo bối tốt. Trước kia chưa nghe nói qua, cũng không có để ý, không nghĩ tới hôm nay lại trông thấy Thượng quan trưởng Nguyệt thi triển đi ra tương tự thủ đoạn. Thượng quan trưởng Nguyệt nhìn hắn một cái, gỡ xuống bên hông bạch ngọc yêu đái, đưa tới: "Ai ai, đại nhân nhưng không được a." Lạc Trần bị nàng động tác giật nảy mình, vội vàng khoát tay, ánh mắt lại trừng lao đại. Đáng tiếc, cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Thượng quan trưởng Nguyệt chỉ vào bạch ngọc yêu đái nói rằng: "Cái này nai lưng chính là không gian bí bảo, ngươi nếu là mong muốn liền tặng ngươi." Lạc Trần có chút thất vọng, nhưng thoáng qua liền bị hiếu kỳ thay thế. Hắn đưa tay tiếp nhận bạch ngọc yêu đái, tinh tế dò xét. Thật lâu mới đưa cho đối phương: "Tổng tư đại nhân, đây chính là nữ nhân đeo nai lưng, ta mang theo không thích hợp." Thượng quan trưởng Nguyệt suy nghĩ một chút, tiếp nhận bạch ngọc yêu đái thắt ở trên lưng. "Chờ trở lại Thanh Nguyên thành, ta lại tặng ngươi không gian bí bảo a." Lạc Trần lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, kia thuộc hạ liền không từ chối. Nhìn thấy Lạc Trần bằng lòng, Thượng quan trưởng Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lạc Trần chọn lựa gia vị vẩy vào gà nướng phía trên. Nhìn xem đối diện thanh lãnh nữ tử, do dự một chút, đem gà nướng kéo xuống một nửa, đưa tới: "Tổng tư đại nhân đừng ghét bỏ a." Thượng quan trưởng Nguyệt đưa tay tiếp nhận, cũng không sợ bỏng, nhẹ nói: "Ngươi xưng ta giải nguyệt liền có thể. Vậy ta tự mình liền bảo ngươi giải nguyệt ân." "Đoét, Thượng quan trưởng Nguyệt không phải nữ chính." Chương 28, tấn thăng tam phẩm trấn ma giáo úy. Chương 28, tấn thăng tam phẩm trấn ma giáo úy. Ầm ầm. Thượng quan trưởng Nguyệt một kiếm vỡ vụn sân động, một cái nhảy vọt đi vào phía trên vách núi treo leo. Lạc Trần đối với nàng nhẹ nói: "Giải nguyệt chúng ta biến mất 3 ngày, trấn ma tin nên lộn xộn. Bây giờ Bạch Cốt đại thánh đã chết, Thiên Đoạn Sơn còn có một số chạy trốn yêu ma, cũng cần thanh lý." Thượng quan trưởng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Nhưng Lạc Trần biết được, vị này trấn ma ti tổng ti kỳ thực là tính tình trong nóng ngoài lạnh. Hai người hướng về bên ngoài mà đi. Một canh giờ sau, cùng tìm kiếm mà đến trấn ma vệ gặp nhau. Gia Cát Ngọc Thành cùng trấn ma giáo úy nghe hỏi chạy đến. Mọi người thấy Thượng quan trưởng Nguyệt cũng không lo ngại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Gia Cát Ngọc Thành tiến lên một bước, liền phải đưa tay xem xét, ngoài miệng quan tâm nói rằng: "Tháng trước thân thể ngươi thụ thương cũng có." Thượng quan trưởng Nguyệt nhướng mày, quát khẽ nói: "Mời phó tổng tư chú ý tới hạ có khác. Còn có, xưng hô ta chức vị." Ngữ khí không có chút nào khách khí. Gia Cát Ngọc Thành đấy mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng che giấu tốt lắm xuống dưới. Hắn lại khôi phục ngạo mạn thiếu gia bộ dáng, ánh mắt lưu chuyển đang cùng tại Thượng quan trưởng Nguyệt sau lưng trên người thiếu niên. "Tổng tư đại nhân, đây là ai? Tại sao cùng ngươi cùng một chỗ? Ta sự tình không cần hướng ngươi giải thích. Nếu là ngươi có dị nghị, để ngươi đại ca đến cùng ta nói." Thượng quan trưởng Nguyệt không tiếp tục để ý đối phương, đối với ba tên trấn ma giáo úy gật gật đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Lạc Trần vội vàng đuổi theo, đi ngang qua Gia Cát Ngọc Thành bên cạnh thân, còn đối với hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Rõ ràng răng dưới ánh mặt trời có chút chướng mắt. Gia Cát Ngọc Thành trong mắt lóe lên một tia hung ác. Sau hai canh giờ, tất cả giải tại Thiên Đoạn Sơn khu vực trấn ma vệ toàn bộ tập hợp hoàn tất. Thượng quan trưởng Nguyệt trở lại trong đại doanh, dưới tay là Gia Cát Ngọc Thành, ba tên trấn ma giáo úy. Mặc dù tất cả mọi người không thích hắn, nhưng dầu gì cũng là phó tổng tư, có tư cách tham dự hội nghị. Trấn ma giáo úy ngay tại đối hai vị chính phó tổng tư báo cáo trong vòng 3 ngày chuyện đã xảy ra. Nhất là từng tại chỗ sâu chém giết Lý Thiên Quê, giải cứu hai tên trấn ma giáo úy vị kia thần bí võ giả. Thuộc hạ từng cẩn thận tra xét, hiện trường không có dư thừa đánh nhau vết tích. Lý Thiên Quê cùng Luyện Bì Yêu hẳn là bị đơn phương nghiền ép, không có chút nào sức phản kháng. Việt Vô Thường cẩn thận hồi tưởng, báo cáo nói rằng: "Không biết sao, Thượng quan trưởng Nguyệt trong lòng không tự chủ nghĩ đến Lạc Trần. Luôn cảm giác tên này xuất thủ thần bí võ giả cùng Lạc Trần có chỗ liên hệ, nhưng đã Lạc Trần không có lựa chọn nói ra, Thượng quan trưởng Nguyệt cũng sẽ không đi chủ động hỏi thăm." Nàng nhẹ nhàng gật đầu. "Cái này thần bí võ giả đã ra tay giải cứu, nên không phải địch nhân, tạm thời không nói. Bây giờ Bạch Cốt yêu ma đã trừ, hôm nay tu chỉnh, ngày mai bắt đầu quét sạch Thiên Đoạn Sơn khu vực còn lại chạy trốn tiểu yêu." "Là tổng tư đại nhân." Ba tên trấn ma giáo úy cùng nhau đáp lời. "Lạc Trần, ngươi cùng tổng tư đại nhân tình huống như thế nào a?" Đỉnh núi đại doanh phụ cận, Vương Dược ôm Lạc Trần bà bay, vẻ mặt cười xấu xa: "Ta cùng tổng tư đại nhân có thể có cái gì, chẳng qua là tại Thiên Đoạn Sơn trùng hợp gặp." Lạc Trần không muốn giải thích cái gì, nói càng nhiều, người khác chỉ có thể càng thêm phỏng đoán. Nhìn thấy Lạc Trần không muốn nhiều lời, đám người cũng không dám hỏi nhiều, đội vàng nói sang chuyện khác: "Ngày đó ngươi ngay tại bên cạnh ta, chờ ta quay đầu, tiểu tử ngươi liền biến mất không thấy, làm hại mấy người chúng ta tìm nửa ngày." Lạc Trần gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Chờ về Thanh Nguyên thành, ta mời mọi người đi quán rượu ăn trực một bữa." "Ha ha, tốt." Lạc Trần hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy người thanh niên kia, liền mở miệng hỏi: "Vừa mới vị kia đứng tại ba vị giáo úy trước người thanh niên là ai?" Vương Dược nghe vậy, bốn phía nhìn một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Vị kia là chúng ta trấn ma ti hai vị phó tổng tư một trong, tên là Gia Cát Ngọc Thành. là nhị thế tổ, hắn ca là cùng tổng tư đại nhân nổi danh Bắc Cảnh Thiên Tiêu, Gia Cát Tinh. Lạc Trần nghe vậy, hiểu rõ gật đầu. Gia Cát Tinh hắn biết, Tiềm Long bảng thượng vị nhóm thứ hai, so thượng quan Trường Nguyệt còn cao hơn một gã. Vương Dược gặp hắn đang suy tư, nhỏ giọng giải thích nói, Gia Cát Tinh đứng hàng Tiềm Long bảng thứ hai, là chân chính tiên tri tiêu tử. Nhưng ngươi cũng đừng coi thường chúng ta tổng tư đại nhân. Tiềm Long bảng xếp hạng 5 vị trí đầu mấy vị này, thực lực đều không sai biệt nhiều. Bảng danh sách xếp hạng ở mức độ rất lớn là y theo quá khứ chiến tích đi xếp hạng, đương nhiên tuổi tác, cảnh giới cùng thiên tư cũng thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì cái gọi là võ vô đệ nhị, chỉ có chân chính giao thủ khả năng phân ra thắng bại. Lạc Trấn nghe Vương Dược giải thích, trong lòng cũng tin tưởng mấy phần. Hắn tò mò hỏi, người này là đang theo đuổi tổng tư đại nhân? Ha ha. Bốn phía trấn ma vệ phát ra cười khẽ. Bị cười. Lạc Trấn minh bạch, hóa ra là mong muốn đơn phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lạc Trấn ly kỳ mất tích 3 ngày, cuối cùng lại cùng thượng quan Trường Nguyệt đồng thời trở về, không có người còn dám đi hỏi thăm quá trình. Lạc Trấn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, bắt đầu đi theo một đám trấn ma vệ quét sạch Thiên Đoạn Sơn khu vực. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, nửa tháng trôi qua cũng không có đang tìm được một cái yêu ma. Cái này cũng bình thường, bây giờ Thiên Đoạn Sơn khu vực có thực lực yêu ma hoặc là chết hoặc là liền chạy. Tàn mát tại phiến khu vực này yêu ma ít đến thương cảm. Về sau mấy năm, phiến khu vực này hẳn là có thể an phận một chút. Trong vòng nửa tháng đại thành tảo hoàn tất, tất cả trấn ma vệ bắt đầu khải hoàn về thành. Trở lại Thanh Nguyên thành bên trong, Lạc Trần cáo biệt đám người, đầu tiên là trở lại Liêu phủ báo bình an. Trần Nhi, hơn một tháng không thấy, bên ngoài đều gầy. Vương thị đưa tay sờ lấy Lạc Trần gương mặt, đau lòng nói rằng: "Trở về liền tốt, lần này động tĩnh rất lớn, ta ở trong thành đều có chỗ nghe thấy." Liêu Hưng Thịnh vỗ vỗ thiếu niên bà bay, vui mừng nói rằng: "Nồi nồi, nồi nồi ôm." Trên mặt đất, Tiểu Bất Điểm giang hai cánh tay. Lạc Trần mỉm cười, xoay người đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhìn xem hai huynh muội, người một nhà khó được tập hợp một chỗ ăn một bữa tối. Ngày thứ hai, Lạc Trần như thường lệ đi vào trấn Ma Ti báo đến, lại nhận được thượng quan Trường Nguyệt triệu kiến, đi vào trấn Ma Ti chỗ sâu nhất lầu các phía trên. Lạc Trần cùng thượng quan Trường Nguyệt ngồi đối diện nhau. Thượng quan Trường Nguyệt đưa tay, một khối trấn ma giáo úy lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là tam phẩm trấn ma giáo úy khiến, bây giờ trấn ma giáo úy vị trí chống chỗ hai tên, ngươi cũng là ban huyết đỉnh phong võ giả. Lần này vây quét Thiên Đoạn Sơn bên trong, ngươi góp nhặt công lao cũng đầy đủ đảm nhiệm trấn ma giáo úy. Cái này Lạc Trần đưa tay tiếp nhận lệnh bài, thần sắc có chút chần chờ. Hắn cũng không nghĩ đến thượng quan Trường Nguyệt lại đột nhiên cho mình thăng chức. Trong lòng một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi không cần cự tuyệt, lấy thực lực của ngươi đầy đủ đảm nhiệm. Thượng quan Trường Nguyệt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm đối phương. Lạc Trần bỗng nhiên chột dạ, trên mặt giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Thượng quan Trường Nguyệt cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là giải thích cho hắn nói: "Lấy thiên phú của ngươi, đảm nhiệm trấn ma giáo úy không cần giống những người khác như vậy, trực luân phiên đi tuần thú khu vực. Dạng này quá hao phí thời gian cùng tinh lực, sẽ chậm trễ ngươi. Ngươi ngày bình thường chỉ cần ở trong thành tu hành, nếu là có bình thường trấn ma vệ khó mà xử lý yêu ma, mới có thể để ngươi ra tay." Lạc Trần minh bạch, loại này tựa như là tinh anh tiểu đội, chỉ xử lý nhường bình thường trấn ma vệ khó giải quyết yêu ma sự kiện. "Tốt." Lạc Trần bằng lòng một tiếng.